Chương 877, thay thế bạn trai chương 877, thay thế bạn trai nói thật, Khâu Đổ vừa mới đang nghe Ngân Giáp Đô Úy cùng bạn gái thông tin thời điểm, cũng suy đoán qua Ngân Giáp Đô Úy bạn gái thân phận. Bất quá, căn cứ Ngân Giáp Đô Úy muốn dẫn ngoại thành mới mẹ đồ chơi cho bạn gái, bao quát Ngân Giáp Đô Úy nói bận rộn công việc, không tiện, hắn vẫn cho là Ngân Giáp Đô Úy bạn gái là sinh hoạt tại hoàng thành bên ngoài cái nào đó nữ thần vương, Ngân Giáp Đô Úy chỉ có công việc kết thúc về sau mới có thể đi gặp nàng. Kết quả, là Ngân Giáp Đô Úy nói Tinh Nguyệt công chúa là bạn gái của hắn về sau, Khâu Đổ mới đột nhiên giật mình. Tinh Nguyệt công chúa hiện tại bởi vì tình huống đặc biệt, bị hủy diệt bạo quân khống chế lên, căn bản tiếp xúc không đến ngoại giới. Cho nên, nàng nhất định vô cùng cô đơn, tịch mịch, nhàm chán. Lúc này mới cần Ngân Giáp Đô Úy làm bạn, cùng mang một chút mới lạ đồ chơi giải buồn. Kỳ thật, nếu như chuyện đến nơi này, hết thảy đều vô cùng bình thường. Tinh Nguyệt công chúa cùng Ngân Giáp Đô Úy chỉ là một đôi bình thường tình lữ mà thôi. Khâu Đổ đêm nay hành động cũng coi là có niềm vui ngoài ý muốn, có thể trực tiếp mượn Ngân Giáp Đô Úy thân phận cùng Tinh Nguyệt công chúa tiếp xúc, sau đó mở ra chính mình ẩn nút cùng điều tra. Nhưng là Khâu Đồ tại bí mật chiến tuyến thâm canh lâu như vậy, am hiểu nhất chính là bắt giữ chi tiết. Hắn cũng không có quên Ngân Giáp Đô Úy tại gọi điện thoại thời điểm, mặc dù âm thanh một mực cương triều, có kiên nhẫn, nhưng kỳ thật lông mày một mực nhíu chặt, trên mặt biểu lộ có chút lãnh đạm, thậm chí hơi không kiên nhẫn. Cái này rõ ràng cùng bình thường tiểu tình lữ bình thường ở chung trạng thái có chút không giống. Kết hợp với Tinh Nguyệt công chúa thân phận, Khâu Đồ lập tức cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía trước mắt bị khống chế Ngân Giáp Đô Úy, đôi mắt có một chút tỏa ánh sáng, cá lớn a. Nghĩ đến cái này, hắn cũng liền thay đổi bình thường đơn giản hỏi thăm. Thêm để cho địch nhân tại phạt tội thần vực bên trong căn cứ tình huống ngoại giới diễn dịch, chính mình học tập thế thân phương thức, bắt đầu nghiêm túc khảo vấn lên tình báo. Tính danh: Vệ Lâm. Tuổi tác: 121 tuổi. Giới tính: Nam. Chân thực thực lực cảnh giới: cấp 4 thần vương hậu kỳ. Cùng Tinh Nguyệt công chúa chân thực quan hệ: các ngươi là thế nào cùng một chỗ? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Ngân Giáp Đô Úy Vệ Lâm hai mắt vô thần mở miệng nói ra, nàng là bạn gái của ta. Ta từ nhỏ bị bệ hạ thu dưỡng, làm thân vệ bồi dưỡng, cho nên một mực ở tại Bạo Quân cung ngoại thành. Trang Sao là một cái rất hoạt bát nữ hải, cho nên khi còn bé thường xuyên trộm đi ra ngoài thành. Nàng thị nữ thường xuyên sốt ruột đến ngoại thành tìm kiếm. Có một lần, nàng tại ẩn nút thời điểm, trong lúc vô tình cùng ta đụng vào cùng nhau, hai ta cứ như vậy nhận biết. Về sau, nàng không thời cơ đến ngoại thành chơi, mà ta cũng một bên huấn luyện, một bên chờ mong nàng đến. Chúng ta loại này từ nhỏ bồi dưỡng thân vệ tại tuổi tác lúc còn rất nhỏ, cũng sẽ có một chút tiền xài vặt, ta mỗi lần đều sẽ để dành được đến, sau đó vì nàng sớm mua một chút mới lạ ăn ngon, chơi vui, đưa cho nàng. Đây chính là nhân loại các ngươi thường nói hai nhỏ vô tư tình yêu sao? Lúc này, tại Khâu Đồ lặng lặng nghe Vệ Lâm giảng thuật hắn cùng Tinh Nguyệt công chúa quen biết quá trình thời điểm, bên hai của hắn vang lên chiếu cơ thanh lanh âm thanh. Khâu Đồ quay đầu nhìn sang, chẳng biết lúc nào, chiếu cơ đã đi tới hắn bên người, sau đó đứng ở kia lặng lặng nghe Vệ Lâm giảng thuật. Khâu Đồ nghe vậy, lại là cười nhìn nàng một cái, nói, ta cảm thấy không phải. Không phải? Chiếu cơ có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ ừ một tiếng, chỉ Vệ Lâm, nói một chút ngươi tích lũy tiền cho Tinh Nguyệt công chúa mua lễ vật nguyên nhân. Vệ Lâm hiện tại nhận trật tự không gian cùng phạt tội thần vực song trọng khống chế, đối Khâu Đồ cùng chiếu cơ căn bản là không có khả năng làm bất kỳ dấu giếm nào. Cho nên, hắn hai mắt vô thần, không chút do dự nói, vì để cho lấy lòng nàng, để nàng thích thượng ta. Nàng là bệ hạ nữ nhi, là dựa vào huyết mạch liền có thể đứng ở vị diệt vương đỉnh đỉnh cao kim tự tháp người. Chỉ cần có thể đạt được nàng ưu ái, ta liền có thể dựa vào nàng một chút xíu bò lên trên đỉnh phong. Khâu Đồ hướng phía chiếu cơ cười cười. Chiếu cơ. Khâu Đồ nhìn về phía Vệ Lâm, tiếp tục hỏi, vậy những ngày năm, ngươi đạt được Tinh Nguyệt công chúa trợ giúp sao? Vệ Lâm, đương nhiên. Hán đạo, mặc dù bệ hạ hùng tài đại lược, trừ đối đại hoàng nữ cùng nhị hoàng tử tương đối coi trọng bên ngoài, cái khác con cái với hắn mà nói đều chỉ là sản phẩm phụ, nhưng là nếu là bệ hạ con cái, bên người tài nguyên lại thế nào khả năng kém đâu. Biết ta có lòng cầu tiến, chẳng sao những năm này một mực đem nàng tài nguyên vụ trộm cho ta, giúp ta tăng thực lực lên cùng tấn thăng. Mà tại ta tấn thăng thiên thần về sau, nàng cũng tìm người giúp ta xuống động, để ta đi vào cấm quân thân vệ, có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Cứ như vậy, ta dựa vào cố gắng của mình cùng nàng trợ giúp, một đường tấn thăng đến cấp 4 thần vương, trở thành cấm quân đô úy, dần dần trưởng quản lấy chi này bảo vệ hoàng thành trọng yếu nhất lực lượng quân sự. Nghe được Vệ Lâm lời nói, Khâu Đồ nghĩ, sau đó nhảy cảm bạch ra một vấn đề, như vậy, các ngươi không phải trai tài gái sắc, càng thích hợp cùng một chỗ sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi bây giờ nhưng thật giống như có chút bài xích Tinh Nguyệt công chúa? Nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, Vệ Lâm ánh mắt đờ đẫn hồi đáp, bởi vì chẳng sao đã từng nói bóng nói gió hướng bệ hạ đề cập qua hôn nhân của mình vấn đề, nhưng là bệ hạ lại nói nàng không thể kết hôn. Nàng truy vấn nguyên nhân, bệ hạ cũng không có giải thích, mà là trực tiếp nói cho nàng, nàng không có lựa chọn nào khác. Khi biết tin tức này về sau, ta từng muốn trộm lấy đi tìm hiểu một chút tin tức. Kết quả, không đợi ta bắt đầu tìm hiểu, ta cùng Trăng Sao chuyện liền bị bệ hạ tra đi ra. Bệ hạ để hầu cận hướng ta truyền cái lời nói. Hắn cho ta hai cái lựa chọn, một là rời đi Trăng Sao, hắn sẽ phản ứng bồi dưỡng ta, hai là chết. Ta đương nhiên sẽ không lựa chọn hai, cho nên lựa chọn nhất. Nghe được Vệ Lâm lời nói, Khâu Đổ còn không có phản ứng, một bên chiếu cơ lông mày liền khẽ nhíu lên. Vệ Lâm nói tiếp, bất quá ta đương nhiên cũng không muốn đắc tội Trăng Sao, cho nên ta để bệ hạ cho ta một chút thời gian, có thể cùng Trăng Sao đoạn sạch sẽ. Kết quả, không đợi ta đem Trăng Sao đoạn sạch sẽ, Trăng Sao liền xảy ra chuyện. Nghe được Tinh Nguyệt công chúa tình báo, Khâu Đồ hứng thú lập tức cũng đứng dậy, hắn đánh gây Vệ Lâm lời nói, do hỏi, xảy ra chuyện? chuyện gì? Vệ Lâm đạo, nàng vì để cho bệ hạ đồng ý nàng cùng với ta, thế là hướng bệ hạ chủ động xin đi, tiến đến hỗn loạn Tây Đô chỉnh hợp hỗn loạn Tây Đô bên trong hủy diệt thần linh. Kết quả ai biết, lại xảy ra chuyện, chết tại hỗn loạn Tây Đô. Nghe được Vệ Lâm lời nói, Khâu Đổ cùng Chiếu Cơ liếc nhau một cái, sau đó không nói gì. Vệ Lâm tiếp tục nói, nguyên bản ta cho rằng chuyện đến nơi này cũng coi như giải quyết. Kết quả ai biết, về sau qua một tuần lễ, Trang Sao lại đột nhiên lại liên hệ ta. Tại tiếp vào nàng thông tin một khắc này, ta lúc ấy lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Thậm chí không biết nàng đến cùng là cái thứ gì. Mà để ta càng ngoài ý muốn chính là khi ta hỏi thăm nàng tại hỗn loạn Tây Đô xảy ra chuyện gì thời điểm, nàng vậy mà hoàn toàn không biết chuyện này. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình đi qua hỗn loạn Tây Đô. Nhưng là, nói đến đây, dù cho Vệ Lâm đã bị trật tự không gian cùng phạt tội thần vực khống chế, nhưng ngựa khi y nguyên có chút kích động. Hán đạo, là ta tự mình đưa nàng rời đi hủy diệt vương đỉnh mà nàng tại đi hỗn loạn Tây Đô trước đó, càng là cùng ta cùng nhau thương lượng qua đi về sau kế hoạch. Nghe xong Vệ Lâm lời nói, Khâu Đồ nhìn về phía Chiếu Cơ, do hỏi, là ký ức bị xóa đi sao? Vẫn là kẻ bất tử trọng sinh di chứng. Chiếu Cơ nghe vậy, trầm tư một giây, khẽ lắc đầu. Hiển nhiên liên quan tới kẻ bất tử tin tức quá ít, cho dù là nàng, cũng không biết đây là nguyên lý gì. Thấy thế, Khâu Đồ nhìn về phía Vệ Lâm, sau đó tiếp tục thu thập tin tức, cho nên, từ đó về sau, ngươi liền phát hiện Tinh Nguyệt công chúa không thích hợp, bắt đầu từng bước rời xa nàng rồi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Vệ Lâm ừ một tiếng, nói, đúng thế. Mà lại ta phát hiện nàng tại bệ hạ con cái bên trong, quả thật có chút đặc thù. Giống như dính dấp bệ hạ hoạch định một đại kế. Tựa như nàng phục sinh về sau, nàng liền bị trông giữ đứng dậy, nơi nào đều không được đi, cũng không được tiếp xúc người ngoài. Trừ chúng ta những này biết nàng tồn tại người bên ngoài bất kỳ người nào cũng không thể đi gặp nàng. Khâu Đầu nghe vậy, nghĩ nghĩ, thăm dò dò hỏi, vậy ngươi biết kẻ bất tử còn có bất hủ tăng cự đầu cùng Tinh Nguyệt công chúa quan hệ trong đó sao? Nghe được Khâu Đầu lời nói, Vệ Lâm mặt không biểu tình trầm mặc hai giây, giống như là tại tìm kiếm lấy cùng hai cái này chủ đề tương quan ký ức. Một lát, hắn lắc đầu nói, ta không biết cái gì kẻ bất tử cũng không biết bất hủ tam cự đầu đối chăng sao cảm thấy hứng thú chuyện. Bất quá, khoảng thời gian này, bất hủ tam cự đầu một trong địa hồn thần vương bí mật đi vào hủy diệt vương đỉnh. Nghe được Vệ Lâm lời nói, Khâu Đồ không khỏi có chút thất vọng. Hiện tại đến xem, Vệ Lâm tựa như Chiếu Cơ nói như vậy, là một cái tiêu chuẩn ngụy quân tử trần thế mỹ. Từ vừa mới bắt đầu tiếp cận Tinh Nguyệt công chúa chính là vì lợi dụng nàng, mà đang lợi dụng xong về sau, lại là một cước đá văng. Mà lại, khả năng lo lắng ảnh hưởng tiền đồ của mình hoặc là tương lai, Vệ Lâm thậm chí liền Tinh Nguyệt công chúa trên thân đã phát sinh chuyện đều không có đi hiểu rõ. Nghe nóng. Có thể nói, thật sự là 10 phần cặn bã nam. Không đúng. Nói hắn là cặn bã nam, đều ném Khâu Đồ cái này cặn bã nam mặt. Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được Khâu Đồ cảm xúc, Chiếu Cơ quay đầu nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói, cùng hắn so ra, ngươi như cái chính nhân quân tử. Khâu Đồ. Lấy Khâu Đồ đầu óc, trong khoảnh khắc đó, lại có điểm không phân biệt được Chiếu Cơ là tại khen chính mình, vẫn là tại tổn hại chính mình. Hiểu rõ xong những này liên quan tới Tinh Nguyệt công chúa trọng yếu tình báo về sau, Khâu Đồ cũng bắt đầu tiếp tục khảo vấn lên Vệ Lâm cái khác tình báo và tin tức. Nói thật, Tinh Nguyệt công chúa đối Vệ Lâm là thật toàn tâm toàn ý cấm quân đô úy cái này chức quan tại Hủy Diệt Vương đình bên trong, mặc dù không tính là quyền cao chức trọng, nhưng tuyệt đối cũng là không thể khinh thường. Nhất là nó vốn có quyền lực, tại trong hoàng thành bên ngoài tự do đi lại, điều chỉnh cấm quân bố phòng, đều là phi thường mẫn cảm quyền lực. Bình thường đến nói, chỉ có Hủy Diệt Bạo quân vô cùng tín nhiệm người mới có thể đảm nhiệm chức vụ này. Bất quá, cái này cũng vì Khâu Đồ sáng tạo rất nhiều tiện lợi. Thay thế Vệ Lâm về sau, Khâu Đồ cũng có thể tại trong hoàng thành bên ngoài tự do đi lại, đồng thời đi gặp Tinh Nguyệt công chúa. Nhất là Vệ Lâm cùng Tinh Nguyệt công chúa quan hệ mập mờ, hắn cùng Tinh Nguyệt công chúa tiếp xúc, cùng điều tra Tinh Nguyệt công chúa chuyện liền càng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Quan trọng hơn chính là, cấm quân đô úy vốn chính là Hủy Diệt Bạo quân thân tín, cho nên tên của Vệ Lâm tại từng cái bộ môn đều dùng tốt. Trong đó, liền bao quát đồng dạng trực thuộc ở Hủy Diệt Bạo quân ảnh bộ. Đừng quên, ảnh bộ chính là có một cái giam giữ lấy các loại thần vương tội phạm cỡ lớn ngục giam. Cho nên, Khâu Đồ hoàn toàn có thể đem Chiếu Cơ thần không biết, ủy không hay mang đến ảnh bộ sau đó thông qua chém giết những cái kia thần vương tội phạm, giúp Chiếu Cơ tăng thực lực lên, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ đột nhiên phát hiện, chính mình giống như căn bản không cần lại tiếp tục thay thế đi. Vệ Lâm chức vị mặc dù không tính đặc biệt cao, nhưng lại vừa lúc là thích hợp nhất Khâu Đồ. Lại thêm hắn cùng Tinh Nguyệt công chúa quan hệ, Khâu Đồ nghĩ nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm, tạm thời trước hết thay thế Vệ Lâm, làm Tinh Nguyệt công chúa bạn trai đi. Vừa lúc ở khoảng thời gian này cùng Chiếu Cơ cùng nhau tăng lên hạ thực lực, thuận tiện cũng dùng thân phận của Vệ Lâm cùng Tinh Nguyệt công chúa tiếp xúc một chút, nhìn xem Hủy Diệt Bạo quân, bất hủ tăng cự đầu đang giở trò quỷ gì cứ như vậy, tại xác định kế hoạch tiếp theo về sau, Khâu Đồ cũng học Vệ Lâm dáng vẻ, nằm ở trên giường, giữ nguyên áo thiết đi. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Khâu Đồ dựa theo Vệ Lâm làm việc và nghỉ ngơi rời giường, sau đó đem ngân giáp mặc chỉnh tề, lại lần nữa trở nên dạng chó hình người đứng dậy. Dựa theo Vệ Lâm lời nói, hắn kỳ thật cũng không thích loại này quá trương dương cùng sạch sẽ trang phục. Nhưng Tinh Nguyệt công chúa từ nhỏ đã thích cái này một cái, cho nên hắn không có cách, chỉ có thể trăm năm như một ngày đóng vai lấy nhân vật này. Đây cũng là để Khâu Đồ thật bội phục Vệ Lâm. Quả nhiên, cũng không phải người người đều có thể ăn được cơm chùa. Mặc chỉnh tề về sau, Khâu Đồ cũng không có trì hoãn, trực tiếp dựa theo Vệ Lâm tối hôm qua cùng Tinh Nguyệt công chúa thông tin bên trong hẹn xong đi ngoại thành mua một chút mới mẹ đồ chơi, sau đó liền cưỡi lên địa long, hướng phía Tinh Nguyệt công chúa bị giam giữ cung điện mà đi. Chương 878, hôn ta chương 878, hôn ta Tinh Nguyệt công chúa bị trông giữ cùng cầm tù địa phương tên là Tịnh Nguyệt Điện. tên lịch sự tao nhã, nhưng trên thực tế lại là một tòa lồng giam. Dựa theo Vệ Lâm ký ức, Tịnh Nguyệt Điện tọa lạc tại hoàng thành nội địa, tới gần đông bắc vị trí, thuộc về hậu cung. Bình thường đến nói, bình thường ngoại thần là cấm tới gần cùng tiếp xúc. Đương nhiên, Vệ Lâm cũng không phải là bình thường ngoại thần, mà là phụ trách hoàng thành thủ vệ cấm quân đô úy. Cấm quân đô úy thống lĩnh hơn phân nửa cấm quân, tại hoàng thành ở trong trừ phi cấm khu, bằng không tất cả đều có thể tùy ý đi lại. Đi vào Tịnh Nguyệt Điện phạm vi, Khâu Đồ ăn mặc kia một thân ngân giáp, cưới màu bạc trắng địa long, một bên nhìn không chớp mắt tuần tra, một bên lặng lẽ đánh giá Tịnh Nguyệt Điện tình huống. Làm cầm tù Tinh Nguyệt công chúa trong điện, Tịnh Nguyệt Điện toàn thân từ hắc rượu thạch dựng thành, lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Cung điện bốn phía trống trải, có mấy tên thân mang áo đen, mặt mang mặt nạ ác quỷ thân ảnh như pho tượng đứng lặng ở ngoài điện trong bóng tối. Bọn họ toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức, dường như cùng hắc ám hòa làm một thể, hiển nhiên là Khâu Đồ đã từng quen biết ảnh bộ. Nhìn thấy có người lại đây, mấy cái kia ảnh bộ thành viên ánh mắt lạnh như băng quét tới, chào đón đến là cưỡi địa long tuần tra Vệ Lâm cũng đều mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt. Khâu Đồ lần này lại đây, chỉ là đến đánh trước cái tiền trạng, hiểu rõ tình huống, cho nên tại Tịnh Nguyệt Điện quấn một vòng về sau, hắn liền cưỡi địa long tiếp tục chính mình tuần sát. Đô úy đại nhân, Vệ đại nhân, Đô úy. Tựa như Khâu Đồ hôm qua thay thế vị kia cấm quân thị vệ đánh giá, Vệ Lâm tại toàn bộ trong cấm quân uy vọng rất cao. Cho nên trên đường đi, một đội tuần tra cấm quân nhìn thấy Khâu Đồ, tất cả đều lập tức dừng bước, cùng kính hành lễ. Khâu Đồ bản thân liền là vua màn ảnh cấp nhân vật, mà lại đã từ lâu quen thuộc cùng phạt tội thần vực bên trong nguyên thân phối hợp, cho nên nghe được những cấm quân kia chào hỏi, Khâu Đồ trên mặt cũng phủ lên Vệ Lâm mang tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời, khẽ bước cảm, vất vả. Gần nhất vương đỉnh không yên ổn, đều giữ vương tinh thần tới. Đúng, đại nhân. Hắn đơn giản động viên vài câu, lại giống như vô ý hỏi thăm mấy cái liên quan tới phòng ngự bố khống chi tiết, xác nhận hết thảy đều cùng Vệ Lâm nói cho hắn không có gì khác nhau về sau, mới vất tay để bọn hắn tiếp tục tuần tra. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa phần sơ hở. Thậm chí ở trong đó, Khâu Đồ còn cố ý gọi ra mấy cái cấm quân thị vệ tên, đơn độc quan tâm vài câu. Cứ như vậy, một đường đi, một đường tuần tra, Khâu Đồ rất nhanh liền đem toàn bộ hoàng thành đều cho cuốn một vòng. Mà trong lúc này, đầu óc của hắn cũng như một cỗ máy móc tivi, bay nhanh vận chuyển, đem toàn bộ hoàng thành con đường, kết cấu tất cả đều ghi tạc trong lòng. Hắn tiếp xuống mặc kệ là điều tra Tinh Nguyệt công chúa phá hư hủy diệt vương đỉnh cùng bất hủ tiên mộ kế hoạch, vẫn là giúp mình cùng chiếu cơ tăng thực lực lên, đều cần tận khả năng nhiều hiểu rõ hoàng thành. Bất quá, coi như chuyên nghiệp, hắn vẫn có một ít địa phương không có đi, đó chính là hoàng thành hải tâm, cũng là hủy diệt bạo quân ở chỗ đó khu vực. Mặc dù hắn cùng chiếu cơ mỗi ngày khoác lác, nói quyền đánh hỗn loạn ma nữ chân đạp hủy diệt bạo quân, nhưng làm toàn bộ tuyên cổ đại lục thực lực xếp hạng trước 3 tồn tại, hủy diệt bạo quân cảm giác gáp bách vẫn là quá mạnh. Ai cũng không biết hắn sẽ có hay không có thủ đoạn gì, có thể khám phá Khâu Đồ ngụy trang. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, cho nên Khâu Đồ tại tăng ca Vệ Lâm thời điểm, vẫn là sẽ chọn cách hắn xa một chút. Hoàng thành chiếm diện tích rất lớn, Khâu Đồ tuần tra một vòng không sai biệt lắm liền hoa 3 tiếng. Tuần tra kết thúc về sau, Khâu Đồ đem địa long giao cho thủ hạ đi chăm sóc, chính mình thì là giống Vệ Lâm thường ngày, hướng Tịnh Nguyệt Điện đi đến. Lần nữa đi vào Tịnh Nguyệt Điện phụ cận, lần này, Khâu Đồ lại là cũng không có trực tiếp từ cửa chính đi qua, mà là dựa theo Vệ Lâm trong trí nhớ cho tuyến đường, từ phía sau vòng vào Tịnh Nguyệt Điện. Làm cấp 4 thần vương, hắn muốn lách qua những này thực lực chỉ có cấp 1 cấp 2 thần vương ảnh bộ thành viên vẫn là rất dễ dàng. Mà hủy diệt bạo quân mặc dù cũng làm cho người ở chung quanh bố trí cao giai pháp trận phòng ngự, nhưng lúc trước bố trí pháp trận này thời điểm, dù cho Vệ Lâm chủ động xin đi, cho nên cũng khó không được Vệ Lâm. Trước kia, Vệ Lâm chính là như vậy vụng trộm cùng Tinh Nguyệt công chúa gặp mặt, chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Kết quả lần này đến phiên Khâu Đồ, lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay tại hắn lách qua cuối cùng một đạo phòng ngự pháp trận, chuẩn bị lẻn vào đến trong điện thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Khâu Đồ cảm giác mạnh cỡ nào, cho nên trong nháy mắt đó, hắn một cái cất bước, hướng về phía trước né tránh sau lưng đạo thân ảnh kia, sau đó đột nhiên quay người. Kết quả, đạo thân ảnh kia giống như chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo, cũng không có trực tiếp ra tay, mà chỉ là lặng lặng chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Khâu Đồ ánh mắt cảnh giác rơi xuống đạo thân ảnh kia trên thân, kết quả khi thấy rõ đạo thân ảnh kia về sau, lại là không khỏi hơi sửng sở. Thân ảnh kia đồng dạng ăn mặc ảnh bộ chế thức giáp đen, nhưng là mặt nạ trên mặt là ngân sắc, tại u ám kia sáng hạ hiện ra sâu kín lãnh quang, rõ ràng là ngân diện thần vương. Vân Miêu thần vương, nhìn thấy kia đến thân ảnh về sau, Khâu Đồ trong lòng hiện ra một cái nghi hoặc, nàng làm sao tại cái này? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ thân thể cũng không khỏi kéo căng, sau đó đại não bay nhanh chuyển động. Mà lúc này, ngân diện thần vương lại là mở miệng trước. "Vệ đô úy." Ngân diện thần vương âm thanh khàn khàn trầm thấp, mang theo như kim loại cảm nhận, cùng Vân Miêu thần vương kia tiểu mỹ tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Mà lại thần trực tiếp gọi ra thân phận của Vệ Lâm, hiển nhiên là nhận biết Vệ Lâm. Khâu Đồ trước đó cũng không có nghĩ qua loại này dự án, cho nên vội vàng tại phạt tội thần vực bên trong để Vệ Lâm trực tiếp diễn dịch, còn hắn thì đi theo học. Một giây sau, hắn có chút không người, sau đó cao mày nói, "Ngân diện đại nhân, ngươi làm sao ở chỗ này?" Ngữ khí của hắn học được từ Vệ Lâm, mang theo một tia thỏa đáng chỗ tốt kinh ngạc cùng cảnh giác. Mặc dù còn không có thẩm vấn Vệ Lâm, nhưng từ Vệ Lâm phản ứng đến xem, hắn cùng Ngân Diện Thần Vương mặc dù nhận biết, nhưng cũng không có nhiều quan hệ cá nhân. Mà lúc này, Ngân Diện Thần Vương cũng nói, thân lạnh lùng nhìn xem Khâu Đồ, mặt nạ màu bạc sau hai mắt giống hai ngụm sâu không thấy đáy hàn đàm. Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi. Thần trong thanh âm lộ ra một cỗ không còn che giấu lãnh ý, ngươi một cái cấm quân đô úy, tại sao phải chui vào Tịnh Nguyệt Điện? Cái này giống như cũng không phải là chức quyền của ngươi phạm vi. Nghe được Ngân Diện Thần Vương lời nói, Khâu Đồ trong lòng một đột. nhưng là Vệ Lâm nhưng thật giống như sớm chuẩn bị kỹ càng bị phát hiện chuẩn bị ở sau. Cho nên Khâu Đồ học Vệ Lâm dáng vẻ, sắc mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, sau đó không lên tiếng không tin nói, "Ngân Diện đại nhân, ta đến Tịnh Nguyệt Điện là vì thấy Tinh Nguyệt công chúa, chỉ là bệ hạ giao cho bí mật của ta nhiệm vụ. Ngài nếu là có bất luận cái gì lo nghĩ, có thể đi hướng bệ hạ chứng thực." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Ngân Diện Thần Vương chắp tay sau lưng, đứng ở kia, hai con ngươi giống như ưu hỏa nhìn xem Khâu Đồ, một giây, hai giây, ba giây. Một lát, thần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó âm thanh khàn khàn nói, "Trật tự thần điện cao thủ đã đi tới Vương Đình, hiện tại hẳn là liền tiềm phục tại hoàng thành phụ cận. Mục tiêu của hắn là chăng sao, cho nên hiện tại toàn bộ Tịnh Nguyệt Điện đã hoàn toàn bị ảnh bộ tiếp quản. Mặc kệ ngươi có cái gì nhiệm vụ bí mật, tại giải quyết cái kia cao thủ trước đó, đều tạm thời gác lại. Đến nỗi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nói xong, Ngân Diện Thần Vương cũng không cho Khâu Đồ bất kỳ phản bác nào cơ hội, liền thân ảnh nhoáng một cái, liền như quỷ mị lần nữa dung nhập hắc ám, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Ngân Diện Thần Vương biến mất thân ảnh, Khâu Đồ sắc mặt biểu lộ không có nhiều biến hóa, nhưng trong lòng lại là đã sớm cho mày. Bởi vì vừa mới Ngân Diện Thần Vương bại lộ quá nhiều tin tức. Không nói khác, thần lại đem Khâu Đồ hành tung cùng mục tiêu tất cả đều trực tiếp nói cho Vệ Lâm, liền đã để Khâu Đồ phi thường khiếp sợ. Dù sao thần có thể tại nhìn thấy Vệ Lâm thời điểm, liền thuận miệng bại lộ Khâu Đồ tin tức, rõ ràng trước đó liền đem Khâu Đồ tin tức thật sớm nói cho Hủy Diệt Vương Đình một phương. Phải biết, và hôm nay nhìn thấy Ngân Diện Thần Vương trước đó, Khâu Đồ đối Vân Miêu Thần Vương mặc dù không có nhiều tín nhiệm, nhưng tương tự cũng không có nhiều hoài nghi. Trong lòng của hắn, Vân Miêu Thần Vương chỉ là một cái có chút ngạo khí đau đầu, nhưng mặc kệ là năng lực vẫn là trung thành đều có thể tín nhiệm. Kết quả, cứ như vậy một cái hắn cảm thấy người có thể tin được, quay đầu đem chính mình bán đi rồi. Đây quả thực là tại đùng đùng đánh Khâu Đồ mặt. Vấn đề là, gặp mặt đêm hôm đó, Khâu Đồ cũng không có cảm thấy được bất cứ dị thường nào, ai chẳng lẽ Vân Miêu Thần Vương cũng tại chơi cái gì xong mặt gián điệp xáo lộ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi hỏi thăm một chút tại phạt tội thần vực bên trong Chiếu Cơ. "Chiếu Cơ tỷ, chúng ta cùng Vân Miêu Thần Vương gặp mặt đêm hôm đó, ngươi có cảm thấy được nàng cảm xúc sao?" Khâu Đồ chấp hành chui vào kế hoạch, Chiếu Cơ đương nhiên cũng tại toàn bộ hành trình chú ý cho nên nghe tới Khâu Đồ lời nói về sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, sau đó thanh lãnh hồi đáp, "Nàng cảm xúc không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù có một chút dấu diếm, nhưng không có đối với ngươi tâm tình tiêu cực. Không có nghĩ ra bán ngươi, không có nghĩ phản bội ngươi, cũng không có nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Đương nhiên, ta có thể cảm thấy được chỉ là thời gian thực cảm xúc. Nàng cũng có thể là tại chúng ta đi về sau, đột nhiên biến ý nghĩ." Khâu Đồ nghe vậy, lông mày không khỏi khẽ nhíu lên. Vân Miêu Thần Vương lúc ấy không có nghĩ ra bán mình. Vậy tại sao chỉ là một ngày ngắn ngủi, nàng thái độ liền 180 độ bước ngoặt lớn? Thật chẳng lẽ giống Chiếu Cơ nói tới, nàng tại chính mình sau khi đi lật lọng rồi? Nhưng nghĩ tới cái này, Khâu Đồ lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Chính hắn là bí mật chiến tuyến người làm việc, biết mình cái này tâm trí của con người cứng rắn nhất, rất khó đột nhiên thay đổi chủ ý, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cảm giác chỉnh sự kiện bắt đầu trở nên quỷ dị cùng kỳ quái. Bất quá, hắn cũng biết chuyện phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, mà lại cũng muốn từng kiện đi làm. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trước trông thấy Tinh Nguyệt công chúa, nhìn nàng một cái đến cùng là một cái tình huống như thế nào, thuận tiện nhìn xem có thể hay không được cái gì đầu mới mới. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền tạm thời đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, sau đó lại lần nhìn thật sâu liếc mắt một cái Ngân Diện Thần Vương biến mất địa phương, sau đó thuận bóng tối, chạm vào Tịnh Nguyệt Điện. Đi vào Tịnh Nguyệt Điện, toàn bộ Tịnh Nguyệt Điện an tĩnh dị thường. Hoa lệ bày biện, tinh mỹ đồ vật, tại u ám kia sáng hạ đều lộ ra một cỗ lạnh như băng tử khí. Trong không khí tràn ngập cao cấp vân hương hương vị, lại đuổi không tiêu tan tỏa cung điện này cô tịch. Khâu Đồ xuyên qua trống trải tiền điện, lách qua đứng hầu tỷ nữ, sau đó trở về bên trong điện rèm châu bên ngoài. Xuyên thấu qua chập trần châu xuyến, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu chính co quắp tại to lớn trên giường êm, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ lặng lặng phát ra ngốc. Nàng ăn mặc một thân màu hồng nhạt cung trang váy dài, tóc dài đen nhánh như là thác nước rối tung tại sau lưng, nổi bật lên tấm kia lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, xem ra có chút tiểu tụy, hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được u buồn, nhưng kia song linh động đôi mắt lại dường như ngôi sao trên trời, lóe ra không chịu cô đơn ánh sáng. Không biết có phải hay không là đang thưởng thức thời điểm bại lộ thân hình, lại hoặc là Tinh Nguyệt công chúa có một loại nào đó thần kỳ cảm ứng. Khâu Đồ chỉ là đứng ở rèm châu bên ngoài, trên giường em Tinh Nguyệt công chúa tựa như là cảm ứng được cái gì dường như, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn hướng về Khâu Đồ vị trí. Khi thấy Khâu Đồ kia thân quen thuộc ngân giáp lúc, nàng trong mắt u buồn trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. "Vệ Lâm!" Nàng phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu gọi, giống một con vui vẻ chim nhỏ, trực tiếp từ trên giường em nhảy xuống tới, liền giày cũng không kịp xuyên, liền đi chân đất hướng Khâu Đồ chạy như bay đến. Khâu Đồ thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng. Một giây sau, một đạo làn gió thơm liền nhào vào hắn trong ngực. Nữ hài thân thể mềm mại chặt chẽ dán hắn lạnh như băng áo giáp, kia kinh người co giãn cùng ấm áp xúc cảm, xuyên thấu qua kim loại truyền lại mà đến, để Khâu Đồ thân thể cũng không khỏi tự chủ cương. Cứng rắn một chút. "Người rốt cuộc đến rồi, ta rất nhớ ngươi." Tinh Nguyệt công chúa đem khuôn mặt nhỏ chôn ở ngực của hắn giáp bên trên, âm thanh mang theo nồng đậm ủy khuất cùng tưởng niệm, hai tay chặt chẽ vòng quanh eo của hắn, phảng phất muốn đem chính mình vò tiến trong thân thể của hắn. Khâu Đồ mặc dù ngày bình thường hái hoa ngắt cỏ, trong ngày thường cũng đã gặp rất nhiều đối với mình nhiệt tình như lửa nữ nhân, nhưng như thế thanh xuân, như thế nhiệt liệt chủ động lại là chưa bao giờ có. Hắn cúi đầu, trước mắt là nữ hài lông xù đỉnh đầu, chóp mũi là nữ hài hương thơm, đó là một loại hỗn hợp hương hoa cùng thiếu nữ mùi thơm, cơ thể đặc biệt hương vị, rất dễ chịu, cũng vô cùng câu người. Đây chính là thanh mai trúc mã tình yêu. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi há mồm muốn nói cái gì. Kết quả, nhưng vào lúc này, trong ngực nữ hải lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Kia song sáng lóng lánh con ngươi gần trong gang tấc, nàng khỏe mắt còn mang theo một tia nước mắt, xem ra điềm đạm đáng yêu, nhưng ánh mắt lại lớn mật mà trực tiếp. Hô ta. Nữ hải nhón chân lên, tuyết trắng cái cằm có chút giơ lên, tiểu diễm bước át môi anh đảo cứ như vậy xuống tới. Khâu Đồ, cái này đối với sao? Chương 879, ở trên người đàn tấu chương nhạc chương 879, ở trên người đàn tấu chương nhạc chính Khâu Đồ cũng là người trẻ tuổi, biết giữa những người tuổi trẻ thường thường đều là tuổi khô lửa bốc, một điểm liền. Nhưng loại này vừa gặp mặt liền ôm ấp yêu thương tác hôn, vẫn là để hắn có chút kinh ngạc. Trước đó tại Tiểu Thần Quốc thời điểm, Khâu Đồ cũng mượn quyền hạn điều tra Tinh Nguyệt công chúa tình báo. Trong tình báo Tinh Nguyệt công chúa, nhưng thật ra là một cái tương đối văn tĩnh, xấu hổ công chúa. Tại Hủy Diệt Vương đình bên trong tồn tại cảm cũng không nhiều, chỉ có mấy lần sự kiện bên trong, biểu hiện cũng không thấy được. Lại thêm thực lực của nàng cũng không mạnh, còn bị Vệ Lâm rất nhẹ nhàng điều khiển, cho nên Khâu Đồ vẫn cho là nàng là loại kia mềm yếu tính cách. Kết quả, hiện tại vừa mới tiếp xúc, Khâu Đồ lại phát hiện cô gái này vậy mà là loại kia nhiệt tình như lửa tính cách. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Tinh Nguyệt công chúa đã thừa dịp hắn không chú ý, đem ôn nhuận mềm mại cánh môi áp vào hắn ngoài miệng. Kia môi anh đào mềm mại, lại mang theo một chút hơi lạnh, nhưng lại rất nhanh bị nàng chủ động nhiệt tình chôn nhóm lửa. Nàng mặc dù tràn đầy thiếu nữ ngây ngô bộ vẻ, nhưng lại mang theo một tia không cho kháng cự bá đạo. Trên người nàng hương thơm, hỗn hợp có cao cấp vân hương cùng thiếu nữ độc hữu mùi thơm cơ thể, như là một tấm vô hình lưới, đem Khâu Đồ một mực bao khỏa. Khâu Đồ thậm chí có thể cảm giác được, nàng vì có thể tốt hơn hôn chính mình, toàn bộ thân thể mềm mại đều chặt chẽ kéo đi lên, kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại xuyên tấu qua lạnh như băng ngân giáp, truyền lại cực nóng nhiệt độ. Nói thật, một khắc này, cho dù là tại tình trường tung hoành nhiều năm Khâu Đồ, trong lòng hỏa diễm đều anh, một tiếng, bị nữ hải cho nhóm lửa. Thế là, Khâu Đồ phản xạ có điều kiện đưa tay đem Tinh Nguyệt công chúa chặt chẽ ôm vào trong ngực, đổi bị động làm chủ động. Áo giáp màu bạc lạnh như băng cứng rắn, trong ngực thân thể lại mềm mại giống một vũng xuân thủy, kia kinh người có giãn cùng ấm áp, xuyên thấu qua tầng tầng ngăn trở, rõ ràng truyền lại đến Khâu Đồ mỗi một tấc giác quan. Khả năng bởi vì Khâu Đồ chủ động, Tinh Nguyệt công chúa phát ra một tiếng thỏa mãn hừ nhẹ, hai tay càng thêm dùng sức vòng lấy Khâu Đồ cái cổ, cả người như là dây leo của tới, nhiệt liệt đáp lại. Kết quả ngay tại hai người đắm chìm trong tia tiểu biệt thắng tân hôn cực nóng thời điểm, đột nhiên, Khâu Đồ vang lên bên tai một nữ nhân hừ lạnh. Hà trong nháy mắt đó, Khâu Đồ mênh kinh, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Hắn một bên tiếp tục đáp lại Tinh Nguyệt công chúa nhiệt tình, một bên lặng lẽ kiểm tra một hồi phạt tội thần vực ở trong tình huống. Kết quả hắn liền thấy phạt tội thần vực bên trong, Chiếu Cơ chẳng biết lúc nào đã đứng lên, mặt mũi tràn đầy băng sương nhìn xem ngoại giới mình cùng Tinh Nguyệt công chúa ôm hôn. Mà tại nàng cách đó không xa, bị tỏa liên trói chặt Vệ Lâm thì là đồng dạng hai mắt phun lửa nhìn xem tình huống ngoại giới. Thậm chí, cho dù ở phạt tội thần vực cùng trật tự không gian song trọng không chế giới, hắn đều khí toàn thân phát run. Hiển nhiên, cho dù hắn không yêu Tinh Nguyệt công chúa, thậm chí một mực đang lưu đồ cùng Tinh Nguyệt công chúa chia tay, nhưng khi nhìn thấy Tinh Nguyệt công chúa cùng với Khâu Đồ về sau, hắn vẫn là không khỏi tức hồn hển. Mà lúc này, nhìn thấy hai người biểu lộ, Khâu Đồ trong lòng cũng thầm kêu một tiếng gặp. Hắn lúc thi hành nhiệm vụ, làm sao quên đóng lại ngoại giới thị giác? Như vậy, hắn nhiệm vụ toàn bộ quá trình không đều bị Chiếu Cơ cùng Vệ Lâm nhìn rất rõ ràng nha. Cái này căn bản liền không có cách nào phát huy ra sở trường của mình a. Bất quá, chuyện bây giờ như vậy, Khâu Đồ cũng không có khả năng lại đóng lại phạt tội thần vực bên trong thị giác, bằng không cùng giấu đầu lòi đuôi không sai biệt lắm. Cho nên, hắn tại nhu hòa đáp lại Tinh Nguyệt công chúa mấy lần về sau, liền chủ động thoát ly Tinh Nguyệt công chúa hôn. Khả năng bởi vì Khâu Đồ vừa rồi đáp lại quá nhiệt liệt, cho nên một hôn cuối cùng, Tinh Nguyệt công chúa gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng động lòng người đỏ hồng, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Nàng dựa vào Khâu Đồ trong ngực, kia song sáng lóng lánh con ngươi ngập nước, si ngốc nhìn qua hắn, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào linh hồn. "Vệ Lâm ca ca, ngươi rốt cuộc đến, ta rất nhớ ngươi." Nàng ngửa đầu nhìn xem Khâu Đồ, trong ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời. Nghe được Tinh Nguyệt công chúa lời nói, Khâu Đồ đại nào xoay nhanh, sau đó chỉ huy phạt tội thần bực bên trong Vệ Lâm vì chính mình diễn dịch phản ứng của hắn. Một giây sau, Khâu Đồ liền học Vệ Lâm động tác, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt công chúa, âm thanh ôn nhu có thể chảy ra nước, "Là lỗi của ta, để ngươi chờ xuất ruột." Nói, Khâu Đồ đưa tay nắm ở Tinh Nguyệt công chúa, một bên hướng trong phòng đi, một bên từ trong ngực lấy ra hắn sáng sớm đi ngoại thành mua đồ vật. Đưa tay đem đồ vật đưa cho Tinh Nguyệt công chúa. Tinh Nguyệt công chúa quả nhiên bị món kia lễ vật rời đi lực chú ý, nàng dựa trong ngực Khâu Đồ, cúi đầu, ngập nước mắt to nhìn xem Khâu Đồ trong tay cái kia giấy dầu bao, tò mò dò hỏi, "Đây là cái gì?" Lúc này, hai người chạy tới trong phòng, Khâu Đồ không chút khách khí ngồi xuống Tinh Nguyệt công chúa trên giường êm, sau đó đưa tay ôm lấy Tinh Nguyệt công chúa, để nàng ngồi tại chính mình trên đùi. Sau đó, Khâu Đồ mở miệng nói ra, "Cái này gọi bách hoa bánh ngọt, là ngoại thành mới ra một loại điểm tâm ngọt. Hương vị vô cùng thơm ngọt. Dung mạo ngươi ngọt, cũng thích ăn ngọt, cho nên ta nhìn thấy về sau, liền mua cho ngươi." Nghe được Khâu Đồ khích lệ chính mình, Tinh Nguyệt công chúa trên mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ bừng, sau đó nàng giãn nhẹ cánh tay, nắm ở Khâu Đồ cổ, tại Khâu Đồ trên gương mặt bẹp hôn một cái, giống như là một cái đạt được bánh kẹo đứa bé, "Cảm ơn Vệ ca ca. Ta liền biết vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, vẫn là ta đối nàng tốt nhất rồi." Khâu Đồ ở trong lòng lặp lại một lần câu nói này, nhạy cảm thấy được một chút có thể đào móc manh mối. Bất quá hắn cũng không có đánh rắn đậu cỏ, mà là cười lần nữa từ trong ngực móc ra một cái đồ chơi nhỏ. Vừa rồi bách hoa bánh ngọt, nhiều nhất xem như hống Tinh Nguyệt công chúa vui vẻ đồ ăn vặt, hắn lần này đi ngoại thành, chính là chuyên môn tuyển một kiện thú vị lễ vật. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ đem cái kia đồ chơi nhỏ phóng tới Tinh Nguyệt công chúa trước mặt, nói, "Đã ngươi đều nói ta tốt nhất, vậy ta đương nhiên không thể phụ lòng tín nhiệm của ngươi. Đây là ta chuyên môn cho ngươi chọn lễ vật, lưu ly chung gió. Lưu ly chung gió. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa lần nữa chớp chớp chính mình ngập nước mắt to, nhìn một chút Khâu Đồ trong tay kia một chuỗi tiểu phong linh. Khâu Đồ ừ một tiếng, sau đó cởi cầm lên cái kia chung gió, nhẹ nhàng lắc một cái. Kết quả này chuỗi chung gió cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Tinh Nguyệt công chúa thấy thế, đầu hơi méo, không hiểu nhìn về phía Khâu Đồ. Kết quả cái này lúc, Khâu Đồ lại là cười ra hiệu Tinh Nguyệt công chúa vươn tay cùng chính mình cùng nhau nắm chặt này chuỗi chung gió. Tinh Nguyệt công chúa mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời vươn tay, cùng Khâu Đồ cùng nhau cầm này chuỗi chung gió. Một giây sau, Khâu Đồ đưa tay nhẹ nhàng điểm tại Tinh Nguyệt công chúa trên trán. Đinh một tiếng thanh thúy, du dương tiếng chung gió từ Tinh Nguyệt công chúa trên trán truyền đến. Tinh Nguyệt công chúa giật nảy mình, thậm chí không khỏi rụt cổ một cái. Khâu Đồ thấy thế, lại là cười đưa tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, ngón tay giống như đo đạc thổ địa bình thường, điểm nhẹ, đo đạc thân thể của nàng. Cách kia đơn bạc vải áo, Khâu Đồ từ eo của nàng ổ điểm đến bụng dưới, từ bụng nhỏ điểm đến lồng ngực của nàng, từ ngực điểm đến xương quai xanh, cuối cùng lại từ xương quai xanh điểm đến môi anh đào của nàng. Nương theo lấy hắn điểm kích, Tinh Nguyệt công chúa thân thể tấu vang một trận thanh thúy chương nhạc, đinh đinh thủng thủng kia mỹ diệu âm nhạc để Tinh Nguyệt công chúa thân thể đều có chút mềm nhũn, ngập nước. Nàng hai con ngươi tràn đầy sương mù nhìn xem Khâu Đồ, hai tay cũng bắt đầu không ở yên, cách lạnh như băng áo giáp, tại bộ ngực của hắn cùng phần eo du đầu, giống như là đang tìm khe hở, muốn chui vào, cảm thụ hắn nhiệt độ. Vừa rồi, Khâu Đồ tại Tinh Nguyệt công chúa trên thân diễn tấu ca khúc thời điểm, còn không có cảm giác có vấn đề gì. Hiện tại Tinh Nguyệt công chúa muốn đàn tấu hắn, lập tức để hắn cảm giác toàn thân ngứa. Cho nên hắn vội vàng đưa tay bắt lấy nàng muốn làm loạn tay nhỏ, nói khẽ, "Đường Lịch." Bất quá không biết có phải hay không là trước mắt đây hết thảy quá mức mờ, cho nên hắn âm thanh thậm chí đều bởi vì khẩn trương mà mang lên một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Nói thật, Khâu Đồ lần này tới, sát thực ôm bán sắc đẹp ý nghĩ đem đổi lấy tình báo. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới, cả sự kiện tiến triển vậy mà lại nhanh như vậy, thơm như vậy diễm, như thế. Kích thích. Khâu Đồ thậm chí đều cảm giác được, tim đập của mình có chút không bị khống chế tăng tốc. Dù sao hắn là một cái nam nhân bình thường, đối mặt như vậy một cái hoa sắc sinh hương, chủ động ôm ấp yêu thương tuyệt sắc công chúa, nói không có nửa điểm phản ứng là không có khả năng. Càng chết là, hắn hiện tại đóng vai chính là nàng còn không có chia tay bạn trai. Hắn nhất định phải làm ra chính xác phản ứng. Mấu chốt của vấn đề là hắn có thể chính xác phản ứng, nhưng đừng quên chiếu cơ còn tại phạt tội thần bực bên trong nhìn xem phía ngoài hết thảy. Đây quả thực là thật muốn chết. Cho nên tại đè lại Tinh Nguyệt công chúa tay nhỏ về sau, Khâu Đồ thở sâu mấy hơi thở, đè xuống chính mình nội tâm rung động về sau, bắt đầu chủ động đem chủ đề chuyển hướng chính sự. Hắn đạo, ngươi vừa mới nói vẫn là ta đối với ngươi tốt nhất. Làm sao bệ hạ hai ngày này lại làm cái gì sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa không nghi ngờ gì. Nàng tựa tại Khâu Đồ trong ngực, tay nhỏ một bên tại kia câu được câu không giải ra Khâu Đồ bên hông giáp trừ, một bên nhíu môi, mở miệng nói ra, ngươi cứ nói đi. Từ khi nửa năm trước, ta đi một chuyến ngoại thành, bị cấm túc về sau, hắn đối ta vẫn không nể mặt mũi. Khả năng cảm thấy đối ta quản giáo quá tùng. Cho nên, hắn khoảng thời gian này, không chỉ tăng thêm nhân thủ coi chừng ta, còn đang vì ta mời lão sư. Lão sư? Nghe được Tinh Nguyệt công chúa lời nói, Khâu Đồ nhíu mày. Mặc kệ là Vân Miêu thần vương, vẫn là Vệ Lâm đều chưa nói qua hủy diệt bạo quân cho Tinh Nguyệt công chúa mời lão sư chuyện. Cho nên, hắn không khỏi hỏi, cái gì lão sư? Mà nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa không thèm để ý nói, lão sư còn có thể là cái gì, chính là lão sư à. Nói đến đây, nàng hững hờ nói, bất quá, ta không thích lão sư kia, ta rất chán ghét khí tức trên người nàng. Khâu Đồ nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán, cho nên hắn suy tư 2 giây về sau, liền lại hỏi, lão sư kia đối ngươi làm cái gì rồi? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa dựa vào hắn trong ngực, không thèm để ý nói, còn có thể làm cái gì? Chính là đối ta thân thể tiến hành một cái kiểm tra cặn kẽ chứ sao? Hẳn là tại cha thiên phú của ta, khả năng tại Tịnh Nguyệt Điện bên trong kìm nén đến quá lâu, khó được có một cái có thể nói chuyện tiếng, thổ lộ hết người một nhà. Tinh Nguyệt công chúa giống như là mở ra máy hát, đều không cần Khâu Đồ hỏi, liền lẩm bẩm lầu đầu nói. Bất quá, nàng hiển nhiên phải thất vọng. Dù sao, thiên phú của ta, chính ta biết, cùng bình thường thần linh so, đương nhiên muốn vượt xa bọn hắn, nhưng tuyệt đối không phải thiên tài. Chí ít cùng đại tỷ, nhị ca bọn hắn so, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho nên, lão sư kia một bên kiểm tra, một bên lắc đầu, còn giống như có chút thất vọng. Nghe được Tinh Nguyệt công chúa lời nói, Khâu Đồ lại là túi đầu nhìn mình trong ngực nàng. Nữ hải không có chú ý tới Khâu Đồ ánh mắt, còn tại kia túi đầu giải ra Khâu Đồ áo giáp. Nhưng Khâu Đồ ánh mắt lại dường như xuyên thấu qua y phục của nàng, nhìn thấy thân thể của nàng nếu như Khâu Đồ không có đoán sai. Tinh Nguyệt công chúa nói tới cái kia kiểm tra thân thể nàng lão sư, xác suất lớn là Bất Hủ Thiên Mộ phái tới một vị nữ thần vương. Hủy Diệt Bạo Quân cùng Bất Hủ Tam Cự Đầu ở giữa rất có thể đã đạt thành cơ sở hiệp nghị, cho nên bắt đầu kiểm hàng. Chỉ là, không biết Tinh Nguyệt công chúa trên thân xảy ra vấn đề gì, cho nên Bất Hủ Thiên Mộ một phương minh hiển cũng không phải là rất hài lòng. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi dò hỏi, lão sư kia là lúc nào đến? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa nghĩ nghĩ, liền một mặt ngây thơ nói, liền hôm qua a làm sao rồi? Hôm qua? Nghe được thời gian này, Khâu Đồ đã thở dài một hơi, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần gấp gáp. Thở dài một hơi là, bởi vì Tinh Nguyệt công chúa không phù hợp yêu cầu, hai bên đoán chừng còn muốn cãi cọ mấy ngày. Mà nhiều hơn mấy phần gấp gáp, thì là bởi vì ai cũng không biết song phương cãi cọ lúc nào sẽ đột nhiên kết thúc. Làm giao dịch đã đến kiểm hàng giai đoạn thời điểm, thường thường đã nhanh muốn đạt thành hiệp nghị, cho nên lưu cho Khâu Đồ thời gian không nhiều. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng không khỏi làm quyết định. Hắn có lẽ cũng muốn nghiệm một chút hàng. Làm rõ ràng Tinh Nguyệt công chúa thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gọi là kẻ bất tử lại đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi tại phạt tội thần vực bên trong kêu gọi lên Chiếu Cơ. "Chiếu Cơ tỷ, nếu như ta cho Tinh Nguyệt công chúa kiểm tra thân thể, ngươi có thể đại khái làm rõ ràng thân thể của nàng đến cùng chuyện gì xảy ra sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là tại trầm mặc 2 giây về sau, hồi ha ha hai chữ Khâu Đồ. Chương 880, công chúa thân thể điều tra chương 880, công chúa thân thể điều tra nếu như là mấy năm trước Khâu Đồ, xác suất lớn không biết Chiếu Cơ cái kia đơn giản hai chữ đại biểu là cái gì. Nhưng là, hiện tại Khâu Đồ có thể nói là Chiếu Cơ con run trong bụng. Chiếu Cơ khoát tay, Khâu Đồ liền biết nàng là muốn giết người vẫn là muốn sở chính mình. Cho nên, tại trên đầu hiện ra hai cái dấu chấm hỏi về sau, Khâu Đồ lập tức liền đoán được Chiếu Cơ đang suy nghĩ gì. Hán đội vàng dùng tinh thần lực hướng phạt tội thần vực bên trong Chiếu Cơ giải thích nói, "Chiếu Cơ tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta nếu là nghĩ chiếm Tinh Nguyệt công chúa tiện nghi, căn bản cũng không cần dùng loại này buộc về kiểm tra thân thể lý do. Ta sở dĩ nghĩ kiểm tra thân thể của nàng, là cảm thấy thân thể của nàng rất có thể tồn tại vấn đề, mà lại lấy kiến thức của ngươi cùng thực lực có thể kiểm tra đi ra. Dù sao, ta chính là cái chính nhân quân tử, làm việc luôn luôn rất thẳng thắn. Muốn sờ nàng, liền trực tiếp đường đường chính chính sờ." Chiếu Cơ, phạt tội thần vực bên trong Chiếu Cơ trên đầu chậm rãi toát ra hai cái dấu chấm hỏi. Chính nhân quân tử, đường đường chính chính sở. Hai cái này từ tổ hợp nhất lên liền quái dị. Bất quá, hồi tưởng lại Khâu Đồ dĩ vãng kinh nghiệm, hắn cũng đúng là một cái làm việc bằng thẳng người. Cặn bã bằng thẳng, hư bằng thẳng. Nói giết ngươi, liền thật giết ngươi, nói ngủ ngươi, cũng thật ngủ ngươi, từ trước đến nay không che giấu. Sẽ không bởi vì muốn giết, phải ngủ người thân phận thay đổi, cũng sẽ không bởi vì người bên ngoài ánh mắt mà do dự. So sánh dưới, chính mình hoài nghi Khâu Đồ, ngược lại trở nên có chút không giống chính mình không nói trước tại sao mình lại hoài nghi Khâu Đồ. Cho dù là Khâu Đồ thật là kiếm cơ chiếm Tinh Nguyệt công chúa tiện nghi, cùng chính mình lại có quan hệ thế nào đâu. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ mặc dù cảm giác chính mình giống như tại dần dần trở nên không thích hợp, nhưng lại vẫn là cưỡng chế lấy chính mình không đi đoán mò, mà là trước thiết lập chính sự. Nàng thanh lãnh nhìn còn trong lực Khâu Đồ loạn động Tinh Nguyệt công chúa mở miệng nói ra, ta không dám hứa chắc có thể nhìn ra thân thể nàng vấn đề. Nàng câu nói này kỳ thật chính là đồng ý Khâu Đồ kế hoạch. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trên mặt không khỏi hiện hiện một cái nụ cười, dùng tinh thần lực trả lời, Chiếu Cơ tỷ yên tâm, chúng ta trước hết thử một chút. Nếu như từ Tinh Nguyệt công chúa trên thân tìm không thấy manh mối, vậy ta liền đi ngẫm lại biện pháp khác. Nói đến đây, Khâu Đồ cũng không còn giải thích thêm, mà là bắt đầu lống lên Tinh Nguyệt công chúa. Hắn ôm Tinh Nguyệt công chúa, rộng lớn bàn tay một bên cách vải áo tại trên lưng của nàng chậm chạp du đầu, thư giãn nàng cảm xúc, vừa mở miệng nói, "Chẳng sao, khoảng thời gian này ngươi nhớ ta không?" Khả năng Khâu Đồ động tác có chút mờ mờ, có chút nữa, Tinh Nguyệt công chúa kia mềm mại thân thể tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, phát ra một tiếng hồn nhiên giọng mũi, đương nhiên nghĩ nói, nàng dựa trong ngực Khâu Đồ, một cái tay tại kia tiếp tục giắt Khâu Đồ áo giáp, một cái tay khác thì là cầm bốc lên một khối bách hoa bánh ngọt đưa tới Khâu Đồ bên miệng, "Vệ Lâm ca ca, ngươi cũng ăn." Nghe được Tinh Nguyệt công chúa, Khâu Đồ cười cắn nhẹ, sau đó bàn tay lớn lại là tiếp tục hướng bên trên, lướt qua nàng duyên dáng hồ điệp xương, bóng loáng bay. Da thịt tinh tế, xương cốt tinh tế, giống như không có bất cứ dị thường nào. Mà phạt tội thần vực bên trong Chiếu Cơ cũng không đưa ra bất luận cái gì phản hồi. Phía sau lưng không có dị thường, vậy cũng chỉ có thể thử một chút phía trước. Mà lúc này, trong lực hắn Tinh Nguyệt công chúa tại đếm thử giải nửa ngày áo giáp về sau, rốt cuộc từ bỏ. Nàng bất mãn tại hắn giáp ngực thượng cọ sát, thân thể mềm mại dãy rủa, giống một con lũng nịu mèo con, cong lên miệng, ngửa đầu nhìn qua hắn, ánh mắt liễm diễm, mang theo vài phần ủy khuất. "Vệ Lâm ca ca, khôi giáp của ngươi tốt vướng bận. Người ta muốn sờ sờ ngươi, đều sờ không tới." Nghe được Tinh Nguyệt công chúa lời nói, Khâu Đồ lấy lại tinh thần. Hắn cười đưa tay nắm chặt Tinh Nguyệt công chúa làm loạn tay nhỏ, đưa nàng tay nhỏ bao khỏa tại lòng bàn tay, cúi đầu, chóp mũi cơ hồ muốn chạm đến trán của nàng, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình, "Vậy ta đem áo giáp tháo xuống." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa lập tức trước mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng nhẹ gật đầu. Khâu Đồ thấy thế, tinh thần lực khẽ động, lập tức trên người hắn áo giáp đồng loạt tháo bỏ xuống, chỉ để lại trên người áo mỏng. Bất quá tại tháo bỏ xuống khôi giáp của mình về sau, Khâu Đồ cũng không có dừng lại động tác của mình, mà là thân thể nghiêng về phía trước, một cái tay ôm lấy Tinh Nguyệt công chúa mảnh khảnh vòng eo, một bên một chút xíu đem Tinh Nguyệt công chúa hướng phía dưới ép. Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà lại làm như thế, Tinh Nguyệt công chúa gương mặt phi hồng, hô hấp đều gấp rút mấy phần, hai con ngươi ngập nước, "Vệ Vệ Lâm ca ca." Khâu Đồ chân quất đi, đem Tinh Nguyệt công chúa ép đến mềm mại trên giường, sau đó nhu hòa vì nàng rút đi ngoại tầng cung trang. Tinh Nguyệt công chúa tâm bành bành ngậy, hai tay khoanh tại ngực, ngập nước mắt to ngẩng đầu nhìn Khâu Đồ, run rẩy mở miệng nói ra, "Vệ Lâm ca ca, ngươi muốn làm gì?" Tình trường lao thủ Khâu Đồ đối tiết tấu cùng chủ đề không chế độ, đã sớm đến mức lô hỏa thuần thanh. Thanh âm hắn đệ thấp, mang theo từng tia dụ hoặc, mở miệng nói ra, "Vừa mới ngươi không phải nói vị tiên nữ thần vương vì ngươi kiểm tra thân thể sao? Ta lo lắng nàng gây bất lợi cho ngươi, cho nên muốn đích thân xác nhận một chút. Ngươi yên tâm, phàm là nàng dám đả thương ngươi một sợi lông, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng." Khâu Đồ dù sao cũng là vua màn ảnh cấp nhân vật, mấy câu nói chân thành lại thương tiếc. Tinh Nguyệt công chúa vốn là có chút ủy khuất, cho nên nghe được hắn, hốc mắt lập tức liền hồng, nặng nề gật đầu. Khâu Đồ thấy thế, cũng không còn trao tặng, tay trực tiếp thuận, sau đó bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Thiếu nữ da thịt giống như dương chi bạch ngọc, tinh tế dường như có thể béo xuất thủy tới. Linh lung có hứng thú đường con càng là lộ ra thiếu nữ ngây ngô mỹ hảo. Phạt tội thần vực bên trong, bị tỏa liên buộc chặt Vệ Lâm hai mắt xích hồng, răng cắn được lạc lạc rung động, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Khâu Đồ chỉ sợ đã bị tiên đao bạc quả. Tinh Nguyệt công chúa lúc này lại là đã sớm thẹn thùng đến hoàn toàn nhắm mắt lại, hai tay quanh ở trước ngực, lông mi thật dài như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ. Bất quá không biết có phải hay không là biết chuyện này quá mức trọng đại, cho nên mấy người bên trong, Khâu Đồ cái này chủ đạo người lại là duy nhất không có rơi vào đi. Trong lòng của hắn duy trì thanh minh, thậm chí còn có tinh lực hỏi đến Chiếu Cơ tỷ, có phát hiện không đúng chỗ nào sao? Chiếu Cơ lúc này cũng khôi phục dĩ vãng tỉnh táo cùng nghiêm túc. Nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng cau mày, sau đó trầm mặc 2 giây, lúc này mới cân nhắc mở miệng nói ra, không xác định. Người tiếp tục. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ lúc này cũng bắt đầu tiếp tục kiểm tra. Mà lúc này, không biết có phải hay không là Khâu Đồ kiểm tra quá mức hỏa, dưới người hắn Tinh Nguyệt công chúa chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hơi nước mở mịt. Nàng si ngốc nhìn qua Khâu Đồ, chủ động duỗi ra trắng non tay trắng, vòng lấy hắn cổ. Vệ Lâm ca ca, ta cảm giác thân thể thật kỳ quái. Nàng thổ khí như lan, âm thanh kiểu mị được có thể chảy ra nước. Khâu Đồ túi đầu xem xét. Xong. Giang Đông còn không có ăn. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ mặt mo đỏ ửng, liền vội vàng đem tay rời đi. Kết quả, ngay tại Khâu Đồ lâm vào cái này không khí ngột ngạt lúc, Chiếu Cơ cũng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, âm thanh khôi phục ngày xưa thanh lãnh cùng nghiêm túc. Thân thể của nàng xác thực rất kỳ quái. Kỳ quái? Khâu Đồ một bên đè lại có chút khống chế không nổi Tinh Nguyệt công chúa một bên dò hỏi, nói thế nào? Chiếu Cơ đạo, toàn bộ sinh linh sinh ra không chỉ sẽ kế thừa phụ mẫu huyết mạch, còn cần phụ mẫu tinh thần giao cảm. Cho nên, toàn bộ sinh linh linh hồn kỳ thật đều có phụ mẫu ân ký. Cái này cũng liền dẫn đến, cường giả con cái không chỉ thiên phú kỳ cao, hơn nữa còn thường thường cùng phụ mẫu là cùng một cái đường tắt, nhất là cao giai thần vương. Bọn họ vốn chính là ở chỗ đó thay biến đường tắt ở thế giới đại danh tử. Cho nên, bọn họ con cái cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cùng một cái đường tắt. Nhưng Tinh Nguyệt công chúa bất đồng, nàng là một cái tiêu chuẩn bất hủ đường tắt thần linh, trên thân thậm chí không có nửa phần hủy diệt đường tắt vết tích. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó dò hỏi, có phải hay không là nàng chết qua, sa đọa thành bất hủ đường tắt? Chiếu Cơ nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, một mặt quặn cu e nói, ngươi không hiểu bất hủ đường tắt. Bất hủ đường tắt là đặc thù nhất một cái đường tắt, chỉ cần là lực lượng vận chuyển, liền nhất định sẽ ở trên người lưu lại vết tích. Cho nên, cho dù là sa đọa thành bất hủ đường tắt thần linh nhóm trong thân thể cũng ý nguyên sẽ lưu lại trước kia đường tắt vết tích. Lại thêm bất hủ đường tắt thần linh đều là sa đọa mà tới. Cho nên, bất hủ thần linh nhóm mạnh lên quá trình kỳ thật chính là thuần hóa tự thân lực lượng quá trình. Mà Tinh Nguyệt công chúa trong thân thể vậy mà không có một tia hủy diệt đường tắt vết tích, bản thân cái này liền không thích hợp. Điều này nói rõ nàng rất có thể thật là một cái trời sinh bất hủ thần linh. Kẻ bất tử. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ giống như là nghĩ đến cái gì giống như, không khỏi mở miệng nói ra, Vân Miêu thần vương đã từng nói nàng là một cái trời sinh kẻ bất tử. Có lẽ, đây chính là kẻ bất tử chỗ đặc thù. Bởi vì nàng là hoàn toàn bất hủ đường tắt cho nên, nàng đính sinh bất tử, coi như bị giết cũng sẽ phục sinh. Bởi vì, nàng là thật bất hủ. Nói đến đây, Khâu Đồ giống như là mở ra mạch suy nghĩ bình thường, sau đó đại não thật nhanh chuyển động, lại bổ sung, mà bất hủ tam cự đầu sở dĩ muốn có được nàng, cũng rất có thể là vì nàng cái này độc nhất vô nhị bất hủ chi thể. Có lẽ, coi như đến cao giai thần vương, bất hủ thần linh cũng không cách nào loại trừ trong thân thể cuối cùng một tia nguyên lai đường tắt lực lượng. Cho nên, thần nhóm muốn đi một cái đường tắt, cướp đoạt Tinh Nguyệt công chúa thân thể, linh hồn, thành tựu chân chính bất hủ chi thể sau đó đạp lên kia trí cao cảnh giới. Nói đến đây, Khâu Đồ lần nữa dừng một chút, sau đó lúc này mới còn nói thêm, cái này cũng liền giải thích, vì cái gì Vân Miêu thần vương cùng Quỷ Đao sẽ nói, lần giao dịch này rất có thể thay đổi thế giới. Thậm chí, Khâu Đồ lần nữa dừng một chút, đột nhiên cảm giác đem hết thảy đều sâu chỗ lên, bất hủ tam cự đầu sở dĩ cùng hủy diệt bạo quân liên hợp, vì cái gì cần Tinh Nguyệt công chúa, vì cái gì giả chết đến phát động trận chiến tranh này, đều có giải thích hợp lý. Bất hủ tam cự đầu không phải không muốn cùng cái khác đường tắt, thế lực khác hợp tác, mà là chỉ có hủy diệt bạo quân trong tay có bọn hắn muốn thẻ đánh bạc. Mà xem như hủy diệt vương đình vương, hủy diệt bạo quân coi như cùng bất hủ tam cự đầu đã thành, cũng không có khả năng quang minh chính đại đem nữ nhi hiến tế ra ngoài, cho nên Tinh Nguyệt công chúa nhất định phải ở trước mặt người ngoài chết rồi, mới có thể tiến hành giao dịch. Mà hủy diệt bạo quân cùng bất hủ tam cự đầu sở dĩ náo ra động tĩnh lớn như vậy, phong tỏa toàn bộ Tây Bộ, lại 2 tháng đều còn tại tiến đánh hỗn loạn Tây Đô kỳ thật đều là chướng nhãn pháp mà thôi. Bọn hắn là cố ý đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến đại chiến bên trên, sau đó minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Bởi vì bọn hắn chân chính mục đích nhưng thật ra là hủy diệt bạo quân ngự chạy hủy diệt vương đỉnh đi vào tuyên cổ đại lục Tây Bộ, đến cùng bọn hắn tiến hành lần cận giao dịch. Về phần tại sao là Tây Bộ, cái này rất có thể là cùng kẻ bất tử một ít đặc tính có quan hệ. Làm đem hết thảy tất cả đều bắt đầu xuyên về sau, Khâu Đồ mới phát hiện trước đó cảm giác có điểm quái dị địa phương tất cả đều có giải thích hợp lý. Mà lúc này, nghe được Khâu Đồ phân tích, Chiếu Cơ đang suy nghĩ 2 giây về sau, cũng khẽ gật đầu, tán đồng Khâu Đồ suy đoán, ngươi nói rất có lý. Bất quá, nói đến đây, Chiếu Cơ nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó mở miệng dò hỏi, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Khâu Đồ một bên đại não xoay nhanh, một bên túi đầu nhìn mình trong ngực Tinh Nguyệt công chúa. Lúc này Tinh Nguyệt công chúa còn không biết chính mình khả năng thật đã thành toàn bộ tuyên cổ đại lục ức vạn sinh linh vận mệnh hải tâm, còn nằm tại trên giường êm, ánh mắt như nước nhìn xem Khâu Đồ. Khả năng phát hiện Khâu Đồ động tác dừng lại, nàng còn cầm lấy mấy sợi sợi tóc, nghịch ngậm gãi lấy Khâu Đồ cái cằm nói thật, nếu không phải Vệ Lâm lo lắng thật phát sinh cái gì, dẫn đến không có đường lui, cho nên cùng nàng hoàn toàn là đợ là tô yêu đương. Khâu Đồ hoài nghi lấy nàng hiện tại trạng thái, đều sẽ trực tiếp túi đầu bắt đầu ăn. Chương 881, Khâu Đồ, muốn theo ta đi sao? Chương 881, Khâu Đồ, muốn theo ta đi sao? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ một bên an ủi Tinh Nguyệt công chúa, một bên cũng tại trong đại não bay nhanh cắt tỉa tất cả đã biết tình báo. Chiếu Cơ vừa mới hỏi hắn tiếp xuống nên làm cái gì, Khâu Đồ trong lòng kỳ thật cũng không có một cái thành thục kế hoạch. Đầu tiên, hắn có thể xác định là hắn hiện tại tuyệt đối không thể mang đi Tinh Nguyệt công chúa. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đều có thể ý thức đến Tinh Nguyệt công chúa đối với Bất Hủ Tam Cự Đầu trình độ trọng yếu, như vậy Bất Hủ Tam Cự Đầu khẳng định cũng biết. Khâu Đồ cũng không có quên, Bất Hủ đường tắt là ba lần đường tắt một trong. Hạ đường tắt cùng thượng đường tắt bất đồng, bọn nó nương theo lấy thực lực tăng lên, sẽ dần dần đánh mất cùng thế giới bản nguyên của mình, thực lực kể lại, vô pháp tăng lên, cả đời vô vọng chí cao chi vị. Tựa như Bất Hủ đường tắt thần vương, trong linh hồn vĩnh viễn lưu lại một tia nguyên đường tắt khí tức, vô pháp biến mãn. Cái này cũng dẫn đến ba lần đường tắt những năm này một mực thấp tam đại thượng đường tắt một đầu. Chứ Bất Hủ đường tắt đều là phản đồ lực ngưng tụ mạnh một chút bên ngoài, mặc kệ là sinh mệnh đường tắt vẫn là thần bí đường tắt thần linh, rất nhiều đều gia nhập cái khác trận doanh. Bất quá dù cho như vậy, Bất Hủ sinh mệnh thần bí tam đại đường tắt cao dài thần vương, những năm này cũng không có từ bỏ tiếp tục nghiên cứu chính mình đường tắt, tìm kiếm thông hướng chí cao chi vị con đường. 723 trường, cho nên Khâu Đồ không có đoán sai, Tinh Nguyệt công chúa cái này kẻ bất tử xuất hiện, rất có thể chính là Bất Hủ đường tắt nghiên cứu nhiều năm như vậy, chờ nhiều năm như vậy về sau, trong lúc vô tình phát hiện một cái cơ hội. Nói trắng ra, đây cơ hội có thể nói là Bất Hủ tam cự đầu chứng đạo hy vọng. Mặc kệ ai đi can thiệp, đều định trước không chết không thôi. Khâu Đồ cánh tay nhỏ bắp chân cũng gánh không nổi cái này phản vệ. Tiếp theo là Khâu Đồ cũng biết chính mình nhất định không thể ngồi xem mặc kệ. Dù sao, đường tắt chi tranh không phải sinh tức tử. Trừ phi hắn cùng chính mình tất cả người thân cận, triệt để từ bỏ hiện tại tất cả sự nghiệp, địa vị, sa đọa thành Bất Hủ đường tắt sớm đặt cược, bằng không mấy đại đường tắt sớm muộn sẽ phát sinh một trận có 1-0-2 đại chiến. Mà lại, đừng quên, Bất Hủ Thiên Mộ chính là thực hành chế độ nô lệ cao áp thống trị. Khâu Đồ xuyên qua đến thế giới này, cũng không phải cho người làm trâu làm ngựa. Kiếp trước, hắn làm trâu ngựa thời gian đã đủ nhiều. Đời này, há có thể ở lâu dưới người khác. Cho nên đang ngăn trở Bất Hủ tam cự đầu lên đỉnh trí cao chi vị cái phương hướng này bên trên, Khâu Đồ cùng Trật Tự tam cự đầu lợi ích là nhất trí đến nỗi cuối cùng, Khâu Đồ cũng biết mình không thể giết Tinh Nguyệt công chúa, cũng không phải hắn thương hương tiếc ngọc, mà là Tinh Nguyệt công chúa là kẻ bất tử. Mặc dù không rõ ràng nàng là thế nào làm được, nhưng từ Khâu Đồ hai ngày này thu thập được tình báo đến xem, nàng xác thực có chết về sau trọng sinh bản sự, cho nên giết nàng vô dụng, chỉ có mang đi nàng, cầm tu nàng mới có thể ngăn cản Bất Hủ tam cự đầu. Như thế trải bước xong mạch suy nghĩ về sau, Khâu Đồ trong lòng cũng có một cái có chút mơ hồ kế hoạch. Hắn châm trước chỉ chốc lát, sau đó một bên đem Tinh Nguyệt công chúa thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, một bên nói với Chiếu Cơ: "Chiếu Cơ tỷ, ta cảm thấy chuyện này quá mức trọng đại, liên lụy người cũng quá nhiều, không thể nắm nổi. Bằng không, rất dễ dàng dẫn lửa tiêu thân." Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó nói: "Đến nỗi ta ý nghĩ cũng rất đơn giản. Chơi sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Hiện tại Bất Hủ tam cự đầu hư hư thực thực tìm được thông hướng chi cao con đường, như vậy nhất sốt ruột không phải là chúng ta, mà là kia hơn 20 vị cao cao tại thượng cao giai thần vương nhóm. Chúng ta cần phải làm là đem tình báo đưa ra ngoài, để những cái kia cao giai thần vương nhóm biết tình huống này. Về phần bọn hắn muốn làm thế nào, kia là vấn đề của bọn hắn." Nghe được Khâu Đồ kế hoạch, Chiếu Cơ lông mày khẽ nhíu một cái. Nói thật, Khâu Đồ kế hoạch này kỳ thật cũng không quá phù hợp Chiếu Cơ tính cách. Chiếu Cơ không chỉ thích lấy lực phá xảo, tại gặp được vấn đề về sau, còn thích chủ động gánh chịu trách nhiệm, chính mình chủ động giải quyết. Bất quá, đi qua 2 năm này cùng Khâu Đồ sớm chiều ở chung, Chiếu Cơ cũng dần dần quen thuộc tin tưởng Khâu Đồ phán đoán. Nhất là, nàng chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới Khâu Đồ từng tại thành phố Tân Giới một chút thủ đoạn, Khâu Đồ tại gặp được cường địch thời điểm, kỳ thật cũng không thích trực tiếp cứng đối cứng, mà là thích lại am hiểu dẫn vào phe thứ ba thế lực đến đuổi sói nuốt hổ, hoặc là đảo loạn thế cục, từ đó ngư ông đắc lợi. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ trong lòng không khỏi càng thêm yên ổn. Cho nên, nàng thanh lãnh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng dò hỏi: "Kia trong lúc này, chúng ta cần làm chút gì?" Khâu Đồ nghe vậy, không khỏi cười cười. Tại Chiếu Cơ vừa rồi suy nghĩ thời điểm, hắn hiển nhiên đem kế hoạch của mình cho trải bước càng thêm thấu triệt, cũng càng thêm xác định chính mình sau đó phải đi đường. Hắn đạo: "Chúng ta muốn làm chuyện kỳ thật không ít. Chuyện thứ nhất, kỳ thật chính là làm rõ ràng Vân Miêu Thần Vương đến cùng đang dở trò quỷ gì, nàng trên thân cất giấu cái gì bí mật." Nói, Khâu Đồ âm thanh đều trở nên lạnh lùng. "Trước đó, ta cho rằng Vân Miêu Thần Vương không có phản bội tổ chức, là đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Nhưng là, từ ta vừa mới lấy thân phận của Vệ Lâm cùng nàng tiếp xúc đến xem, nàng nhưng lại giống như bạn ta." Hán đạo, "Vân Miêu Thần Vương là Trật Tự Thần Điện tại toàn bộ Hủy Diệt Vương Đỉnh tổ chức tình báo người phụ trách. Nếu như nàng thật làm phản, như vậy không chỉ toàn bộ Hủy Diệt Vương Đỉnh tình báo trận tuyến đem triệt để thất thủ, trái lại, thần điện bên trong rất nhiều cơ mật cũng đem bị tiết lộ ra ngoài. Cái này sẽ để cho hết thảy đều trở nên vô cùng bị động." Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng lại nghiêm túc nói: "Lại thêm, ta lần này nhiệm vụ là trùng kiến mạng lưới tình báo. Nàng làm phản hay không, mặc kệ là đối ta, vẫn là đối thần điện kỳ thật đều có to lớn quan hệ." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ nghĩ nghĩ, sau đó lúc này mới lên tiếng nói: "Ta trong ấn tượng, Vân Miêu Thần Vương nói chuyện với ngươi thời điểm, cảm xúc vô cùng ổn định. Mặc dù nàng đối ngươi cũng không có mang bao nhiêu thiện ý, nhưng tương tự cũng không có nhiều ác ý. Chỉ có vừa mới nhìn thấy cái kia ngân diện thần vương, thần cùng ngươi giả trang Vệ Lâm trò chuyện thời điểm, cảm xúc là mang theo chán ghét." "Chán ghét?" Chiếu Cơ cung cấp cho Khâu Đồ một cái rất trọng yếu tình báo. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, có chút không giải thích được nói: "Nếu như nàng thật tâm hướng Hủy Diệt Vương Đình lời nói, không phải là mang theo chán ghét cảm xúc à? Chẳng lẽ nàng thật là có ẩn tình khác. Lại hoặc là, nghĩ đến cái này, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó nhớ tới Vân Miêu Thần Vương tại đối mặt Tinh Nguyệt công chúa thời điểm, kia cổ quái thái độ, lại hoặc là, nàng cái này chán ghét thái độ kỳ thật chỉ nhằm vào Vệ Lâm. Khâu Đồ đều đoán không ra chuyện, Chiếu Cơ làm sao có thể đoán được. Cho nên, nghe được Khâu Đồ suy đoán, Chiếu Cơ chỉ là lặng lặng tự hỏi, cũng không nói lời nào. Một lát, thấy thảo luận không có kết quả, Khâu Đồ cũng trực tiếp cho tổng kết. Hán đạo, nếu không biết nguyên nhân, vậy chúng ta liền đi nghiệm chứng một chút. Với bạn, ta cũng muốn nghiệm chứng một cái suy đoán. Một cái suy đoán. Chiếu Cơ lặp lại một chút Khâu Đồ lời nói, sau đó dò hỏi, cái gì suy đoán? Khâu Đồ nghe vậy, lại là cũng không có nói thẳng, mà là thừa nước đục thả câu, cái này chờ nghiệm chứng thời điểm, ngươi liền biết. Mà lại cái này cũng cùng Chiếu Cơ tỷ ngươi tăng thực lực lên có quan hệ. Khả năng Khâu Đồ đem nói lời quá thần bí, Chiếu Cơ đôi mắt chớp chớp, mặc dù trong lòng tò mò, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Mà tại xác định kế tiếp kế hoạch lớn về sau, Khâu Đồ cũng chưa quên trong lồng ngực của mình Tinh Nguyệt công chúa. Mặc dù hắn hiện tại cũng không thể mang Tinh Nguyệt công chúa rời đi, nhưng lại không có nghĩa là hắn không thể vì kế hoạch tương lai làm một chút chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ tâm niệm vừa động, cái bóng của hắn liền có chút ba động một chút, sau đó một cái thần vương cấp cái bóng binh sĩ liền chậm rãi từ Khâu Đồ cái bóng bên trong tiến vào trong phòng bóng tối ở trong. Hắc ám quân đoàn cái này hai biến năng lực nương theo lấy Khâu Đồ thực lực tăng lên, đã càng ngày càng cường đại. Cái bóng binh sĩ hiện tại không chỉ là Khâu Đồ phụ tá đắc lực, thậm chí có thể tính là Khâu Đồ phân thân. Giống trực tiếp điều khiển, cùng hưởng thị giác, trao đổi vị trí chờ một chút, đều là phi thường cường đại phụ trợ năng lực. Khâu Đồ tại Tinh Nguyệt công chúa bên người lưu lại một cái bóng binh sĩ, không chỉ có thể tùy thời hiểu rõ Tinh Nguyệt công chúa tình huống, mà lại tại lúc cần thiết còn có thể cùng Tinh Nguyệt công chúa trò chuyện, thậm chí trực tiếp mang đi Tinh Nguyệt công chúa. Mà làm xong đây hết thảy, Khâu Đồ cũng không có dừng lại kế hoạch của mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực còn tại dùng sợi tóc treo chọc chính mình Tinh Nguyệt công chúa, sau đó kia song thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú. Tinh Nguyệt công chúa bị hắn đột nhiên động tác làm cho sửng sở, ngẩng tấm kia hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, ngập nước trong mắt to mang theo một tia không giảng hòa ủy khuất, "Vệ Lâm ca ca." Khâu Đồ không có trả lời, mà là xoay người ngồi dậy, động tác nhanh chóng giúp nàng chỉnh lý tốt bị chính mình vừa rồi kiểm tra làm cho xốc xếch quần áo. "Hán đạo, chẳng sao, nghe ta nói." Hắn âm thanh ép tới cực thấp, mang theo một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng, "Vừa mới ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi, ta cảm giác có điểm gì là lạ." Tinh Nguyệt công chúa khả năng chưa bao giờ thấy qua Vệ Lâm bộ dáng này, cho nên nàng tại sửng sốt một chút về sau, cũng không khỏi được cũng khẩn trương đứng dậy. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó có chút bận tâm dò hỏi, "Làm sao rồi? Vệ Lâm ca ca, có phải hay không cái kia kiểm tra cho ta thân thể lao sư có vấn đề? Nếu là nàng thật sự có vấn đề, ta cái này bẩm báo phụ hoàng." Nghe được Tinh Nguyệt công chúa lời nói, Khâu Đồ lại là ra vẻ chần chờ lắc đầu. "Hán đạo, ta cũng không xác định nàng có phải là thật hay không có vấn đề." Mà lại nói đến đây, Khâu Đồ nhìn thẳng Tinh Nguyệt công chúa đôi mắt, nói từng chữ từng câu, "Ta không cảm thấy đem chuyện này nói cho bệ hạ là một cái lựa chọn tốt." Tinh Nguyệt công chúa rõ ràng đối Hủy Diệt Bạo Quân vẫn là một loại tín nhiệm thái độ, cho nên nghe được Khâu Đồ lời nói, nàng một mặt khó có thể tin nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ cũng không có chờ Tinh Nguyệt công chúa phản bác, mà là trực tiếp chỉ dưới chân tòa cung điện này, nói, "Chẳng sao, ngươi không cảm thấy bệ hạ đem ngươi nhốt tại Tịnh Nguyệt điện lâu như vậy, thật kỳ quái sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa cả người một chút cứng đờ, huyết sắc chậm rãi từ nàng tiểu nộn trên gương mặt rút đi, trở nên một mảnh trắng bệnh. Thấy thế, Khâu Đồ lại là cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Tinh Nguyệt công chúa phía sau lưng, trấn an nói, "Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là lo lắng của ta. Có lẽ, hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều." Nói đến đây, Khâu Đồ đạo, "Cho nên, ta hy vọng ngươi cho ta một chút thời gian, để ta đi điều tra cùng nghiệm chứng một chút. Nếu như Khâu Đồ chắc chắn Hủy Diệt Bạo Quân đang hại Tinh Nguyệt công chúa xác suất lớn sẽ không tin tưởng. Nhưng Khâu Đồ chỉ là vì nàng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống, Tinh Nguyệt công chúa liền thật bắt đầu hoài nghi. Cho nên, nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa bờ môi run nhẹ nhẹ, sau đó đưa tay cầm Khâu Đồ tay, nói, "Vệ Lâm ca ca, bất luận cái gì kết quả, ngươi đều sẽ giúp ta phải không?" Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu, "Yên tâm, ta nhất định sẽ." Nói, Khâu Đồ tiếng nói nhất chuyện, sau đó lại nói, "Bất quá, ta hiện tại còn cần tìm hiểu một chút ngươi khoảng thời gian này đều phát sinh qua cái gì, mới có thể tốt hơn làm ra phán đoán." Nói, Khâu Đồ hai tay nâng lên Tinh Nguyệt công chúa lạnh buốt khuôn mặt nhỏ, để nàng nhìn xem chính mình. Hai người bốn mắt tương đối, trong con mắt đều phản chiếu lấy thân ảnh của đối phương. Khâu Đồ mở miệng dò hỏi, "Chẳng sao, ngươi gần nhất nửa năm đi qua hỗn loạn Tây Đô sao?" Cứ như vậy, hai người một hỏi một đáp nửa giờ. Mãi cho đến Khâu Đồ đem trong lòng tất cả muốn biết vấn đề tất cả đều hỏi rõ ràng về sau, mới kết thúc trận này nói chuyện. Mà nói xong lần nói chuyện này, Khâu Đồ cũng không còn lưu luyến. Hắn đem Tinh Nguyệt công chúa chặt chẽ ôm vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp nàng lạnh như băng thân thể, sau đó âm thanh kiên định mà ôn nhu, "Yên tâm đi, có ta. Ta hiện tại ra ngoài điều tra chuyện này, chờ lần sau đến, liền mang ngươi đi." "Thật sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Tinh Nguyệt công chúa trong ngực hắn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn. Khâu Đồ cúi đầu, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, "Đương nhiên, yên tâm đi." Nói xong, Khâu Đồ lần nữa trấn an vô vô Tinh Nguyệt công chúa, sau đó đứng dậy, mặc vào áo giáp, lặng yên không một tiếng động rời đi Tinh Nguyệt công chúa tẩm cung. Đứng ở Tinh Nguyệt công chúa cửa tẩm cung, toàn bộ hành trình tham dự Khâu Đồ cùng Tinh Nguyệt công chúa vẫn đáp Chiếu Cơ chậm rãi mở miệng nói ra, giống như càng ngày càng thú vị. "Chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Khâu Đồ nghe vậy, không chút do dự nói, "Đi chiếu cố Vân Miêu Thần Vương." Chương 882, Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ lẫn nhau biến. Chương 882, Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ lẫn nhau biến. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ thanh lãnh ánh mắt từ Tinh Nguyệt công chúa Tẩm Cung phương hướng thu hồi, rơi xuống Khâu Đồ trên thân, sau đó dò hỏi, làm sao thấy? Khâu Đồ lại là cười cười, không thèm để ý nói, giữa chúng ta có đặc thù ám hiệu liên lạc. Lần trước gặp mặt, tiếp nhận hủy diệt vương đỉnh tổ chức tình báo quyền chỉ huy về sau, cái này ám hiệu liền tự động khởi động. Chờ hôm nay sau này trở về, ta liền sẽ sử dụng ám hiệu, sau đó cùng nàng liên hệ, mời nàng đi ra gặp một lần. Chiếu Cơ đã sớm quen thuộc trật tự thần điện các loại chuẩn bị ở sau cùng quy tắc, cho nên nghe tới Khâu Đồ nói có biện pháp liên hệ về sau, cũng không kỳ quái. Chỉ là, nghĩ đến Vân Miêu thần vương tiền hậu bất nhất trạng thái, nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là nhắc nhở một chút, cẩn thận nàng không đến, hoặc là mang rất nhiều người tới. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ lại cười nhạt một chút, nói, cái này không có quan hệ. Bí mật chiến tuyến cũng không phải pháp viện, phải để ý cái gì nghi tội từ vô. Trái lại, bởi vì công tác tình báo đặc thù, chúng ta luôn luôn nghi tội từ có. Cho nên nếu như nàng không đến, vừa vặn nói rõ trong nội tâm nàng có quỷ, có thể suy xét trực tiếp thanh lý môn hộ. Mà nếu như nàng mang rất nhiều người tới. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, nói, trừ phi là hủy diệt bạo quân bằng không đại bộ phận chấn thủ thần vương hẳn là đều không phải hai người chúng ta người đối thủ a. Khả năng khoảng thời gian này đi theo Khâu Đồ kiến thức quá nhiều cao thủ, Chiếu Cơ cũng bắt đầu trở nên khiêm tốn cùng cẩn thận. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Khâu Đồ vấn đề, mà là nghiêm túc so sánh một chút tất cả gặp qua, hiểu qua chấn thủ thần vương, sau đó cho một cái rất bảo thủ đánh giá. Không cần ngươi, ta một người liền không sợ tất cả chấn thủ thần vương. Khâu Đồ, không thể không nói, bức vương chính là bức vương. Nếu như lời nói này là người khác nói ra đến, Khâu Đồ sát suất lớn cảm thấy bọn hắn là đang trăm bức. Nhưng là, lời nói này là Chiếu Cơ nói ra, Khâu Đồ lại chỉ cảm thấy Chiếu Cơ đây đã là thu đến. Dù sao, lấy Khâu Đồ đối Chiếu Cơ hiểu rõ, nàng không nói một câu, hủy diệt đường tắt vương tọa hẳn là từ nàng đến ngồi, đều là khiêm tốn. Bất quá, Chiếu Cơ tự tin đối toàn bộ kế hoạch ngược lại là cũng không có nhiều ảnh hưởng. Mà lại lấy Chiếu Cơ đáng tin cậy trình độ, nàng càng tự tin, Khâu Đồ cũng càng yên tâm. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cười cười, sau đó thuận miệng vỗ Chiếu Cơ cầu vồng cái rắm. Vậy ta kế tiếp an toàn liền toàn bộ nhờ Chiếu Cơ tỷ. Nói, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó lại nói, bất quá, tại gặp nàng trước đó, ta còn cần làm một chút chuẩn bị. Chỉ có như vậy, ta mới có thể nghiệm chứng ta một chút phỏng đoán. Nói như vậy, Khâu Đồ ánh mắt trở nên thâm thúy, giống hai ngụm tĩnh mịch giếng cổ, phản chiếu lấy cảnh sắc bên ngoài. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ cũng không có hỏi tới. Nàng tin tưởng Khâu Đồ phán đoán, cũng quen thuộc hắn loại này tính trước làm sao phong cách. Lấy giữa hai người tín nhiệm, Chiếu Cơ chỉ cần nắm tốt chính mình kiếm trong tay, sau đó Khâu Đồ nói cho nàng muốn hướng phương hướng nào chặt liền đủ. Nghĩ như vậy, nàng thanh lanh như một tiếng, sau đó lúc này mới lại chậm rãi mở miệng nói chuyện, "Vừa bạn, ta cũng có một chút chuyện muốn cùng ngươi nói." "Ừm." Khâu Đồ có chút ngoài ý muốn dùng tinh thần lực nhìn về phía phạt tội thần vực bên trong Chiếu Cơ. Chiếu Cơ đón ánh mắt của hắn, tấm kia vạn năm băng phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như là nói một cái lại bình thản bất quá chuyện đồng dạng. "Nàng đạo, ta phá giải phạt tội thần vực." Tiếng nói của nàng không cao, lại giống như là một đạo kinh lôi tại Khâu Đồ trong đầu nổ vang. Khâu Đồ con ngươi đột nhiên co rụt lại, miệng cũng không khỏi có chút mở lớn. Mặc dù Khâu Đồ biết Chiếu Cơ là cái chân chính thiên phú quái, cũng biết Chiếu Cơ đối với mình thai biến năng lực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng tương tự biết mình thai biến năng lực hiệu quả mạnh bao nhiêu, năng lực có bao nhiêu phức tạp. Cho nên, tại Chiếu Cơ muốn phá giải chính mình thai biến năng lực thời điểm, Khâu Đồ nhưng thật ra là cầm một cái thái độ hoài nghi. Kết quả Chiếu Cơ vậy mà thật làm thành rồi. Đến cùng ai mới là treo so a? Mà lúc này, không biết có phải hay không là cảm thấy được Khâu Đồ trong lòng khó có thể tin, Chiếu Cơ khẽ miệng không khỏi có chút câu lên một môi nụ cười. Sau đó nàng cố ý chờ đợi 2 giây, lúc này mới lại ngữ khí bình thản giải thích một chút, đương nhiên, ta cũng không có đem phạt tội thần vực hoàn toàn phá giải. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ không khỏi lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Chiếu Cơ, đợi nàng giải đáp. "Chiếu Cơ đạo, ngươi cái này hai biến năng lực phi thường phức tạp, thậm chí có thể nói là ta gặp qua phức tạp nhất hai biến năng lực, không, có cái thứ hai." Hạch tâm của nó phương trình giống như là một cái tầng tầng khảm bộ mê cung, một vòng trừ một vòng. Nói thật đang nghiên cứu nó thời điểm, ta một mực rất hoài nghi đây rốt cuộc có phải hay không thế giới bản nguyên tự nhiên sinh thành thai biến năng lực. Lại thêm hiện tại thời gian ngắn ngủi, cho nên ta chỉ là phá giải trong đó hoàn mỹ biến thân bộ phận. Nhưng liền bộ phận này phương trình, liền đã phức tạp đến khoa trương trình độ. Nghe đến đó, Khâu Đồ có chút sửng sốt một chút, sau đó xác nhận nói, phức tạp đến khoa trương trình độ. Vì cái gì? Phạt tội thần vực bên trong Chiếu Cơ từ hắc diệu thạch thượng đứng dậy, sau đó nói, rất đơn giản. Bởi vì ngươi phạt tội thần vực là chân chính hoàn mỹ mô phỏng. Tuyên cổ thế giới sinh ra nhiều năm như vậy, các loại dịch dùng, mô phỏng, thế thân loại thai biến năng lực tầng tầng lớp lớp, nhưng chưa hề có một cái có thể giống ngươi phạt tội thần vực giống nhau làm được thân thể, cảnh giới, đường tắt, thiên thần kỹ, thậm chí linh hồn khí tức đều giống nhau như lúc năng lực. Mà đây là bởi vì phạt tội thần vực thai biến phương trình đem một cái sinh linh các mặt mô phỏng tất cả đều liệt rất rõ ràng, không một bỏ sót. Cái này đương nhiên cũng sẽ để năng lực này vô cùng phức tạp. Nói thật, Khâu Đồ đối thai biến năng lực nguyên lý không thể nói không có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ có thể nói hoàn toàn không biết gì. Bất quá, hắn lại là nghe được, chính mình phạt tội thần vực rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Mà liên tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Chiếu Cơ lại lông mày nhẹ trao lại nói, bất quá. Càng nghiên cứu ngươi cái này thai biến năng lực ta càng cảm thấy cái này giống như cũng không phải là một cái tự nhiên sinh thành thai biến năng lực. Thậm chí, liên tác dụng của nó giống như cũng không phải là cầm tù cùng ngụy trang thành kẻ địch. Không phải cầm tù cùng ngụy trang. Khâu Đồ có chút nghi ngờ trừng mắt nhìn. Chiếu Cơ ừ một tiếng, sau đó nói, đúng thế. Mặc dù ta không hiểu các ngươi bí mật chiến tuyến đối với ngụy trang yêu cầu, nhưng thế gian tất cả chuyện đều hẳn là chú trọng hang quá hóa dở. Có thể ngụy trang hình dạng, linh hồn khí tức nhất trí, kỳ thật liền không sai biệt lắm đủ. Còn muốn liền đối phương tiên thần kỹ, thân thể, linh hồn đều hoàn toàn mô phỏng, cái này tại 99 sự kiện bên trong đều không dùng đến, chỉ là tại đơn thuần lãng phí tài nguyên. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ không khỏi rơi vào trầm tư. Chiếu Cơ cái góc độ này, đúng là Khâu Đồ chưa từng nghĩ tới. Hắn suy nghĩ 2 giây, sau đó dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy năng lực này càng giống là làm cái gì đây? Chiếu Cơ thanh lãnh nói, học tập. Học tập. Chiếu Cơ đáp án này quả thật có chút vượt qua Khâu Đồ dự kiến. Nhìn thấy Khâu Đồ không hiểu, Chiếu Cơ cũng giải thích một chút chính mình đáp án này nguyên nhân. Nàng cũng không có thao thao bất tuyệt luận thuật, mà là trực tiếp cho Khâu Đồ nâng ví dụ, nếu như ta có thể mô phỏng một vị hủy diệt đường tắt cao giai thần vương, có lẽ dùng không được nửa năm, ta liền có thể thành tựu cao giai thần vương. Bởi vì, ngươi có thể hiểu rõ thần thân thể, linh hồn tất cả cấu tạo, biết thần tất cả thiên thần kỹ, lại có thể tự mình trải nghiệm thần thần lực vận chuyển toàn bộ quá trình. Khâu Đồ đáy mắt hiện lên một tia giật mình. Sau đó hắn cân nhắc cho cái Vibon, cái này giống như là đem câu trả lời chính xác bày ở trước mặt ngươi, để ngươi chép giống nhau. Chiếu Cơ nghe vậy, nhàn nhạt từ một tiếng. Cái góc độ này đúng là Khâu Đồ chưa hề nghĩ tới. Mà lúc này, Chiếu Cơ lại thanh lãnh nói, cho nên, kỳ thật ta cũng có càng nhanh nghiên cứu ngươi thay biến năng lực phương pháp. Khâu Đồ hiện tại đã sẽ đột đáp, hắn đạo, biến thành ta. Chiếu Cơ lần nữa ừ một tiếng. Mà lúc này, Khâu Đồ lại giống như là nghĩ đến cái gì dường như, trước mắt có chút sáng lên. Sau đó hắn suy nghĩ 2 giây, đột nhiên mở miệng nói với Chiếu Cơ, Chiếu Cơ tỷ, ta đột nhiên phát hiện ngươi bây giờ học xong ta phạt tội thần vực giống như đối chúng ta kế hoạch tiếp theo có trợ giúp rất lớn. Ồ. Chiếu Cơ hơi nghi ngờ nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Khâu Đồ thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười, sau đó hắn dùng tinh thần lực đem chính mình sửa đổi sau kế hoạch mới tất cả đều lặng lẽ nói cho Chiếu Cơ nghe. Chiếu Cơ nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lúc này mới thanh lãnh nhẹ gật đầu, xem như đồng ý đạt được Chiếu Cơ khẳng định, Khâu Đồ hoàn toàn yên tâm. Nguyên bản kế hoạch của hắn mặc dù cũng có thể nghiệm chứng Vân Miêu Thần Vương chân thực lập trường, nhưng bởi vì cũng không có khống chế lượng biến đổi, cho nên có một chút lỗ thủng. Hiện tại có Chiếu Cơ hỗ trợ, kế hoạch của hắn cuối cùng là trở nên không có sơ hở nào. Thậm chí, có thể sẽ có một chút thu hoạch ngoài ý liệu. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền không còn chậm trễ, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó nói, "Chiếu Cơ tỷ, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động, sau đó làm một chút công tác chuẩn bị đi." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ lần nữa ừ một tiếng. Cùng lúc đó, đợi Khâu Đồ rời đi Tịnh Nguyệt Điện về sau, Ngân Diện Thần Vương chậm rãi xuất hiện tại Tinh Nguyệt Công chúa cửa tầm cung. Thần chắp tay sau lưng, đứng ở Khâu Đồ vừa mới đã đứng địa phương, sau đó thuận Khâu Đồ vừa rồi đứng thẳng phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt là Tịnh Nguyệt Điện xanh úng tươi tốt cây cối, cũng không có nhiều dị thường. Sau đó thần lại quay đầu, nhìn về phía Tinh Nguyệt Công chúa tầm cung. Thần ánh mắt giống như là có thể nhìn thấu tất cả vách tường cùng ngăn trở, rơi xuống Tinh Nguyệt Công chúa trên thân đồng dạng. Lặng lặng nhìn Tinh Nguyệt Công chúa mấy giây, xác định không có phát sinh dị thường về sau, thần lúc này mới khẽ lắc đầu, ở trong lòng nhẹ nói, không biết vì cái gì, luôn cảm giác hôm nay Vệ Lâm có điểm lạ. Có thể là suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ như vậy, thần cũng không còn tiếp tục dò xét, mà là tay có chút mở ra, một giây sau, cả người hóa thành một đoàn sương mù, dần dần tiêu tán trong không khí. Đêm. Hủy Diệt Vương Đình giống như thật chỉ quen thuộc hủy diệt, mà không am hiểu sáng tạo, cho nên mặc kệ là kiến trúc vẫn là thành thị đều là rách rách dưới dưới, tràn ngập dấu vết hư hại. Cái này không chỉ để rất nhiều hủy diệt thần linh coi như ở trong thành thị cũng là lộ thiên mà cư, cũng vì truyền đạt tám hiệu tăng thêm rất nhiều thuận tiện. Khâu Đồ thậm chí đều không cần quá nhiều ngụy trang, liền trực tiếp để Hắc Ám binh sĩ tại Hoàng Thành Đông Nam Tây Bắc 4 cái môn lưu lại ám hiệu liên lạc, đồng thời lay động cùng Vân Miêu Thần Vương liên lạc Tiểu Kim Trung. Cứ như vậy, Vân Miêu Thần Vương sẽ tại ngày đầu tiên biết Khâu Đồ muốn cùng nàng gặp mặt, sau đó bắt đầu lưu ý bên người ám hiệu. Mà tại lưu lại ám hiệu về sau, Khâu Đồ cũng tiếp tục lấy thân phận của Vệ Lâm dò xét hoàn thành. Thân phận của Vệ Lâm đối với kế hoạch tiếp theo tác dụng rất lớn, hắn nhất định phải muốn duy trì lấy. Cứ như vậy, rất nhanh liền đến giờ tan sở. Khâu Đồ cưỡi địa long cùng giống như hôm qua, tại tuần sát cuối cùng một vòng hoàn thành về sau, hướng phía ngoại thành đi đến. Mà khi đi ngang qua chính mình hôm qua ngụy trang bị kia cấm quân thị vệ thời điểm, Khâu Đồ còn chuyên môn dừng bước. Vị kia cấm quân thị vệ quả nhiên không có bị nhốt tại phạt tội thần vực ký ức, cung kính hướng Khâu Đồ hành lễ. Trở lại Vệ Lâm trụ sở, Khâu Đồ dỡ xuống trên người ngân giáp, bố trí mấy cái pháp trận phòng ngự, sau đó vào phòng. Hắn vừa tiến ra phòng, liền cảm giác trước mắt có chút một hoa, một giây sau, Chiếu Cơ liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Điều này cũng làm cho Khâu Đồ lần nữa xác nhận Chiếu Cơ là thật phá giải phạt tội thần vực. Bằng không nàng vô pháp không trải qua chính mình cho phép, liền trực tiếp rời đi phạt tội thần vực. Thật là một cái treo so a, may mắn cái này so là chính mình. 3. Chiếu Cơ đếm ngược cơ hồ cùng Khâu Đồ đứng núi này trông núi nọ đồng thời mà tới. Khâu Đồ giật nảy mình, vội vàng từ tâm thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Sớm tại phạt tội thần vực bên trong, hai người liền thương lượng xong kế hoạch tiếp theo. Cho nên, Khâu Đồ biến trở về chính mình bản thể. Chiếu Cơ thấy thế, cũng không có trì hoãn, mà là tay đẻ trên người Khâu Đồ. Một giây sau, một đạo kim sắc quang mang từ Chiếu Cơ trong tay tràn ra, dần dần bao trùm Khâu Đồ toàn thân. Nương theo lấy kim quang bao trùm Khâu Đồ cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Sau đó nương theo lấy kim quang, trực tiếp dung nhập vào Chiếu Cơ trong tay. Chờ Khâu Đồ lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã thân ở một cái cùng chính mình phạt tội thần vực có điểm giống, nhưng lại có chút bất đồng mới phạt tội thần vực ở trong. Một bên đánh ra trước mắt cái này mới phạt tội thần vực Khâu Đồ một bên nói với Chiếu Cơ, "Chiếu Cơ tỷ, ta tiến vào trong thân thể ngươi. Ngươi cảm giác thế nào?
Chiếu cơ.
Chương 883, Khâu Đồ, Chiếu Cơ tỷ, ngươi muốn cười cười một tiếng. Chương 883, Khâu Đồ, Chiếu Cơ tỷ, ngươi muốn cười cười một tiếng. Nghe được Khâu Đồ kia giàu có nghĩa khác lời nói, Chiếu Cơ kém chút bị khí cười. Nàng cảm thấy Khâu Đồ hiện tại thật là gan lớn, cũng dám như thế đùa giỡn chính mình. Cho nên nàng tay phải trực tiếp liền nắm đến tay trái mình cầm bảo kiếm trên chuôi kiếm. Bất quá, Khâu Đồ nhiều tinh a, hắn nếu dám đùa giỡn Chiếu Cơ, đương nhiên là nghĩ kỹ vẹn toàn đường lui. Cho nên, không đợi Chiếu Cơ phát tác, Khâu Đồ một giây sau liền còn nói thêm, ta lúc ấy lần thứ nhất đem ngươi thu vào trong thân thể thời điểm, dù sao cảm giác vô cùng không thích ứng. Ta cảm giác không chỉ thân thể trọng lượng phát sinh biến hóa, thậm chí còn bởi vì nhiều một chút bộ vị mà cảm giác vô cùng khó chịu. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ đang muốn rút kiếm động tác đột nhiên cứng đờ, rõ ràng sững sờ một sát na. Tại Khâu Đồ nhắc nhở trước đó, nàng cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, hoàn chỉnh biến thân để hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Nhưng khi Khâu Đồ nhắc nhở nàng, nàng hiện tại biến thành Khâu Đồ về sau, nàng lập tức liền phát hiện toàn thân không được tự nhiên. Trước ngực của nàng giống như nhẹ đi nhiều, mà phía dưới tắc giống như sâu trùng điệp chảy gỗ dường như, có chút không cân đối. Loại kia xa lạ trọng lượng cùng treo rủ xuống cảm giác, để nàng đi đường tư thế đều trở nên có chút cứng đờ. Chiếu Cơ mặc dù không có đi qua nhân sự, nhưng là những năm này chịu Khâu Đồ hôn đúc, coi như không có bị hôn vàng, cũng hiểu không ít vô dụng tri thức, cho nên chỉ là không. Một giây, nàng liền biết đó là cái gì. Nói thật, một khắc này, coi như lấy Chiếu Cơ băng sơn tính cách, ánh mắt cũng không khỏi có chút bối rối. Dù cho nàng cùng Khâu Đồ hiện tại quan hệ rất chặt chẽ, thậm chí còn phát sinh qua một chút kiểu diễm chuyện, nhưng loại trình độ này tiếp xúc vẫn còn có chút vượt qua nàng lý giải phạm chủ. Cái này khiến chưa từng hối hận nàng, lần thứ nhất có chút hối hận đáp ứng Khâu Đồ kế hoạch này. Cái này khốn nạn tuyệt đối là cố ý. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ cũng không khỏi nhẹ nhàng cắn môi một cái. Nàng lúc này, nơi nào còn nhớ rõ Khâu Đồ vừa rồi đùa giỡn. Cho nên, tại gặp được rất khó giải quyết chuyện thời điểm, không nhất định phải cứng đối cứng đi đối mặt. Có đôi khi, rời đi sức chú ý của đối phương, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Mà lúc này, ngay tại Chiếu Cơ tại kia bị Khâu Đồ một gậy truy dẫn ba động tâm thần thời điểm, Khâu Đồ cũng nói: "Hán đạo, Chiếu Cơ tỷ, ngươi có phát hiện hay không, ngươi phạt tội thần bực giống như cùng ta có chút không giống." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ quả nhiên lần nữa bị rời đi lực chú ý, nàng lập tức tập trung ý chí, dùng tinh thần lực nhìn mình thể nội phạt tội thần bực. Nàng phạt tội thần bực kỳ thật cùng Khâu Đồ có một chút giống, cũng khắp nơi đều là núi lửa, dung nham, xem ra như cái luyện ngục đồng dạng. Nhưng là cùng Khâu Đồ bất đồng chính là, nàng phạt tội thần bực muốn càng thêm sinh động. Những cái kia dung nham như là sền sệt huyết dịch chậm rãi chảy xuôi, đem cứng rắn tầng nham thạch xé mở một đạo đạo sâu không thấy đáy vết rách. Đậm đặc làm cho người khác hít thở không thông hào quang màu đỏ sậm từ kẽ nứt chỗ sâu tuôn ra. Không khí bởi vì nhiệt lượng kia mà bặm méo, trong tầm mắt hết thảy đều tại chập chờn, biến hình, dường như toàn bộ không gian đều tại cái này không thể thừa nhận nhiệt độ cao hạ hòa tan. Trong không khí tràn ngập lưu hình cùng nham thạch đốt cháy khét gây mũi mùi, bầu trời bị chiếu rọi thành một mảnh bất tường huyết sắc. Nếu như nói Khâu Đồ phạt tội thần bực giống như là một cái giản hóa địa ngục lời nói, như vậy Chiếu Cơ phạt tội thần bực tựa như là một cái chân chính địa ngục. Phục chế phẩm vượt qua nguyên bản. Nhìn thấy trong cơ thể mình phạt tội thần bực vậy mà như thế sinh động, rung động, Chiếu Cơ trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này, chẳng lẽ là thiên phú của ta quá cao nguyên nhân sao? Ý nghĩ này một sinh ra, lại lập tức bị Chiếu Cơ cho bác bỏ. Cũng không phải nàng không tin mình thiên phú, mà là cái này hai biến năng lực bán thành phẩm phương trình là nàng tự tay nhất bút nhất họa khắc họa đến chính mình linh hồn ở trong, nàng hiểu rõ trong đó mỗi cái đường cong đại biểu ý nghĩa, ở trong đó cũng không thể để phạt tội thần bực sinh ra chất biến đổi vận. Thậm chí vì phòng ngừa phạm sai lầm, nàng dứt khoát liền không có điều chỉnh phạt tội thần bực thai biến phương trình, trực tiếp đem nguyên bản đằng chép lại đây. Nếu như không phải phương trình cùng thai biến năng lực có vấn đề, nghĩ như vậy, đối thai biến năng lực bản chất vô cùng hiểu rõ Chiếu Cơ lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng có một cái lớn mật đến dọa người suy đoán. Phạt tội thần bực nội hạch vốn chính là hủy diệt. Khâu Đồ là dùng trật tự đường tắt cưỡng ép mô phỏng hủy diệt đường tắt nội hạch, sau đó sử dụng phạt tội thần bực. Ý nghĩ này một sinh ra, chính Chiếu Cơ đều cảm giác có chút buồn cười. Dù sao Khâu Đồ rõ ràng là một cái trật tự thần linh thức tỉnh thai biến năng lực, làm sao có thể là hủy diệt nội hạch đây này? Đây nhất định có vấn đề a. Nếu như nói Chiếu Cơ là nửa đường nhận biết Khâu Đồ, kia nàng lúc này hơn phân nửa là hoài nghi Khâu Đồ có vấn đề. Nhưng vấn đề là Chiếu Cơ là buổi tiếp Khâu Đồ bắt nguồn từ không quan trọng. Khâu Đồ đoạn đường này toàn bộ quá trình nàng đều rất rõ ràng, cho nên Khâu Đồ không có nói láo. Mà cái này thai biến năng lực cũng rất giống xác thực có vấn đề. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là mình phân tích sai rồi? Mà lúc này, ngay tại Chiếu Cơ nghĩ như vậy thời điểm, nàng trước mặt lóe lên, Khâu Đồ rời đi phạt tội thần vực đi vào ngoại giới. Nương theo lấy Khâu Đồ rời đi, Chiếu Cơ thân hình chậm rãi biến hóa, rất nhanh liền biến trở về chính mình dáng vẻ vốn có. Chiếu Cơ thấy thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ. Mà lúc này, Khâu Đồ lại là một mặt nghiêm túc nói, "Chiếu Cơ tỷ, ta thu được Vân Miêu thần vương ám hiệu." Nàng cho ta một cái sẽ đúng giờ phó ước trả lời. "Chúng ta hiện tại có thể chuẩn bị đứng dậy." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ cũng không khỏi lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Khâu Đồ, phát hiện Khâu Đồ giống như cũng không có đặc biệt để ý hai người phạt tội thần bực chỗ khác biệt. Khả năng bởi vì hắn không biết điều này đại biểu ý nghĩa là cái gì, mà bởi vì chính mình đều không có làm rõ ràng nguyên nhân, cho nên Chiếu Cơ tại do dự một sát na về sau, cuối cùng quyết định chờ hành động lần này kết thúc về sau lại cùng Khâu Đồ trò chuyện một chút cái đề tài này. Xem như tốt rồi quyết định này về sau, Chiếu Cơ tâm thần cũng trở lại nhiệm vụ tối nay bên trên. Nàng thâm thúy con ngươi thanh lãnh nhìn về phía Khâu Đồ, mở miệng nói ra, vậy ta hiện tại liền đóng vai thành ngươi, sau đó đi sớm tiến hành an bài. Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó đi lên phía trước một bước, nắm tay vươn hướng Chiếu Cơ. Chiếu Cơ cũng không có chút nào không bỏ. Nàng nâng lên chính mình mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay sáng lên một đạo yêu ớt kim mang, nhẹ nhàng tại Khâu Đồ trên cổ tay vạch một cái. Một giây sau, máu tươi phun ra ngoài, rơi vào Chiếu Cơ trong tay. Chiếu Cơ tiếp nhận kia máu tươi, sau đó tay lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, Khâu Đồ cổ tay vết thương lập tức liền ngừng lại. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang mang bao phủ lại Chiếu Cơ trong tay bãi kia máu tươi. Một lát, máu tươi biến mất, mà Chiếu Cơ cũng bắt đầu tại Khâu Đồ trước mặt lần nữa chậm rãi biến thành hình dạng của hắn. Nhìn trước mắt chính mình, Khâu Đồ cảm giác giống như là soi gương bình thường, mới lạ lại thú vị. Vấn đề duy nhất chính là, Chiếu Cơ tỷ, ngươi muốn cười cười một tiếng. Ngươi biểu hiện này quá mức lãnh đạm, trên mặt liền điểm biểu lộ đều không có, lấy Vân Miêu Thần Vương khôn khéo trình độ, đoán chừng dùng không được mấy giây liền sẽ phát hiện. Nói, Khâu Đồ nóng hai tay bỏ vào Chiếu Cơ lạnh buốt trên mặt, sau đó cùng nhau hướng lên giật giật. Chiếu Cơ. Chiếu Cơ có tâm muốn hô cái ba nhưng lại cảm thấy Khâu Đồ là tại làm chính sự, cho nên lời nói giấu ở bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Bất quá, nàng hai đời bị thần, xác thực chưa hề học qua mỉm cười, cho nên Khâu Đồ hiện tại cứng rắn muốn để nàng cười, nàng ngược lại cảm giác cái nào chỗ nào cũng không được tự nhiên. Chỉ là, cái này dù sao cũng là chính sự. Cho nên Chiếu Cơ tại thiên nhân giao chiến nửa ngày về sau, vẫn là bị Khâu Đồ dắt gương mặt gạt ra một cái giả cười. Bắp thịt trên mặt cứng đờ giống tảng đá, hoàn toàn không nghe sai khiến. Mà nhìn xem Chiếu Cơ trên mặt kia giống như ngụy người giả cười, Khâu Đồ, tính, được rồi. Chiếu Cơ tỷ, ta vẫn là chuẩn bị cho ngươi cái mặt nạ đi. Chiếu Cơ. Bởi vì lúc trước hai người liền xác định qua kế hoạch. Cho nên làm Khâu Đồ vì Chiếu Cơ chuẩn bị kỹ càng mặt nạ về sau, hai người cũng không có nhiều trò chuyện, liền chuẩn bị bắt đầu riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, ngay tại hai người muốn rời khỏi gian phòng, sau đó mỗi người đi một ngả thời điểm, Chiếu Cơ lại gọi lại Khâu Đồ. Khâu Đồ. Nghe được Chiếu Cơ âm thanh, Khâu Đồ quay đầu lại, nhìn về phía Chiếu Cơ, sau đó trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Chiếu Cơ lại là một mặt thanh lãnh mở miệng nói ra, nếu như có cơ hội, vẫn là muốn lại hiểu rõ chăng sao chuyện. Ta cảm giác giống như có vấn đề. Nàng dừng một chút, nói, tại ngươi cùng nàng cuối cùng vấn đáp bên trong, nàng nói nàng không có đi qua hỗn loạn Tây Đô khoảng thời gian này cũng một mực tại Hủy Diệt Vương Đỉnh. Mà mặc kệ là Vân Miêu vẫn là Vệ Lâm tất cả đều nói nàng đi hỗn loạn Tây Đô là chết về sau phục sinh. Nhưng là, ta vừa rồi trên đường đi tỉ mỉ hồi ức một chút, ta giết người bên trong, giống như xác thực không có nàng. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ cả người sững sờ tại kia, con ngươi cũng không khỏi có chút có rút lại một chút. Rời đi Tịnh Nguyệt Điện thời điểm, Khâu Đồ bưng lấy Tinh Nguyệt công chúa, hỏi thăm không ít vấn đề, chủ yếu là vây quanh nàng lần này hỗn loạn Tây Đô hành trình triển khai. Kết quả, Tinh Nguyệt công chúa cũng xác thực như Vân Miêu Thần Vương cùng Vệ Lâm nói như vậy, hỏi gì cũng không biết, nói mình chưa từng đi qua hỗn loạn Tây Đô. Khâu Đồ lúc ấy cho rằng Tinh Nguyệt công chúa khả năng đúng là bởi vì một ít nguyên nhân mất trí nhớ, nhưng là hiện tại Chiếu Cơ lại nói nàng giống như cũng không có giết qua Tinh Nguyệt công chúa. Cái này lập tức để chân tướng một lần nữa trở nên khó bề phân biệt đứng dậy. Dù sao Chiếu Cơ cũng không phải người bình thường, mà là một vị thiên phú dị bẩm thần vương. Mà đừng nói thần vương, đến tiên thần cảnh giới về sau, thần linh nhóm ký ức liền sẽ giống như là băng ghi hình bình thường, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứa đựng trong trí nhớ hình tượng, về sau tùy thời tiến hành xem xét. Lại thêm Chiếu Cơ làm việc luôn luôn nghiêm túc, cho nên nàng nhìn lầm khả năng rất thấp. Cho nên, làm Chiếu Cơ xác định chính mình không có giết qua Tinh Nguyệt công chúa về sau, Khâu Đồ xác thực sẽ càng có khuynh hướng tin tưởng phán đoán của nàng. Chẳng lẽ ở trong đó còn có ẩn tình khác? Mặc dù trong lòng nghi hoặc càng nhiều, nhưng bởi vì hiện tại manh mối còn quá ít, cho nên Khâu Đồ cũng không có nói thêm cái gì. Hắn chỉ là hướng Chiếu Cơ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Điểm xong đầu, Khâu Đồ thân hình chậm rãi biến hóa, lần nữa thành Vệ Lâm bộ dáng, sau đó mang theo biến thành hắn bộ dáng, trên người mặc một thân cấm quân áo giáp, mang theo mặt nạ Chiếu Cơ, rời đi trạch viện. Có Vệ Lâm dẫn đường, lại thêm ngoại thành vốn chính là một cái khu thương mại vực, cho nên trên đường đi ngược lại là không có người hoài nghi thân phận của Chiếu Cơ. Thế là rất nhanh, Khâu Đồ liền mang theo Chiếu Cơ rời đi ngoài hoàng thành, cũng an bài một cái hắc ám binh sĩ ẩn nút đến Chiếu Cơ cái bóng bên trong, thuận tiện hai người truyền lại tin tức. Làm xong đây hết thảy về sau, Khâu Đồ cũng một thân áo giáp màu bạc, cưỡi địa long, hướng ảnh bộ ngục giam thành mà đi rất nhanh, bóng đêm liền dần dần tối xuống. Hắc Diễm Thành, một đoàn xương mù tạo thành hồ điệp vây quanh tại một mảnh hoang tàn đổ nát phế tích phi hành vài vòng. Đợi xem hiểu Khâu Đồ lưu lại ám hiệu liên lạc về sau, kia chỉ màu xám hồ điệp lập tức phe phẩy cánh, hướng đông bên cạnh bay đi. Rất nhanh, nó liền bay đến một chỗ quán bar trên biển hiệu. Tại quán bar trên biển hiệu dừng lại mấy giây về sau, nó vỗ cánh hướng lên bầu trời bay đi. Chỉ chốc lát, nó liền bay đến Hắc Diễm Thành tòa kiến trúc cao nhất, Diễm Tháp Đỉnh. Diễm Tháp Đỉnh cũng không có người, mà là để một quyển da đen sách. Nhìn thấy kia bản da đen sách, kia điếu thuốc xương mù hồ điệp lượn vòng lấy tới gần, sau đó tại da đen sách trên không quấn vài vòng. Một giây sau, xương mù hồ điệp nổ tung, một cái phấn điêu ngọc xây, trên người mặc siêu ngắn cung phục tiểu ló lì chống rông xuất hiện tại xương mù ở trong. Nàng bưng một thanh tẩu hút thuốc, ngậm tại trong môi đỏ, hai mắt như con mèo tròn trịa, lộ ra lanh lợi cùng giàu hoạt, rõ ràng là Vân Miêu Thần Vương. Nàng hít một hơi thật dài khói, sau đó hướng phía da đen sách thổi đi. Một giây sau, da đen sách tự động lật ra, sương mù phun đến phía trên, trực tiếp bị hút vào trang tên sách. Thấy cảnh này, Vân Miêu Thần Vương trên mặt không khỏi lộ ra một cái nhiều hứng thú nụ cười, có chút ý tứ a nói xong, nàng cũng không do dự nữa, cất bước đi hướng quyển sách kia. Nương theo lấy nàng đi gần, quyển sách kia trang sách bắt đầu rầm rầm không ngừng lật qua lật lại. mà nàng cũng tại kia lật qua lật lại bên trong, một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn đi vào trong sách. Nương theo lấy nàng tiến vào trong sách, lật qua lật lại ra đen sách cũng rốt cuộc lật đến cuối cùng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy bá âm thanh, kia bản da đen sách trùng điệp khép lại, sau đó chậm rãi biến mất tại đỉnh tháp. Mà cùng lúc đó, ngục giam thành, Khâu Đổ chỗ giả trang vệ lầm cũng cưỡi địa long chậm rãi đi vào cửa thành. Ảnh bộ cùng cấm quân phân thuộc bất đồng hệ thống, bình thường mặc dù có lui tới, nhưng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cho nên làm xa xa nhìn thấy Khâu Đổ cưỡi địa long mà đến về sau, ảnh bộ thành viên vội vàng liền đi thông báo hai vị thần vương thống lĩnh. Chỉ là một lát, cái kia đầu đội mặt nạ quỷ thần vương liền xuất hiện tại ngục giam thành trên tường thành. Mà lúc này, Khâu Đổ cũng đúng lúc đi vào ngục giam thành cửa thành. Nhìn thấy Khâu Đổ, cái kia quỷ kiểm thần vương cân nhắc một chút, mở miệng nói ra, "Vệ Lâm đô úy, ngươi đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì?" Nghe được quỷ kiểm thần vương lời nói, Khâu Đổ lộ ra một cái vệ lâm mang tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời, sau đó mở miệng nói ra, "Mặt quỷ đại nhân, ngân diện đại nhân có thể tại ngục giam thành. Ta có chuyện quan trọng, tìm các ngươi hai người thương lượng." Nghe được Khâu Đổ lời nói, quỷ kiểm thần vương sau mặt nạ mặt lông mày không khỏi đột nhiên nhăn lại. Chương 884, chiếu cơ, ta giống như bị đùa giỡn. Chương 884, chiếu cơ, ta giống như bị đùa giỡn. Nghe được Khâu Đổ lời nói, quỷ kiểm thần vương cũng không có ngay lập tức trả lời. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở trên tường thành, chờ mặc, lặng lặng nhìn Khâu Đổ. Trong gió đêm, hắn giữ tận mặt nạ quỷ thượng lộ ra có chút đáng sợ. Một lát, chuyện quan trọng. Quỷ kiểm thần vương thanh âm khàn khàn giống như là từ trong huyệt mộ truyền đến, mang theo múc meo dị sắc vị, nhưng lại để người nghe không ra tình cảm. Hắn trên mặt nạ hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú lên Khâu Đổ, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Hán đạo, vệ lâm đô úy, cấm quân cùng ảnh bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có hợp tác, nhưng đại bộ phận thời điểm lại nước giếng không phạm nước sông. Đêm khuya thương lượng, dường như không hợp quy củ a. Nghe được quỷ kiểm thần vương chất vấn, Khâu Đổ trên mặt nụ cười như ánh mặt trời lại là không có biến hóa chút nào. Hắn dường như không cảm giác được đối phương dò xét cùng hoài nghi, mà là học vệ lâm kia bằng phẳng lỗi lạc bộ dáng, đem tay phải đặt trước ngực, đi một cái tiêu chuẩn cấm quân lễ, khẽ không người, âm thanh thành khẩn nói, "Mặt quỷ đại nhân, can hệ trọng đại, ta cũng là không thể không quấy rầy ngài cùng ngân diện thần vương." Nói, Khâu Đổ ánh mắt đảo qua chung quanh trong bóng tối cái khác ảnh bộ thành viên, thấp giọng tinh thần lực truyền âm nói, "Việc quan hệ Tịnh Nguyệt Điện vị kia Tịnh Nguyệt các từ khi bất hủ tăng cự đầu một trong địa hồn thần vương đi vào Hủy Diệt Vương đỉnh về sau, liền thành hiện tại Hủy Diệt Vương đỉnh cấm địa. Mà tại Tịnh Nguyệt các bên trong cũng chỉ có Tinh Nguyệt công chúa một người, là ảnh bộ hiện tại trọng yếu nhất bảo hộ cùng giám thị mục tiêu. Cho nên, nghe tới Khâu Đổ nói chuyện này liên quan đến Tinh Nguyệt công chúa về sau, Quỷ Kiểm thần vương sau mặt nạ ánh mắt lập tức sắc bén mấy phần. Hắn vây quanh ở trước ngực hai tay cũng không tự giác để xuống. Nếu như nói chuyện này là người khác đi tìm đến, hắn hơn phân nửa là chẳng thèm để ý, nhưng người trước mắt lại khác. Vệ Lâm tự giác hắn cùng Tinh Nguyệt công chúa tình yêu giữ bí mật biện pháp rất tốt, nhưng ảnh bộ chính là Hủy Diệt Vương đỉnh lớn nhất tổ chức tình báo. Loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn? Cho nên, nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiểm thần vương mặt nạ quỷ trong hốc mắt hai con ngươi giống như hai điểm u quang, lặng lặng nhìn Khâu Đồ. Một lát, hắn mở miệng truyền âm nói, "Tinh Nguyệt công chúa làm sao rồi?" Khâu Đồ đạo, "Ta tối hôm qua tiếp vào Tinh Nguyệt công chúa thông tin, nói nàng tại Tịnh Nguyệt điện đợi thực tế quá nhàm chán, muốn để ta hỗ trợ đưa một chút ngoại thành đồ chơi nhỏ. Ta đi ngoại thành mua xong cho Tinh Nguyệt công chúa lễ vật về sau, liền đi Tịnh Nguyệt điện. Về sau, ta tại Tịnh Nguyệt điện bồi Tinh Nguyệt công chúa trò chuyện hơn một tiếng, phát hiện nàng giống như đối bệ hạ có một chút." Khâu Đồ lời nói còn chưa nói xong, Quỷ Kiểm thần vương liền đột nhiên đưa tay đánh gãy Khâu Đồ lời nói, "Chờ một chút." Bên trong trò chuyện, Khâu Đồ vốn chỉ là muốn đem chuyện này xem như một cái nước cờ đầu, cho nên nghe được Quỷ Kiểm thần vương quả nhiên đồng ý chính mình đi vào ngục giam thành về sau, trên mặt hắn lập tức phủ lên vệ lâm chiêu bài nụ cười như ánh mặt trời, sau đó lưu loát xoay người thượng lòng, nhẹ nhàng vỗ điệu long cái cổ, điều khiển điệu long hướng ngục giam thành đi đến. Nhìn thấy vệ lâm dạng như vậy, Quỷ Kiểm thần vương sau mặt nạ mặt lại là mặt trầm như nước. Khâu Đồ mặc dù nói rất dễ nghe, nói là Tinh Nguyệt công chúa là để hắn mua đồ, hắn mới đi thấy Tinh Nguyệt công chúa, nhưng biết hai người chân thực quan hệ Quỷ Kiểm thần vương, làm sao có thể không biết đây là một cái lý do. Bất quá, đó cũng không phải để Quỷ Kiểm thần vương đồng ý Khâu Đồ đi vào ngục giam thành nguyên nhân. Chân chính để hắn đồng ý Khâu Đồ vào ngục giam thành nguyên nhân là Hủy Diệt Bạo Quân. Hủy Diệt Bạo Quân chính là toàn bộ Hủy Diệt Vương đỉnh chân chính vương. Ý chí của hắn chính là toàn bộ Hủy Diệt Vương đỉnh ý chí. Cho nên, làm Khâu Đồ tại ngục giam thành cổng nâng lên Hủy Diệt Bạo Quân kéo ra Hủy Diệt Bạo Quân cái này trương ra hổ về sau, Quỷ Kiểm thần vương coi như để tỏ lòng đối Hủy Diệt Bạo Quân tôn kính, đều không thể đem Khâu Đồ ngăn ở ngoài thành. Gia hỏa này rõ ràng là cố ý ở trong lòng thầm mắng một câu về sau, Quỷ Kiểm thần vương lại sâu sắc nhìn thoáng qua Khâu Đồ bóng lưng, sau đó hướng thủ hạ bên người dặn dò một chút, để hắn mang Khâu Đồ tới gặp mình về sau, liền một cái lắc mình, thân hình như là dung nhập không khí, rời đi cửa thành. Cùng lúc đó, Diễm Đỉnh Tháp bộ, Lam Vân Miêu thần vương thân ảnh bị kêu bản da đen sách hoàn toàn nuốt hết về sau, nàng cảm giác hoàn cảnh chung quanh đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó lại đột nhiên sáng lên. Một giây sau, quét ở trên người nàng không còn là đỉnh tháp lạnh thấu xương gió đêm, mà là một cỗ đập vào mặt nóng rực. Đợi nàng lấy lại tinh thần, nàng phát hiện chính mình thân ở một mảnh màu đỏ sầm luyện ngục ở trong. Dung nham hóa thành dòng sông tại nàng dưới chân cách đó không xa chậm rãi chảy xuôi, đem cứng rắn tầng nham thạch xé mở từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Đậm đặc làm cho người khác hít thở không thông hào quang màu đỏ sầm từ kẽ nứt chỗ sâu tuôn ra. Không khí bởi vì nhiệt lượng mà bặm mẻo, trong tầm mắt hết thảy đều tại chợt trợn, biến hình. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vân Miêu thần vương không khỏi có chút run lên, sắc mặt cũng hơi đổi. Nàng đánh giá hết thảy xung quanh, tròn trịa mắt mèo híp thành một đường nhỏ. đợi đem hết thể trước mắt đều thu hết vào mắt về sau, nàng mới thoáng buông lỏng căng cứng thân thể, duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm môi anh đào. Có chút ý tứ a, nghĩ như vậy, Vân Miêu Thần Vương ước lượng thuốc lá trong tay thường, mở ra chân trần, tại kia nóng hổi hắc rượu thạch trên mặt đất đi vài bước, mũi chân nhưng không có mảy may bị đốt bị thương vết tích. Đặc sứ đại nhân không nghĩ tới chỉ là một ngày không gặp, ngươi liền muốn ta. Nàng một tay chống nạnh, một tay cầm tẩu hút thuốc, hướng phía không có một hai phía trước giọng dịu dàng hô, nhưng nếu muốn ta, vì cái gì không ra gặp mặt ta? Mà lúc này, nương theo lấy tiếng nói của nàng vừa dứt, nàng phía trước không gian lập tức một trận bặm mẹo, một giây sau, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bóng người kia một bộ đồ đen, dáng người đứng thẳng cao ngất, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, chắp tay sau lưng, giống như một tòa cao không thể chạm nổi núi. Nhìn thấy Khâu Đồ hôm nay tạo hình, Vân Miêu Thần Vương khẽ cau mày, hiển nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Bất quá, có thể chấp trưởng trật tự thần điện tại Hủy Diệt Vương đỉnh tổ chức tình báo mấy chục năm, nàng dĩ nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Cho nên nàng cũng không có trực tiếp xuất lời dò xét, mà là nhìn về phía trước mắt mang theo mặt nạ Khâu Đồ trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Nàng bưng tẩu hút thuốc, trêu chọc nói, "Nha, một ngày không gặp, đặc sứ đại nhân bắt đầu học người ta trang phục." Nhìn thấy người ta quái không quen nói xong câu đó, Vân Miêu Thần Vương liền giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nhìn trước mắt Khâu Đồ. Mà lúc này, trước mắt vị này Khâu Đồ cũng nói, hắn thản nhiên nói, "Vân Miêu đại nhân nói đùa, mang mặt nạ màu bạc cũng không phải ngươi độc quyền, mà lại ta mang mặt nạ của ngươi, ngươi không nên cảm giác càng hưng phấn sao?" Khâu Đồ mở miệng nói chuyện thời điểm, Vân Miêu Thần Vương vẫn tỉ mỉ biện thức hắn âm thanh, cùng sử dụng tinh thần lực tại bốn phía cảm giác Khâu Đồ linh hồn ba động. Không thể không nói nàng không có phát giác ra bất cứ dị thường nào. Âm thanh là cái thanh âm kia, mà linh hồn ba động giống như cũng cùng lần trước nhìn thấy không có cái gì khác biệt. Bất quá Vân Miêu Thần Vương chính là cảm giác có chút quái dị. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác có thể là bởi vì trước mắt vị này Khâu Đồ mặc dù âm thanh, linh hồn đều không có khác biệt, thậm chí còn cùng hướng lên lần giống nhau, chủ động tới đùa giỡn chính mình. Nhưng cho nàng cảm giác chính là giống lưng bài khóa, rõ ràng ngữ khí cũng có chập trùng, nhưng lại giống như không có nửa phần tình cảm. Nghĩ như vậy, Vân Miêu Thần Vương trong mắt thăm dò ý vị càng đậm một chút, nàng lạc lạc cười hai tiếng, sau đó bưng thật dài tẩu hút thuốc, lắc mông chi, hướng phía Khâu Đồ đi đến. Đi thẳng đến Khâu Đồ trước mặt về sau, nàng mới hít một hơi thật sâu mắt, sau đó ngửa đầu, nhếch môi hướng phía Khâu Đồ thổi đi hô nương theo lấy trận kia sương mù phun về phía Khâu Đồ. Vân Miêu Thần Vương đôi mắt nhắm lại, quyến rũ nói, "Đặc sứ đại nhân xem ra thật đối với nữ nhân có nghiên cứu đâu, liền người ta càng hưng phấn đều biết." Nói đến đây, nàng trong mắt thú vị càng đậm, sau đó quyến rũ nói, "Người ta vừa thấy được ngươi cái dạng này, chính là liền hồ điệp đều rơi lệ nữa nha Chiếu Cơ." Nói thật, Chiếu Cơ tại đêm nay giả trang Khâu Đồ thời điểm, là thật không cảm thấy đây là một cái cỡ nào chật vật nhiệm vụ. Không phải liền là cùng một cái thần vương liên hệ nha. Chiếu Cơ giết qua thần vương cũng không biết có bao nhiêu. Giao thiệp với người, còn có thể so giết người càng khó. Mà cùng Vân Miêu Thần Vương tiếp xúc 2 phút về sau mây, Chiếu Cơ trong lòng liền có một cái ý nghĩ, đúng là càng khó. Chiếu Cơ cảm thấy, so sánh cùng nữ nhân trước mắt này tán tỉnh, nàng tình nguyện đi đơn đấu hủy diệt bạo quân. Mà nữ nhân này khó chơi cũng liền mà thôi, quan trọng hơn chính là nàng giống như không ấn sáo lộ ra bài. Tựa như hồ điệp rơi lệ. Nói thật, cái này mịt mờ ám ngữ, Chiếu Cơ thậm chí cũng không biết là có ý gì. Bất quá, may mắn là, Chiếu Cơ có tuyệt đối cảm giác. Nàng mặc dù không rõ Vân Miêu Thần Vương đang nói cái gì, nhưng lại có thể cảm thấy được Vân Miêu Thần Vương giống như tại cho mình nói câu đùa tụng. Cho nên, nhìn trước mắt Vân Miêu Thần Vương, đóng vai lấy Khâu Đồ Chiếu Cơ cưỡng ép đè xuống rút kiếm xung động, sau đó cố gắng nhớ lại lấy Khâu Đồ đối thoại dạy học cưỡng ép thuận Vân Miêu Thần Vương lời nói, "Ta chính là một người thương hương tiếc ngọc, cho nên, bằng không để ta lau cho người lau nước mắt." Nói, Chiếu Cơ mặt nạ phía sau mặt còn cứng đờ hướng lên giật giật khoe miệng, ý đồ gạt ra một người phong lưu lỗi lạc đủ cười. Nói thật, Chiếu Cơ chính mình cũng không rõ chính mình đang nói cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ Khâu Đồ cùng nàng nói rồi, nếu như phát hiện Vân Miêu Thần Vương đang đùa giỡn chính mình, như vậy liền thuận đối phương nói là được. Nhưng phải chú ý chính là, nói thời điểm, muốn dẫn một điểm hư, mang một ít không đứng đắn. Dù cho khả năng mất tự nhiên, nhưng bởi vì thế giới này người đối linh hồn khí tức tin tưởng không nghi ngờ, cho nên chỉ cần sơ hở không quá lớn, Vân Miêu y nguyên sẽ không hoài nghi. Quả nhiên, nghe được Khâu Đồ kia tiêu chuẩn quá tuyến lời nói, Vân Miêu Thần Vương trong mắt hoài nghi lập tức thiếu một chút. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là trước mắt vị này Khâu Đồ mặc dù mang theo mặt nạ màu bạc, nhưng kia mặt nạ cũng không phải là cái gì ngăn cách dò xét đặc thù bảo cụ. Vừa mới Vân Miêu Thần Vương phun ra sương mù thâm nhập vào đi, thấy rõ ràng sau mặt nạ mặt gương mặt kia, đúng là Khâu Đồ hình dạng. Cho nên, một người lớn lên giống Khâu Đồ, âm thanh giống Khâu Đồ, thậm chí liền linh hồn ba động đều cùng Khâu Đồ giống nhau như lúc. Coi như Vân Miêu Thần Vương lại nhiều nghi, độ hoài nghi cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Cho nên, nàng lắc lắc mảnh khảnh vòng eo, nện bước bước chân mèo, dáng dấp yểu điệu tại Khâu Đồ bên người quấn một vòng, sau đó duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay mang theo một tia hơi lạnh xúc cảm, nhẹ nhàng điểm tại Khâu Đồ trên ngực, sau đó mập mở vẽ lên vòng. Đặc sứ đại nhân, ngươi thật là xấu nha, thế mà còn muốn giúp người ta lau nước mắt. Ngươi sẽ không muốn để người ta lưu người nước mắt ta. Vân Miêu Thần Vương đừng nhìn là cái tiểu lọ ly dáng vẻ, nhưng rõ ràng cực kỳ am hiểu câu dẫn nam nhân. Kia ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, một họa, quả thực giống như là một con mèo nhỏ đồng dạng tại kia cào người trái tim. Nếu như đứng ở trước mặt nàng thật là Khâu Đồ, đoán chừng hơn phân nửa trực tiếp 18 mà đứng. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt cũng không phải là Khâu Đồ, mà là Chiếu Cơ. Chiếu Cơ hướng rơi tính cũng không có vấn đề. Cho nên trong nháy mắt đó, nàng liền cả người nổi da gà lên. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng Khâu Đồ đại sự, thật sự là hận không thể trực tiếp rút kiếm chặt Vân Miêu Thần Vương. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên có chút lý giải Khâu Đồ bình thường đối mặt những oanh oanh nghiến nghiến đó, còn có đối mặt địch quân mỹ nữ lúc cảm thụ. Nguyên lai không phải hưởng thụ a, mà là muốn các loại gượng chống, còn muốn nghĩ biện pháp cùng đối phương đánh võ mồm hắn những năm này chẳng lẽ đều là như thế lại đây sao? Đáng tiếc là Chiếu Cơ rõ ràng hiểu lầm. Nàng cảm giác khó chịu là bởi vì nàng là nữ nhân, Khâu Đồ cũng không phải bất quá, lúc này nàng cũng không có thời gian suy nghĩ như vậy tỉ mỉ chuyện. Đối mặt Vân Miêu Thần Vương tiếp tục tiến công, nàng không khỏi nhớ tới Khâu Đồ nói cho nàng cái thứ hai ứng đối phương thức. Nàng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đi Vân Miêu Thần Vương tay, sau đó thẳng nhiên nói, tốt rồi, không náo, trò chuyện chính sự đi. Không sai, Khâu Đồ cái thứ hai ứng đối phương thức chính là nói chuyện chính sự. Đi qua lần trước cùng Vân Miêu Thần Vương tiếp xúc, Khâu Đồ phát hiện nàng không chỉ có là một cái năng lực rất mạnh thần vương, mà lại sự nghiệp tâm còn rất nặng. Lúc trước bước thu hoạch đối phương tín nhiệm về sau, cũng không cần phải tiếp tục cùng đối phương thăm dò, đây là tại dương ngắn tránh giải. Cho nên, dứt khoát liền trực tiếp trò chuyện chính sự. Như vậy, đã có thể thu hoạch được tình báo, còn có thể rời đi Vân Miêu Thần Vương lực chú ý, còn có thể kéo dài thời gian. Quả nhiên, nghe được Chiếu Cơ lời nói, Vân Miêu Thần Vương lộ ra một cái không thú vị biểu lộ về sau, quay người hướng phía sau đi vài bước, tìm khối hắc rượu thạch ngồi xuống, sau đó bưng tàu hút thuốc nói, đặc sứ đại nhân nói đi, muốn trò chuyện cái gì? Nghe được Vân Miêu Thần Vương lời nói, Chiếu Cơ nhớ lại Khâu Đồ cho mình cái thứ ba cẩm nang rượu kế, ném đá dò đường. Sau đó nàng nhìn về phía Vân Miêu Thần Vương, nói thẳng nói, ngươi cùng Tinh Nguyệt công chúa là quan hệ như thế nào? Câu nói này nói ra về sau, Chiếu Cơ ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm Vân Miêu Thần Vương. Quả nhiên, làm khổng lồ như vậy một khối đá bỏ xuống về sau, dù cho lấy Vân Miêu Thần Vương lòng dạ, trên mặt biểu lộ đều nhỏ không thể thấy cương một chút. Chiếu Cơ nhạy cảm bắt được Vân Miêu Thần Vương hơi biểu lộ, sau đó trong đầu không khỏi nhớ tới Khâu Đồ suy diễn nàng cùng Vân Miêu Thần Vương gặp mặt toàn bộ quá trình, nàng đột nhiên có chút rõ ràng cái gì gọi là đa trí gần giống yêu quái. Chương 885, Chiếu Cơ, Khâu Đồ thật đáng sợ. Chương 885, Chiếu Cơ, Khâu Đồ thật đáng sợ. Nhìn xem Vân Miêu Thần Vương kia có chút mất tự nhiên thần sắc, Chiếu Cơ trong đầu cũng không khỏi từng màn chiếu lại lấy Khâu Đồ hôm nay suy diễn. Có thể nói, từ Vân Miêu Thần Vương tiến vào mảnh này luyện ngục không gian về sau, nàng mỗi một động tác, mỗi một lần thăm dò, thậm chí liền ứng đối Chiếu Cơ lúc phản ứng, đều cùng Khâu Đồ dự phán không sai chút nào. Chiếu Cơ tỷ, ngươi cùng ta trước đó khí chất, tính cách ở giữa chênh lệch quá lớn, mà lại Vân Miêu Thần Vương lại là một cái lao giang hồ, dù cho có phạt tội thần vực trợ giúp, ngươi cũng rất khó lừa qua nàng. Cho nên, muốn để kế hoạch không có sơ hở nào, ngươi nhất định phải muốn dựa theo lời ta nói tới làm. Bằng vào ta đối Vân Miêu Thần Vương hiểu rõ, làm nàng phát hiện ngươi không thích hợp về sau, xác suất lớn sẽ không trực tiếp chọc thủng, mà là sẽ bắt đầu thăm dò. Nàng sẽ trước dùng ngôn ngữ cùng phong tao tư thái tới thăm dò ngươi, nhìn ngươi có phải hay không ta. Ngươi không cần sợ, cũng không cần đi tìm hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, liền dùng ta ngữ khí, thuận nàng hướng xuống tiếp là được. Linh hồn khí tức là chúng ta tốt nhất ngụy trang, mà nàng đa mưu túc trí kỳ thật ngược lại sẽ trở thành chúng ta trợ lực. Bởi vì khi ngươi linh hồn khí tức, hình dạng, âm thanh đều hoàn toàn nhất trí tình huống dưới, mặc kệ ngươi trả lời thế nào, nàng đều sẽ chính mình não bổ thành có mặt khác thâm ý. Mà khi ngươi cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm, hoặc là nàng còn tại kia tiếp tục thăm dò thời điểm, ghi nhớ, lần này gặp mặt, chiếm cứ quyền chủ động chính là chúng ta, mà không phải nàng. Ngươi cũng không cần một mực phối hợp nàng, cái này ngược lại sẽ lộ ra ngươi chỗ dạng. Cho nên, ngươi muốn xuất ra sự bá đạo của ngươi, trực tiếp cắt vào chính đề. Vân Miêu Thần Vương là một cái có sự nghiệp tâm người, khi ngươi chủ động trò chuyện đến chính sự, nàng thói quen cũng sẽ không tiếp tục thăm dò, mà là sẽ xem trước một chút ngươi chính sự đến cùng là cái gì. Trong thời gian này, lấy nàng tính cách, nàng rất có thể sẽ đối ngươi ném ra ngoài một chút nửa thật nửa giả tình báo, ý đồ khống chế nói chuyện tiết tấu. Nhưng là, ngươi tuyệt đối không được bị nàng mang theo đi, cũng không thể cùng nàng từng bước xâm nhập, mà là muốn lớn tiếng dọa người, trực tiếp dùng Tinh Nguyệt công chúa cùng nàng quan hệ cái này nặng cân vấn đề nện cho nàng, chấn nhức nàng. Như vậy, nàng mới có thể triệt để không dành bận tâm ngươi không thích hợp, lâm vào ngươi nói chuyện tiết tấu ở trong. Hồi ức xong Khâu Đồ suy diễn lúc cùng chính mình nói lời nói, Chiếu Cơ ánh mắt không khỏi lần nữa rơi xuống Vân Miêu Thần Vương trên mặt. Lúc này, Vân Miêu Thần Vương trên mặt kia chợt lóe lên kinh ngạc, còn có nội tâm kia đột nhiên biến hóa cảm xúc, đều hoàn mỹ phục khắc Khâu Đồ kịch bản, cũng chứng minh Khâu Đồ lợi hại. Hóa ra một người thông minh, có thể thông minh đến biết trước trình độ á, ở trong lòng yên lặng cảm khái một chút về sau, Chiếu Cơ nhìn về phía Vân Miêu Thần Vương, muốn nhìn một chút Vân Miêu Thần Vương có thể hay không tiếp tục dựa theo Khâu Đồ kịch bản đến đi. Chiếu Cơ mặc dù nghĩ đồ vật rất nhiều, nhưng kỳ thật tại trong hiện thực chỉ là thời gian một hơi thở. Cho nên, Vân Miêu Thần Vương chỉ là bị chấn trụ một sát na, nàng liền lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chiếu Cơ, tròn trịa mắt mèo bên trong lóe ra không hiểu quan mang, sau đó vũ mị cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Chiếu Cơ vấn đề, mà là hỏi ngược lại, đặc sứ đại nhân cảm thấy ta cùng Tinh Nguyệt công chúa có quan hệ thế nào? Vân Miêu Thần Vương tự cho là mình diễn kỹ rất tốt, tâm tính cũng điều chỉnh vô cùng cấp tốc, nhưng là Chiếu Cơ lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tựa như là sớm biết nàng sẽ như vậy trả lời giống nhau, trực tiếp mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi cùng nàng là cùng một người. Chiếu Cơ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt đó, toàn bộ luyện ngục không gian dường như đều ngưng kết, thậm chí liền chạy xuôi dung nham sông đều dường như cùng ngưng lại. Vân Miêu Thần Vương nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, kia song luôn luôn mang theo rào hoạt cùng vũ mị mắt mèo, lần thứ nhất toát ra thuần túy khiếp sợ. Nàng ngẩn người, trọn vẹn qua 2 giây, sau đó mới giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, bộc phát ra một trận thanh thúy cười to. Ha ha ha, ha 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 ha. Nàng ôm bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại rộng lớn hắc rượu thạch thượng co lại thành một đoàn, khỏe mắt thậm chí cười ra sinh lý tính nước mắt. mà một bên cười, nàng cũng một bên thở không ra hơi nói, Khâu Đồ, ngươi thật là sức tưởng tượng quá phong phú. Nàng ôm bụng, sắc khỏe mắt cười ra nước mắt, ta cảm giác ngươi nhất định là nhìn nhiều thoại bản hoặc là âm nhu luận. Nàng ngồi dậy, dùng trong tay tẩu hút thuốc chỉ chính mình, vừa chỉ phương xa, lạc lạc vừa cười vừa nói, ta, trật tự thần điện xếp vào tại hủy diệt vương đỉnh tình báo người phụ trách, cấp 5 thần vương. Nàng, hủy diệt bạo quân sủng ái nhất tiểu nữ nhi, một cái vừa mới đạt tới thiên thần cảnh giới tiểu nha đầu. Đều không nói tuổi tác, chỉ nói cảnh giới, chúng ta hai sẽ là một người. Khâu Đồ, ngươi không cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường sao? Vân Miêu thần vương lời nói cũng không có để chiếu cơ cảm xúc lên một điểm gợn sóng, thậm chí để lòng của nàng càng thêm bình tĩnh. Nàng mặt nạ màu bạc sau hai con ngươi thanh lãnh nhìn xem Vân Miêu thần vương, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, đã ngươi không phải nàng, vậy ngươi tại sao phải bán ta? Ngân Diện thần vương, câu nói này rất nhẹ, cũng rất bình thản, nhưng lại giống như là một đạo tiếng sấm đồng dạng tại Vân Miêu thần vương trong đầu ầm vang nổ vang. Vân Miêu thần vương trên mặt đùa cợt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Nàng tay cầm tẩu hút thuốc, nhìn chòng chọc vào chiếu cơ, trên mặt biểu lộ chậm rãi thu hồi. Nếu như nói hiện tại nàng còn không biết Khâu Đồ cái này liên tiếp làm nền, bao quát ném đá dò đường, bao quát cố ý dùng thiên mã hành không suy đoán để nàng buông lỏng cảnh giác đều là vì cuối cùng này thăm dò, đoán chừng nàng chính là đồ đần. Nếu như nói hôm nay vừa nhìn thấy Khâu Đồ thời điểm, Vân Miêu thần vương còn hơi nghi ngờ trước mắt cái này Khâu Đồ thân phận lời nói, kia nàng hiện tại liền không có mảy may hoài nghi. Dù sao cái này vòng vòng khấu chặt làm nền, nắm chắc lòng người thủ đoạn, còn có đem nàng đùa bỡn tại vỗ tay bố cục năng lực, toàn bộ trật tự thần điện cũng không có mấy cái thần vương có thể làm đến. Cũng chính là đổi mới đối Khâu Đồ nhận biết về sau, Vân Miêu thần vương cũng biết đối phương nhất định là có chứng cứ xác thật mới có thể hẹn mình gặp mặt tới làm mặt chất vấn chính mình, mà lại lấy nàng đối Khâu Đồ hiểu rõ, đối phương nhất định có là 100% năm chắc có thể lưu lại chính mình mới dám đơn đao đi gặp. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi đảo mắt một chút trước mắt kia giống như địa ngục chẳng cảnh. Nơi này có lẽ là Khâu Đồ thần vương lĩnh vực cùng át chủ bài, lấy hắn cẩn thận, ta không có lật bàn hy vọng, cho nên chỉ có thẳng thắn, thậm chí dâng lên trung thành mới có thể có một chút hy vọng sống. Nghĩ như vậy, Vân Miêu trên mặt kia giảo hoạt vũ mị biểu lộ rốt cuộc triệt để thu hồi. Nàng đứng lên, nhìn về phía trước mắt Khâu Đồ sau đó mở miệng nói ra, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào biết đến tình báo này, thậm chí ngươi khả năng chỉ là lừa ta, nhưng ta nhận thua. Ta biết hôm nay không cho ngươi một cái hài lòng trả lời, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Dù cho ta không rõ ngươi vì cái gì có lòng tin có thể lấy cấp 2 thần vương thực lực chém giết ta một cái chấn thủ thần vương, nhưng ta không nghĩ cực. Cho nên Khâu Đồ, chúng ta trò chuyện chút đi. Nghe được Vân Miêu thần vương lời nói, cảm nhận được Vân Miêu thần vương kia thẳng thắn cảm xúc, chiếu cơ trong lòng không khỏi lại thầm than một tiếng, thật đều bị hắn đoán trúng. Nguyên lai trên thế giới thật sự có tính toán không bỏ sót người ai trước kia chiếu cơ, mặc dù biết Khâu Đồ rất mạnh, nhưng đến cùng như thế nào mạnh kỳ thật cũng không có một cái rõ ràng để biết. Nhưng hôm nay nàng rốt cuộc xem như triệt để cảm nhận được, nàng cảm thấy nếu như nàng có thể lựa chọn, nàng tình nguyện đi cùng Mạt Lị qua mấy chiêu cũng không nguyện ý cùng Khâu Đồ giao thủ. Loại này mỗi một bước đều bị đối phương tính rất rõ ràng cảm giác thực tế thật đáng sợ. Mà lúc này ngay tại chiếu cơ nghĩ như vậy thời điểm, Vân Miêu thần vương cũng nói, khả năng bởi vì đã quyết định vào đã mẹ không sợ rơi, cho nên nàng biểu hiện vô cùng thẳng thắn. Nàng khôi phục chính mình kia phó lười biếng tiểu mị bộ dáng, sau đó đem tẩu hút thuốc từ môi anh đào bên cạnh rời đi, nhẹ nhàng đập đập khói bụi, tròn trịa mắt mèo cong thành trăng lưỡi liềm, mỉm cười nói, Khâu Đồ, ngươi không có đoán sai, ta xác thực bán ngươi, mà lại trực giác của ngươi cũng là đúng, ta xác thực cùng trăng sao có một chút quan hệ, nàng với ta mà nói rất trọng yếu, thậm chí ngươi vừa rồi đoán mò một thể song hồn kỳ thật cũng đoán đúng, hoặc là phải nói là lao tới bên cạnh, chỉ là cố sự này có chút quá dài, ngươi có thể muốn nghe ta từ từ nói. Nghe được Vân Miêu thần vương lời nói, chiếu cơ sau mặt nạ mặt hai mắt thanh lãnh nhìn xem nàng, tuyệt đối cảm giác mở tối đa, lặng lặng cảm giác nàng mỗi một phần cảm xúc. Dựa theo Khâu Đồ lời nói đến nói, hắn mặc dù thăm dò Vân Miêu thần vương tính cách, nhưng Vân Miêu thần vương diễn kỹ quá tốt rồi, ngay cả hắn đều không có cách nào phân biệt, cho nên hắn mới có thể đồng ý chiếu cơ giả trang hắn, sau đó tới thăm dò Vân Miêu thần vương. Dù sao mở ra tuyệt đối cảm giác chiếu cơ tựa như là một cái thiên nhiên máy phát hiện nói dối, có thể phân biệt ra được đại bộ phận nói thật cùng lời nói dối. Loại tình huống này, chiếu cơ chỉ cần đem Vân Miêu thần vương nói lời, còn có cảm xúc tất cả đều ghi nhớ, sau đó nói cho Khâu Đồ, Khâu Đồ liền có thể phân tích ra toàn bộ chân tướng sự tình. Dù sao dựa theo Khâu Đồ phân tích, lần trước hắn cùng Vân Miêu thần vương gặp mặt thời điểm, chiếu cơ cũng không có cảm giác ra Vân Miêu thần vương đối Khâu Đồ có ác ý, cho nên chuyện này rất có thể là thật có nội tình, mà lại cái này nội tình rất có thể liên lụy đến hủy diệt bạo quân hoặc là tinh nguyện công chúa. Nghĩ như vậy, chiếu cơ cũng không khỏi nghiêm túc ký ức lên Vân Miêu thần vương nói tất cả lời nói cùng lúc đó, ngục giam thành. Âm lãnh ở bức khí tức đập vào mặt, hỗn hợp có dị sắc cùng như có như không mùi máu tươi. Khâu Đồ đi theo một vị ảnh bộ thành viên đằng sau, xuyên qua một đầu từ to lớn hắc thạch xây thành tĩnh mịch đường hành lang, hướng về ngục giam thành lớn nhất tòa kia tháp cao mà đi. Đường hành lang hai bên trên vách tường, thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm một viên tản ra trắng bệnh quang mang tinh thạch, đem hai người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn, giống như quỷ mị. Rất nhanh, tên kia ảnh bộ thành viên đem Khâu Đồ đưa đến một cái sắt thép cửa lớn trước mặt. Hắn ra hiệu Khâu Đồ chờ một lát, sau đó gõ cửa một cái. Rất nhanh, trong môn truyền đến quỷ kiểm thần vương âm thanh, mời tiến. Tên kia ảnh bộ thành viên đi vào thông báo một chút, rất nhanh liền đi ra, sau đó hướng Khâu Đồ ra hiệu một chút. Khâu Đồ hướng phía hắn nhẹ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, sau đó cất bước đi vào gian phòng kia. đi vào gian phòng. Gian phòng bên trong bày biện vô cùng đơn giản, thô ráp, làm bằng đá bàn dài, ghế dựa, bốn mặt vách tường đều là màu đen hòn đá lũy thành, tràn ngập hủy diệt đường tắt thô kệch. Mà tại Khâu Đồ dò xét thời điểm, Quỷ Kiểm Thần Vương thanh âm khàn khàn cũng ở bên tai của hắn nhớ tới, "Vệ Lâm Đô Úy, nơi này là chúng ta hội nghị cấp cao thất, tuyệt đối an toàn. Cho nên, ngươi có cái gì muốn nói liền cứ việc nói đi. Ngươi hôm nay đêm khuya đến đây ta ảnh bộ trụ sở, đến cùng cần làm chuyện gì?" Đang khi nói chuyện, Quỷ Kiểm Thần Vương lấy xuống bên hông dao găm, đặt ở trên bàn đá, động tác không nhanh, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách. Hiển nhiên, hắn đối Khâu Đồ đêm nay đến đây ngục giam thành chuyện, có chút bất mãn, mà lại cũng không tin Khâu Đồ là thật vì Tinh Nguyệt công chúa chuyển đến. Bất quá, Khâu Đồ lại giống như là mảy may không có chú ý tới tâm tình của hắn bình thường, sau đó rất thẳng thắn tại ghế đá ngồi xuống. Trên mặt hắn treo Vệ Lâm mang tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra vẫn là cái gì đều không thể gạt được mặt quỷ đại nhân. Hắn đạo, kỳ thật cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Ta chính là gần nhất tu luyện gặp bình cảnh, cho nên muốn hướng ảnh bộ mọi người. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiểm Thần Vương trong mắt u quang lóe lên một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tu luyện gặp được bình cảnh, hướng ảnh bộ mọi người. Ảnh bộ không phải là cái gì giáo tập bộ môn, cũng không phải trưởng quản tài nguyên tu luyện tiền quyền bộ môn, tu luyện gặp được bình cảnh, hướng ảnh bộ mượn người có làm được cái gì? Cho nên, hắn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Khâu Đồ, thăm dò dò hỏi, ngươi muốn mượn cái gì người? Nghe được Quỷ Kiểm Thần Vương lời nói, Khâu Đồ không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt thậm chí mang lên một tia biểu tình ngượng ngùng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, nhẹ nói, mặt quỷ đại nhân, ta nghe nói, ngài cái này ngục giam trong thành, quan không ít hành sự bất lực, hoặc làm mưu toan lật đổ bệ hạ tử tù a. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiểm Thần Vương nhẹ gật đầu, trong thanh âm lộ ra một tia cảnh giác, phải thì như thế nào? Khâu Đồ nụ cười trên mặt càng sán lạ, hắn vừa cười vừa nói, vậy ngài nhìn, có thể hay không mượn ta mấy cái sử dụng? Mượn tử tù. Quỷ Kiểm Thần Vương cảm giác suy nghĩ của mình có chút theo không kịp trước mắt Vệ Lâm tiết đấu, hắn lặp lại một lần Khâu Đồ lời nói, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Đúng, chính là mượn. Khâu Đồ dùng sức nhẹ gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, dù sao bọn hắn sớm muộn cũng là chết, kia trước khi chết không bằng phát huy điểm nhiệt lượng thừa, trực tiếp giúp ta hoàn thiện ta thần vương đường tắt. Mà ngục giam thành quan áp nhiều như vậy tù phạm, chết mấy cái như vậy, hẳn là cũng không ai chú ý à? Nương theo lấy Khâu Đồ lời nói, toàn bộ thạch thất lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ Kiểm Thần Vương cứ như vậy ngồi lặng lặng, trên mặt nạ kia song trống rỗng đôi mắt nhìn chằm chằm Khâu Đồ, phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Nói thật, tại ảnh bộ nhiều năm như vậy, hắn cũng coi là gặp qua đủ loại người, nghe qua thiên kỳ bách quái thỉnh cầu, nhưng như hôm nay như thế không hợp tối thượng, tuyệt đối là đầu một lần. Mượn tử tù, vẫn là thiên thần, thần vương cấp bậc tử tù, sau đó giết tăng thực lực lên. Hắn làm hủy diệt vương đình là nhà hắn mở a. Nghĩ như vậy, Quỷ Kiểm Thần Vương lại đột nhiên sửng sốt. Chương 886, cho chiếu cơ lễ vật. Chương 886, cho chiếu cơ lễ vật. Bởi vì Quỷ Kiểm Thần Vương đột nhiên nhớ tới, Vệ Lâm chính là Tinh Nguyện công chúa thân mật ta, hắn vừa rồi tại trong lòng hủy đi trước mắt cái này Vệ Lâm đại thời điểm, còn nhớ rõ chuyện này. Kết quả hiện tại, đến phiên chính sự, vậy mà kém chút cấp quên. Đây chính là sai lầm lớn. Dù sao nếu như Vệ Lâm thật có thể cùng Tinh Nguyệt công chúa đi đến cuối cùng, như vậy nói hủy diệt vương đình là nhà hắn, giống như cũng không sai. Phải biết, tại cao giai thần vương thọ nguyên cơ hồ là vô hạn tình huống dưới, hủy diệt vương đình căn bản cũng không có thay đổi triều đại hoặc là tranh đoạt hoàng vị vấn đề. Hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ đều không có quyền kế thừa, cho nên cùng hủy diệt bạo quân quan hệ cũng đều vô cùng đơn thuần, muốn tận khả năng thu hoạch được hủy diệt bạo quân sủng ái, thu hoạch được tận khả năng nhiều tài nguyên, gián tiếp có được quyền lực cùng trực tiếp có được thực lực. Cái này cũng dẫn đến, hủy diệt bạo quân càng chú ý, càng vui vẻ yêu đứa bé thực lực càng mạnh, tại hủy diệt vương đình lực ảnh hưởng càng lớn. Mà Tinh Nguyệt công chúa thuộc về rất đặc thù một vị công chúa. Hủy diệt bạo quân giống như từ nhỏ đến lớn liền phi thường chú ý Tinh Nguyệt công chúa, cũng rất yêu chiều nàng. Nhưng cho tài nguyên lại cũng không nhiều. Duy nhất cho Tinh Nguyệt công chúa an bài nhiệm vụ chính là trước đó không lâu đi hỗn loạn Tây Đô chấp hành nhiệm vụ, kết quả còn náo ra Tinh Nguyệt công chúa vẫn là chuyện. Mặc dù đến tiếp sau không biết hủy diệt bạo quân dùng thủ đoạn gì, đem Tinh Nguyệt công chúa cấp cứu trở về, sau đó bảo hộ tại Tịnh Nguyệt điện, nhưng cái này đủ để chứng minh Tinh Nguyệt công chúa đặc thù. Lại thêm lần này bất hủ một trong tam cự đầu địa hồn thần vương đến đây hủy diệt vương đình hư hư thực thực cũng cùng Tinh Nguyệt công chúa có quan hệ. Cho nên, Quỷ Kiểm Thần Vương cảm thấy Tinh Nguyệt công chúa tại hủy diệt bạo quân trong lòng địa vị vẫn còn rất cao. Đến nỗi Tinh Nguyệt công chúa địa vị như thế cao, Vệ Lâm có thể hay không thành không được phò mã. Quỷ Kiểm Thần Vương không khỏi lại nghĩ tới Vệ Lâm cùng Tinh Nguyệt công chúa quan hệ. Hai người thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, quan hệ không ít. Vệ Lâm không chỉ tuấn tú lịch sự, hiện tại thiên phú, thực lực cũng đều cực mạnh, xứng một vị công chúa vẫn là không có vấn đề. Quan trọng hơn chính là, Quỷ Kiểm Thần Vương từng nghe Ngân Diện Thần Vương nói, tại trước đây không lâu, Hủy Diệt Bạo Quân đã từng tự mình triệu kiến qua Vệ Lâm. Sau đó, Vệ Lâm không chỉ bình yên vô sự, thậm chí còn có thể tiếp tục xuất nhập hoàng thành, đi gặp bị giam lỏng Tinh Nguyệt công chúa. Mặc dù ảnh bộ hai đại thống lĩnh bên trong, nội đình phương diện chủ yếu là từ Ngân Diện Thần Vương phụ trách, nhưng Quỷ Kiểm Thần Vương y nguyên có thể thông qua thần tín, hoặc là cùng Ngân Diện Thần Vương giao lưu biết một chút mấu chốt tin tức. Cũng chính là những này mấu chốt tin tức để Quỷ Kiểm Thần Vương không thể không suy nghĩ nhiều. Lấy Hủy Diệt Bạo Quân bá đạo, nếu quả thật nghĩ đổng đánh Nguyên Lương, kia Vệ Lâm căn bản không có khả năng gặp lại Tinh Nguyệt công chúa, thậm chí trực tiếp bị lưu vong ra vương đỉnh. Mà nếu Hủy Diệt Bạo Quân không có làm như thế, như vậy liền sát suất lớn là một loại ngầm đồng ý thái độ. Cho nên, Vệ Lâm rất có thể là thông qua Hủy Diệt Bạo Quân khảo nghiệm, có cưới công chúa tư cách. Như vậy, liền không thể lấy một cái bình thường cấm quân đô úy mà đối đãi hắn. Nghĩ đến cái này, Quỷ Kiểm Thần Vương thái độ lập tức để nằm ngang rất nhiều. Hắn sau mặt nạ mặt hai con ngươi lặng lặng rơi xuống Vệ Lâm trên thân, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên Vệ Lâm hôm nay đến mục đích. Hành bộ làm hủy diệt Vương Đình hạch tâm nhất tổ chức tình báo, bản thân liền là phụ thuộc vào hủy diệt bạo quân tồn tại. Mà xem như ảnh bộ hai đại thống lĩnh, Quỷ Kiểm Thần Vương cũng là hủy diệt bạo quân hoàn toàn xứng đáng thân tín. Cái này cũng dẫn đến, hắn bình thường trừ bộ môn quản lý bên ngoài, làm nhiều nhất chuyện chính là phỏng đoán hủy diệt bạo quân tâm tư. Điều này cũng làm cho hắn mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều quen thuộc tính suy nghĩ nhiều một chút. Tựa như hiện tại, hắn nhìn xem Vệ Lâm trong lòng nghĩ chính là, Vệ Lâm hôm nay đột nhiên tới cửa, sẽ có hay không có hủy diệt bạo quân ý tứ. Dù sao, hắn trước đó cũng cùng Vệ Lâm có qua cơ bản tiếp xúc. Biết trước mắt người này cũng không phải là hạng người lương thiện gì, ngược lại từ nhỏ đã dã tâm bừng bừng, nhu đồ quá lớn. Cái này cũng dẫn đến Vệ Lâm ngày bình thường mặc kệ làm cái gì, đều chú ý cẩn thận. Kết quả hôm nay như thế đường đột, thật không có cái khác dựa vào, hoặc là mục đích sao? Chỉ là, mặc dù trong lòng có như vậy hoài nghi, Quỷ Kiểm Thần Vương cũng không dám trực tiếp như vậy hỏi ra. Cho nên hắn sau mặt nạ mặt mặt cũng không khỏi hòa hoãn mấy phần, sau đó nhìn trước mắt Vệ Lâm thử dò xét nói, mượn từ tủ. Hoàn Thiện Thần Vương đường tắt hắn lặp lại một lần, giống như là đang nhấm nuốt lấy trong lời này tâm ý, sau đó hắn mở miệng cười nói, Vệ Đô Úy, ngươi cái này nhưng có điểm làm khó ta. Mỗi một cái từ tủ, có thể đều là Vương Đình hạch tâm tài nguyên. Phân chia như thế nào? Càng là liên lụy rất rộng, từng cái bộ môn đều chằm chằm thật chặt. Quỷ Kiểm Thần Vương nói rồi một đống khó khăn, nhưng lại cũng không có sáng tỏ cự tuyệt. Hắn cái này rõ ràng là vì Khâu Đồ, cũng vì chính mình lưu lại một con đường lùi. Khâu Đồ nhiều khôn khéo a, hắn nhạy cảm bắt được điểm này. Thậm chí, hắn liền Quỷ Kiểm Thần Vương tâm thái đều đoán 8-9 phần 10. Khâu Đồ nụ cười trên mặt vẫn như cũ sán lạ, sau đó mở miệng nói ra, Quỷ Kiểm đại nhân, ngài nói rất đúng. Tử tù làm Vương đỉnh trọng yếu nhất tài nguyên, khẳng định rất nhiều bộ môn, thần vương đều đang ngó chừng. Dù sao, phụ thuộc thiên thần còn có thể làm phản, nhưng giết chết một cái tử tù, chính là có thể đem đường tắt hoàn toàn đều dung nhập vào tự thân đường tắt ở trong. Bất quá, nói đến đây, Khâu Đồ tiếng nói nhất chuyện, sau đó mở miệng cười nói, cho dù chết tù là chiến lược tài nguyên, nhưng ảnh bộ làm không chế cái này chiến lược tài nguyên bộ môn, cũng có được tùy cơ ứng biến quyền lực. Ta nhớ được, ảnh bộ chính mình hàng năm cũng sẽ lưu một chút tử tù, đến tiến hành nội bộ phân phối, đến giúp đỡ chính mình hạch tâm thành viên tăng thực lực lên. Mà lại tử tù bên trong cũng không ít, thà chết cũng không nguyện ý cho cái khắc thần vương làm áo cưới xương cứng. Hoặc là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, tại chấp hành tử hình trước liền ngoài ý muốn qua đời người. Cho nên, nếu như ta nhớ không lầm, ảnh bộ hàng năm hẳn là còn có tử vong danh lệch. Nói đến đây, Khâu Đồ liền tự động dừng lại lời nói, không có tiếp tục nói hết, mà là cười nhìn lấy Quỷ Kiểm Thần Vương. Quỷ Kiểm Thần Vương, nói thật, Quỷ Kiểm Thần Vương ngay từ đầu đều cảm thấy mình đánh giá rất cao Vệ Lâm tối nay tới khẩu vị, kết quả hiện tại nghe xong về sau, phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ Vệ Lâm. Đối phương đây là để mắt tới chính mình ảnh bộ hạng người ta. Nghĩ đến phân ảnh bộ canh, hắn làm sao dám a? Hắn liền không sợ ta dưới cơn nóng giận đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Chỉ là, nghĩ như vậy, Quỷ Kiểm Thần Vương trong lòng lại là càng thêm bồn chồn. Dù sao Vệ Lâm cũng không phải điên, cố ý tới tội chính mình. Hắn dám như thế đưa yêu cầu, khẳng định là phía sau có người làm chỗ dựa a. Cũng không thể thật sự là bị điên, dự định liền kiếm lợi như thế một bút, sau đó liền chạy a. Nghĩ như vậy, Quỷ Kiểm Thần Vương trong lòng cũng bắt đầu các loại xoắn xuýt, do dự. Một lát, hắn vẫn không có chính diện trả lời Khâu Đồ vấn đề, mà là thăm dò dò hỏi, Vệ Đô Úy cần bao nhiêu vị tử tù? Khâu Đồ lần này tới yêu cầu tử tù phạm, nhưng thật ra là đánh lấy một hòn đá ném hai chim chủ ý, đã vì xác nhận một chút ngân diện thần vương thân phận, lại vì giúp chiếu cơ tấn thăng. Cho nên, sớm tại trước khi đến, hắn liền tính toán qua chiếu cơ tấn cấp cần thiết nhân số. Hắn không chút do dự vươn hai ngón tay, sau đó nói, 20 danh. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiểm Thần Vương dưới mặt nạ mặt miệng cũng không khỏi có gắp. Hắn cảm thấy Vệ Lâm thật là điên. 20 danh. Ảnh bộ một năm tử tù phối hợp mới bao nhiêu cái? Mà lại hắn nhớ không lầm, Vệ Lâm là cấp 4 thần vương, 20 danh hủy diệt đường tắt thiên thần, đã đủ để hắn đạt thông đến cấp 5 cảnh giới đỉnh cao. Gia hỏa này có thực lực như vậy. Mà lúc này, ngay tại Quỷ Kiểm Thần Vương nghĩ như vậy thời điểm, Khâu Đồ cũng nói. Hắn vẻ mặt thành thật nói, Quỷ Kiểm đại nhân, ta lần này sở dĩ đến đây, là bởi vì ta đã sở đến cấp 5 thần vương đạo. Ta tại thấy bệ hạ thời điểm, cũng nâng lên chính mình cảm ngộ. Xác định chính mình đạo không có đi sai. Cho nên, còn cần Quỷ Kiểm đại nhân giúp ta. Nói, Khâu Đồ đứng lên, hướng phía Quỷ Kiểm Thần Vương hơi khom người một cái. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiểm Thần Vương chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn cảm giác hết thảy đều bắt đầu xuyên. Chắc không được hủy diệt bạo quân tiếp nhận Vệ Lâm, đồng ý Vệ Lâm tiếp tục cùng Tinh Nguyệt công chúa vãng lai. Là hắn biết chính mình vị kia bệ hạ không phải loại kia tùy tiện nhà ra người. Hóa ra là Vệ Lâm tìm tới chính mình đạo, cấp 5 thần vương đỉnh phong trước đó không còn có trở ngại a. Cái này tương đương với, chỉ cần cho Vệ Lâm sung túc tài nguyên cùng thời gian, hắn liền 100 sẽ trưởng thành vì gần với cao giai thần vương tồn tại. Cao thủ như vậy, bao nhiêu năm không biết có thể ra một cái, đã đến để hủy diệt bạo quân đều coi trọng trình độ. Tựa như ngay tại khắp nơi lùng bắt Khâu Đồ cùng chiến thần vương, có thể nói là mấy người phía dưới, trên bạn và người. Mà cũng chính là cái này tiềm lực phát triển, cùng hủy diệt bạo quân ngầm đồng ý, Vệ Lâm mới dám can đảm đến ngục giam thành tìm chính mình muốn tử tù tăng thực lực lên. Hơn nữa còn là công phu sư tử vọng, mới mở miệng liền muốn 20 vị hủy diệt thiên thần. Bởi vì, hắn xác thực có như vậy tự tin. Nghĩ như vậy, Quỷ Kiểm Thần Vương nhìn về phía Khâu Đồ ánh mắt đều trở nên bất đồng đứng dậy. Hắn cảm giác trước mắt cái nụ cười này ánh nắng thanh niên, giống như dần dần trở nên sâu không lường được đứng dậy cho nên đang suy tư chỉ chốc lát về sau. hắn cuối cùng vẫn là quyết định thành toàn Vệ Lâm. Dù sao sớm đầu tư một cái có thể cùng Cuồng Chiến Thần Vương sánh ngang, hơn nữa còn sẽ trở thành phò mã cao thủ, tỷ suất chi phí hiệu quả quả thực quá cao. Đến nỗi Vệ Lâm có phải hay không là tại lừa gạt mình, mặc dù Quỷ Kiếm Thần Vương không có khả năng đi tìm Hủy Diệt Bạo Quân chứng thực, nhưng Vệ Lâm lại chạy không được. Vệ Lâm có thể hay không tấn thăng, có phải là thật hay không đạt được Hủy Diệt Bạo Quân tán đồng, chỉ cần cẩn thận quan sát, luôn có thể phát hiện chân tướng. Mà lại Quỷ Kiếm Thần Vương cũng cảm thấy Vệ Lâm sẽ không như thế không khôn ngoan. Vệ Lâm đều đã là cấp 4 thần vương, lại là Hủy Diệt Bạo Quân một tay bồi dưỡng đứng dậy thân vệ, căn bản là không có cách chuyển đổi môn đỉnh. Cho nên dưới loại tình huống này, hy sinh hắn cả đời này chính trị tín dự đến đổi 20 cái tử tù, mua bán một lần, như đồ gì a? Nghĩ đến cái này, Quỷ Kiếm Thần Vương cũng liền không do dự nữa. Hắn cười đứng dậy, sau đó nói, đã như vậy, vậy ta liền sớm chúc mừng Vệ Đô Úy tấn thăng trấn thủ thần vương. Ta hiện tại liền an bài một chút, đem tử tù vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thấy Quỷ Kiếm Thần Vương rốt cuộc đáp ứng yêu cầu của mình, Khâu Đồ nụ cười trên mặt cũng càng thêm sáng lạ. Bất quá, hắn còn không quên chính mình một cái khác mục đích. Hắn ra vẻ chân thành nói, Quỷ Kiếm đại nhân, ta lần này muốn nhân số cũng không ít. Ngài có phải không cần cùng Ngân Diện đại nhân trước điện thoại cái? Khâu Đồ lần này thời cơ tìm phi thường tốt, lại không chút nào để người hoài nghi, sẽ chỉ làm người cảm thấy Khâu Đồ tính cách cẩn thận, cùng vị Quỷ Kiếm Thần Vương suy nghĩ. Cho nên, Quỷ Kiếm Thần Vương không có chút nào nghi hoặc. Hắn do dự chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới vừa cười vừa nói, Ngân Diện đêm nay có nhiệm vụ, tạm thời không tại ngục giam thành. Bất quá không quan hệ, người trước mang đi. Chờ thần sáng mai trở về, ta sẽ cùng thần nói. Nghe được Quỷ Kiếm Thần Vương lời nói, Khâu Đồ cười lần nữa thi lễ một cái, vậy thì cảm ơn Quỷ Kiếm đại nhân. Bất quá Quỷ Kiếm không có phát hiện chính là, Khâu Đồ hành lễ thời điểm, hai mắt lại là lóe ra ánh sáng nhạt, không biết đang suy nghĩ gì. Kéo Hủy Diệt Bạo Quân ra hổ, ngục giam thành hiệu suất làm việc chính là cao. Cho nên cũng không lâu lắm, một cái khắc do cổ quái hoa văn bình thủy tinh liền bày ở Khâu Đồ trước mặt. Quỷ Kiếm Thần Vương đạo, đây là cầm tù bình bên trong chứa đáp ứng ngươi 20 cái tử tù. Tại cầm tù bình bên trong, bọn họ sinh mạng thể trinh sẽ bị ép đến thấp nhất, người cũng sẽ lâm vào trong hôn mê. Cho nên hoàn toàn an toàn. Khâu Đồ tiếp nhận cầm tù bình kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề về sau, lần nữa hướng phía Quỷ Kiếm Thần Vương thi lễ một cái, nói tiếng cảm ơn. Đại nhân ân tình, ta suốt đời khó quên. Về sau, ta Vệ Lâm chắc chắn hồi báo đại nhân. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiếm Thần Vương sau mặt nạ mặt đều nhiều một môi ý cười. Cứ như vậy, Khâu Đồ tại Quỷ Kiếm Thần Vương tiễn biệt dưới, rời đi ngục giam thành. Đứng ở kia một tòa giống như cự thú chiếm cứ tại Hắc Ám thành trì cổng, Quỷ Kiếm Thần Vương giống như là nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên mở miệng hỏi, "Đúng, Vệ Đô Úy, ngươi tại vào thành trước, nói Tinh Nguyệt công chúa cùng bệ hạ làm sao rồi?" Về sau, giống như một mực không nghe ngươi đề cập qua. Nghe được Quỷ Kiếm Thần Vương lời nói, Khâu Đồ không khỏi cười cười. Hán đạo, không có gì, chính là ta đang đổi công chúa thời điểm, nghe được nàng một mực nói rất cảm tạ bệ hạ những năm này yêu thương, nàng cũng đặc biệt muốn đi sớm một chút ra ngoài, có thể hiếu thuận bệ hạ. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiếm Thần Vương nhìn về phía Khâu Đồ, Khâu Đồ nhìn xem Quỷ Kiếm Thần Vương, sau đó hai người không khỏi nở nụ cười. Quỷ Kiếm Thần Vương biết Vệ Lâm không nói lời nói thật, Khâu Đồ cũng biết Quỷ Kiếm Thần Vương không tin mình lời nói, nhưng ai để ý đâu, đây vốn chính là một cái có thể để hai người đối thoại nước cờ đầu. Hiện tại chủ khách đều hoan liền đủ cứ như vậy, rời đi ngục giam thành, Khâu Đồ mang theo cho chiếu cơ lễ vật, sau đó cưỡi địa long hướng phía trong hoàng thành mà đi. Quỷ Kiếm Thần Vương không có tính sai, cái này 20 danh thủ phạm đủ để cho một cái thiên phú đầy đủ cấp 4 thần vương tấn thăng cấp 5 đỉnh phong. Chỉ là tấn thăng cấp 5 đỉnh phong cũng không phải Vệ Lâm, mà là chiếu cơ rốt cuộc lại có thể ôm đuổi. Tấn thăng cấp 5 về sau, chiếu cơ tỷ hẳn là liền có thể thật xem như cao giai phía dưới vô địch đi. Cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ nghĩ đến chiếu cơ thời điểm, chiếu cơ cũng đang suy nghĩ Khâu Đồ. Chương 887, chiếu cơ ký ức chương 887, chiếu cơ ký ức luyện ngục không gian. Chiếu cơ đứng ở chạy xuôi dung nham sông bên cạnh, mặt nạ màu bạc sau hai con ngươi lặng lặng nhìn Vân Miêu Thần Vương, suy nghĩ lại giống như kia quần quận dung nham đồng dạng tại quần quận. Bởi vì Vân Miêu Thần Vương đêm nay bị nàng moi ra tình báo, lượng tin tức quá lớn. Lớn đến dù cho nàng dựa vào tuyệt đối cảm giác phụ trợ, đều có chút không cách nào phân biệt trong đó thật giả trình độ. Cho nên, nàng không khỏi có chút nghi Khâu Đồ. Nàng nghĩ, nếu như bây giờ là Khâu Đồ tại Vân Miêu Thần Vương trước mặt, sẽ như thế nào phán đoán, như thế nào suy nghĩ. Cùng lúc đó, ngay tại chiếu cơ nghĩ như vậy thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác bóng dáng của mình nhẹ nhàng giật giật. Cùng một trong nháy mắt, một cái quen thuộc thanh âm của nam nhân ở bên tai của nàng vang lên, "Chiếu cơ tỷ, ta bên này kết thúc, ngươi bây giờ thế nào rồi?" Nghe được cái kia quen thuộc âm thanh nam nhân, chiếu cơ một mực căng cứng tinh thần không khỏi có chút bâng lòng, dường như có chủ tâm cốt. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Khâu Đồ vấn đề, mà là dùng tinh thần lực nói, "Chính ngươi xem đi." Nói, nàng vừa cùng Vân Miêu Thần Vương nói chuyện, rời đi Vân Miêu Thần Vương lực chú ý, một bên dùng bát tại sau lưng nhẹ tay nhẹ một chỉ. Một giây sau, một đạo nhỏ không thể thấy mình quang đi vào bóng dáng của nàng, cũng chuyển cho Khâu Đồ. Cùng lúc đó, ngục giam thành đến hoàng thành trên quan đạo, cưới tại địa long trên lưng Khâu Đồ thân hình không khỏi có chút dừng lại. Hắn đột nhiên kéo một chút dây cương, ngồi xuống địa long phát ra một tiếng gầm nhẹ, dừng bước. Ngay sau đó, hắn cảm giác trước mặt mình toàn bộ thế giới chậm rãi biến mất, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn người đã ở chiếu cơ cái kia luyện ngục không gian bên trong, đối mặt với Vân Miêu Thần Vương. Đây cũng là chiếu cơ tỷ ký ức. Trong lòng có cái này phán đoán về sau, Khâu Đồ cũng không khỏi thay vào chiếu cơ sau đó quan sát lên nàng cùng Vân Miêu Thần Vương giao lưu toàn bộ quá trình. Chiếu cơ lựa chọn ký ức điểm xuất phát rõ ràng là Vân Miêu Thần Vương vừa mới bắt đầu thẳng thắn. Cho nên, tại Khâu Đồ trong tầm mắt, Vân Miêu an vị tại khối kia to lớn hắc diệu thạch bên trên, vương nàng trôi này tẩu hút thuốc, một bên Vũ Mị hít một hơi thuốc lá, một bên khẽ mở môi anh đạo, hứng hở mở miệng nói ra, cho nên ta muốn từ nơi nào nói về đâu? A trước từ bán ngươi nói a. Nói đến đây, Vân Miêu Thần Vương đôi mắt trao lên, nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó âm thanh nhẹ nhàng nói, Khâu Đồ chúng ta người này lẫn nhau bán, không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Trong lời nói của nàng mang theo một tia chuyện đương nhiên nghiền ngẫm, phản phất đang đàm luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nói xong, Vân Miêu Thần Vương đem kia cán tinh xảo tẩu hút thuốc từ môi anh đào bên cạnh rời đi, đầu ngón tay tại bóng loáng tẩu thuốc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, động tác yêu nhã mà mị hoặc. Khâu Đồ, ta nhớ được nhìn qua tư liệu của ngươi, ngươi thật giống như cũng tại bí mật chiến tuyến sờ soạn lần mò rất nhiều năm, cho nên ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Chúng ta một chuyến này muốn làm tốt, trọng yếu nhất chính là ba điểm. Nàng duỗi ra ba cây tinh tế ngón tay như ngọc, trên không trung nhẹ nhàng lung lay, nhếch miệng lên một bôi rảo hoạt độ cong. Không coi nghĩa khí ra gì, bán huynh đệ, câu dẫn tẩu tử. Khâu Đồ, khả năng bởi vì là quan sát chiếu cơ ký ức, Khâu Đồ thay vào thị giác cũng là chiếu cơ, cho nên Khâu Đồ có thể rõ ràng cảm giác được chiếu cơ im lặng cùng suy tư. Nàng giống như thật đang suy nghĩ Khâu Đồ có phải hay không cũng làm như vậy. Khâu Đồ tiếp tục về sau nhìn. Vân Miêu Thần Vương hoảng lấy nàng hai cái bàn chân nhỏ, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, nhưng nói ra lại vô cùng lãnh khốc, không muốn phủ nhận. Bởi vì cái này thậm chí là cơ bản nhất thao tác. Bởi vì chúng ta một chuyến này, muốn có được có giá trị tình báo, nhất định phải muốn thu hoạch được kẻ địch tín nhiệm. Mà muốn thu hoạch được kẻ địch tín nhiệm, mạnh mẽ nhất cũng thuận tiện nhất phương pháp đương nhiên chính là bán đồng bạn. Mà lại ta vốn là Hủy Diệt Vương đỉnh tình báo người phụ trách, kết quả ngươi đột nhiên trên trời nhảy xuống lại đây. Ngươi biết, công tác tình báo là một cái dây dài công việc, là có giai đoạn tính kế hoạch. Ngươi đến về sau, không chỉ khả năng để kế hoạch của ta chịu ảnh hưởng, hơn nữa còn có khả năng đoạt tác quyền, ta đương nhiên nghĩ đến đem ngươi bán đi. Khâu Đồ, nói thật, dù cho cái này đoạn ký ức không có chiếu cơ cảm xúc cảm giác, Khâu Đồ cũng có thể nghe ra Vân Miêu Thần Vương thẳng thắn. Bởi vì công tác tình báo tàn khốc ngay ở chỗ này, muốn điều tra đến cao cấp tình báo, liền nhất định phải xâm nhập trại địch, sau đó hiến tế chính mình, hoặc là hiến tế đồng đội, đạt được tín nhiệm. Cái này đưa đến một cái kết quả chính là, đại bộ phận công tác tình báo người rất có thể đều là song mặt gián điệp. Nhiều khi, thậm chí liền chính bọn họ đều không phân rõ mình rốt cuộc thật thuộc về cái nào trận doanh. Đây cũng là đại bộ phận trong tổ chức, gián điệp rất khó đi đến cao vị nguyên nhân. Cho nên, Vân Miêu Thần Vương bán chính mình, cũng thực là truyền thống. Chỉ là nhớ tới Vân Miêu Thần Vương ngày đó cùng chính mình tương giao thật vui thái độ, Khâu Đồ luôn cảm giác hẳn là không có đơn giản như vậy. Dù sao, bán thuộc hạ, bán đồng liêu cùng bán trên danh nghĩa cấp trên, áp lực tâm lý cũng không giống nhau. Quả nhiên, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Vân Miêu Thần Vương lại nói. Nàng từ khối kia to lớn hắc rượu thạch thượng nhảy xuống, sau đó trần trụi một đôi trắng non chân nhỏ, nện bước ưu nhã bước chân mèo, dáng người chập chờn, chậm rãi đi hướng Khâu Đồ. Kia thân tài cắt to gan cung trang bay ngắn, theo nàng đi lại, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Huống chi ta tình huống có chút đặc thù. Khi ngươi cùng ta chắp đầu một khắc này, kỳ thật ngươi liền bại lộ tại ảnh bộ bên kia. Nàng duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay mang theo một tia hơi lạnh, nhẹ nhàng điểm tại Khâu Đồ ngực, mập mờ vẽ vài vòng. Quỷ đao không phải mồi nhử, cạm bẫy, kỳ thật ta mới là. Nếu chính ngươi không cẩn thận, đã bại lộ. Vậy ta vì cái gì không đem ngươi bán đi, đem đổi lấy càng lớn tín nhiệm đâu? Thanh âm của nàng ép tới rất thấp, mang theo một tia dụ hoặc khàn khàn, ấm áp khí tức xuyên thấu qua mặt nạ khẽ hở, phất qua Khâu Đồ gương mặt. Nếu như ngươi ở ta nơi này cái vị trí, ngươi hẳn là cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy a. Khâu Đồ Thần Vương bởi vì hiện tại là chiếu cơ ký ức, cho nên Khâu Đồ có thể cảm giác được rõ ràng, Vân Miêu đầu ngón tay ngay tại trên ngực của mình, không nhẹ không nặng trêu chọc. Đó là một loại mang theo thăm dò cùng trêu chọc xúc cảm. Không thể không nói, Vân Miêu Thần Vương là có chút tài năng. Nếu như lúc ấy là Khâu Đồ tự mình cùng nàng tiếp xúc, đoán chừng trong lòng đã sớm bị vậy tâm triều bành trướng, cùng nàng đại chiến mấy trăm hiệp. Bất quá đáng tiếc là, cùng Vân Miêu Thần Vương trò chuyện chính là băng sơn mỹ nhân chiếu cơ. Không nói trước nàng là nữ nhân, coi như nàng là cái nam nhân, lấy nàng kia tình cảm lãnh đạm dáng vẻ, đoán chừng cũng sẽ không bị Vân Miêu Thần Vương lay động. Cho nên, nàng trực tiếp vươn tay, cầm Vân Miêu Thần Vương tát quái tay nhỏ, âm thanh bình thản, nghe không ra hỉ nộ nói, ngươi nói hết thảy đều rất hợp lý. Bàn tay của nàng bao trùm Vân Miêu Thần Vương mềm mại không xương tay nhỏ, Khâu Đồ thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng Vân Miêu Thần Vương da thịt tinh tế cùng hơi lạnh. Bất quá, ta càng hiếu kỳ chính là ai, cho ngươi làm như thế tự tin. Chiếu cơ ánh mắt, xuyên thấu qua mặt nạ màu bạc, như hai đạo lợi kiếm, đâm thẳng Vân Miêu Thần Vương đáy mắt. Thần điện bên kia, là vị đại nhân vật nào, ám chỉ ngươi có thể làm như thế? Vân Miêu Thần Vương dường như không nghĩ tới Khâu Đồ nhạy cảm như vậy, thậm chí còn trực tiếp hỏi lại chính mình. Nàng mắt mèo có chút trợ to, trong đó nhỏ không thể thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, Khâu Đồ cũng ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trận này vở kịch. Nói thật, chiếu cơ đêm nay biểu hiện, kỳ thật có chút vượt qua Khâu Đồ dự kiến. Bởi vì Vân Miêu Thần Vương đêm nay biểu hiện kỳ thật đã tại 90 phân trở lên. Vừa rồi nàng tầng kia tầng tiến dần lên lý do, thậm chí đem Khâu Đồ đều cho lừa qua. Nhưng không có cách, ai bảo nàng hôm nay gặp phải là bật học chiếu cơ. Tuyệt đối cảm giác dưới, Vân Miêu Thần Vương cảm xúc mỗi một tia nhỏ bé ba động đều sẽ bị nàng lưu ý đến. Vừa mới Vân Miêu Thần Vương mặc dù biểu hiện phi thường hoàn mỹ, nhưng trong lòng có muốn giấu giếm cảm xúc. Kỳ thật giữa người và người giao lưu, lẫn nhau gian có giấu giếm quá bình thường. Nhưng hôm nay chính là việc quan hệ sinh tử đại sự, cho nên chiếu cơ đương nhiên sẽ không cho phép đối phương có bất kỳ giấu giếm, khẳng định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Bất quá, Vân Miêu Thần Vương quả nhiên là cái tình báo cao thủ. Dù cho bị chiếu cơ ở trước mặt vạch ra vấn đề, nàng vẫn là rất nhanh liền khôi phục kia phó mỹ thái liên tục xuất hiện bộ dáng, thậm chí còn trở tay dùng đầu ngón tay tại chiếu cơ lòng bàn tay nhẹ nhàng cào một chút. Ha ha ha, nàng yêu kiểu cười đứng dậy, cành cây nhỏ kết quả lớn thân thể thuận thế hướng chiếu cơ trong ngực nhích lại gần. Cách mấy tầng quần áo, Khâu Đồ vẫn có thể cảm nhận được kia kinh người mềm mại. Khâu Đồ thần vương, ngươi cái này coi như có chút khó khăn người ta nữa nha, nàng ngửa đầu, nhìn qua trước mắt Khâu Đồ thổ khí như lan đạo, đã ngươi đã đoán được ta sở dĩ thay đổi thái độ, là đạt được thụ ý, có người làm chỗ dựa. Nàng trừng mắt nhìn, kia song tròn trịa mắt mèo dường như biết nói chuyện, kia thụ ý người là ai chẳng lẽ, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Toàn bộ thần điện, có thể chi phối chúng ta trấn thủ thần vương vận mệnh lại có mấy cái đâu? Lại nói của nàng được dọn nước không lọt, đã không có chính diện trả lời, lại cho Khâu Đồ đầy đủ ám chỉ. Khâu Đồ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chỉ là trong nháy mắt, một cái tên liền từ trong đầu nhảy ra ngoài. Michel, thần điện bốn cự phách một trong, cũng là Khâu Đồ lần này bị ép đến trùng kiến mạng lưới tình báo kẻ cầm đầu. Chỉ là, để Khâu Đồ có chút không nghĩ tới chính là, nguyên bản hắn cho rằng Michel nhất hệ là tại Bất Hủ Thiên Mộ bố một cái lưới lớn chờ mình đến chui. Chính mình chạy đến Hủy Diệt Vương Đình liền có thể tránh đi âm mưu của bọn hắn. Kết quả đối phương vậy mà không chỉ không có từ bỏ, ngược lại đuổi theo giết chính mình, thậm chí còn cho Vân Miêu Thần Vương hố chết chính mình, thụ ý cái này thật nếu không chết không ngớt nói thật, Khâu Đồ cũng không phải là một cái mang thù người. Giống kiếp trước tiểu học lúc, ngồi cùng bàn trộm hắn một khối cao su chuyện, hắn liền không thèm để ý chút nào. Nhưng Michel nhất hệ cái này đuổi theo giết hành vi, thật không cho phép Khâu Đồ không mang thù. Nhìn tới, giải quyết xong Hủy Diệt Vương Đình chuyện, đem chiếu cơ tỷ bồi dưỡng đứng dậy về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn nghĩ biện pháp nổ Michel nhất hệ. Đến nỗi Vân Miêu Thần Vương có phải hay không là lừa gạt mình, có phải hay không muốn tùy tiện tìm lý do đến dẫn ra Khâu Đồ lực chú ý. Đừng quên chiếu cơ chính là một mực mở ra tuyệt đối cảm giác cảm thụ được Vân Miêu Thần Vương cảm xúc. Tại Vân Miêu Thần Vương nói những lời này thời điểm, nàng trong lòng chỉ có thẳng thắn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mà liên tại Khâu Đồ như thế tinh tế thể ngộ lấy chiếu cơ cảm nhận được cảm xúc thời điểm, đột nhiên, hắn lại nhẹ ồ một tiếng. Bởi vì, hắn phát hiện Vân Miêu trên thân mặc dù bại lộ Michel, nhưng vậy mà còn có dấu giếm cảm xúc. Điều này nói rõ, kỳ thật Mi sẽ thủ ý Vân Miêu bán Khâu Đồ, đều không phải nàng bí mật lớn nhất. Nói thật, trong nháy mắt đó, Khâu Đồ cảm giác chính mình giống như là đối mặt một cái cà rốt, từng tầng lộ ra, bên trong vậy mà còn tầng tầng điệt điệt lấy vô số bí mật. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, chiếu cơ rõ ràng cũng phát hiện Vân Miêu Thần Vương không thích hợp. Mi sẽ thần vương sao? Ta rõ ràng. Nàng bung ra Vân Miêu Thần Vương tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái Vân Miêu Thần Vương, kéo ra giữa hai người mập mờ khoảng cách. Vân Miêu Thần Vương thấy thế, cũng không giận, nàng cười ngậm lấy tàu hút thuốc, rút hai ngụm, sau đó nói, đây chính là chính ngươi đoán được, không phải ta cho ngươi biết. Nói xong, nàng dừng một chút, nói, nếu đặc sứ đại nhân biết tất cả mọi chuyện, kia nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bị chiếu cơ lần nữa đánh gãy. Chờ một chút, ta cảm thấy ngươi còn có dấu giếm. Chiếu cơ âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, lại phối hợp thêm trên mặt nàng cái kia mặt nạ màu bạc, lại có một loại túc sát cảm giác. Nàng nhìn xem Vân Miêu Thần Vương, thanh lãnh ánh mắt sắc bén, ngươi đến cùng tại giấu cái gì? Ngươi vừa mới nói qua, ngươi cùng Trăng Sao có một chút quan hệ. Nàng đối ngươi rất trọng yếu. Thậm chí, ta vừa rồi nói một thể song hồn, kỳ thật cũng đoán đúng. Đây rốt cuộc là có ý gì? Cùng ngươi bạn ta, có phải hay không cũng có quan hệ? Nghe được trước mắt Khâu Đồ lời nói, Vân Miêu Thần Vương chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt. Trên mặt nàng kia lười biếng cùng vũ mị không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một loại phức tạp hơn cảm xúc loạn lưu. Nàng không có lập tức mở miệng, mà là đem kia cán thật dài tẩu hút thuốc ngậm trong miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó nâng lên tấm kia tiểu xảo tinh xảo mặt, tròn trịa mắt mèo nhìn qua luyện ngục không gian phía trên kia mảnh vĩnh hằng màu đỏ sẫm thiên cung, giống như là đang nỗi ức, lại giống là tại sửa sang lấy một đoạn nặng nề quá khứ. Một lát, nàng mở miệng nói ra, kỳ thật, ta cùng một vị hủy diệt thần vương ký kết khế ước. Khế ước? Chiếu cơ thanh lãnh dò hỏi, cái gì khế ước? Vân Miêu Thần Vương nghe vậy, nhìn về phía chiếu cơ, âm thanh khàn khàn nói, sinh tử khế ước, thân thể giao hòa, ký ức liên hệ, sinh mệnh cùng hưởng. Chiếu cơ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục hỏi, ai? Nàng suy đoán nói, hủy diệt bạo quân sao? Vân Miêu Thần Vương cười khổ một tiếng, khe khẽ lắc đầu, không, ta cảm thấy nàng so hủy diệt bạo quân càng thêm đáng sợ. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Vân Miêu Thần Vương cũng liền không che giấu, hủy diệt bạo quân đứa bé thứ nhất, vương đình người nối nghiệp, cũng thế. Hủy diệt đường tắt vị thứ ba cao giai thần vương, đại hoàng nữ nghe được Vân Miêu Thần Vương lời nói, chiếu cơ còn không có phản ứng, Khâu Đồ lông mày lại là không khỏi hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy như có điều suy nghĩ. Đại hoàng nữ, Khâu Đồ giống như nhìn qua tư liệu của nàng, cũng từ Vệ Lâm kia nghe nói qua nàng. 877 chương. Chương 888, đại hoàng nữ đáng sợ. Chương 888, đại hoàng nữ đáng sợ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của mình, ý đồ nhớ lại có quan hệ với đại hoàng nữ hết thảy. Rất nhanh, hắn liền từ trật tự thần điện tình báo, trong hồ sơ còn có Vệ Lâm thẩm vấn bên trong chắc vá lên có quan hệ với đại hoàng nữ tất cả tình huống. Đại hoàng nữ, lại danh Huy Mệnh công chúa, Huy Mệnh thần vương, là hủy diệt bạo quân cái thứ nhất, cũng là thiên phú cao nhất đứa bé. Hủy diệt vương đình tổng cộng có 4 vị cao cấp thần vương, dựa theo tấn thăng trình tự, phân biệt là bạo quân, viêm hạo, Huy Mệnh cùng Lì là đức. Hủy diệt bạo quân không chỉ có là hủy diệt đường tắt vị thứ nhất cao dài thần vương, cũng là hủy diệt vương đình người thành lập. Chỉ là so sánh hắn, hủy diệt đường tắt vị thứ hai cao cấp thần vương viêm hạo đồng dạng thiên phú bất phàm. Cho nên, làm viêm hạo tấn thăng cao cấp thần vương về sau, hủy diệt bạo quân địa vị lập tức nhận cực lớn xung kích. Lại thêm hủy diệt bạo quân nếu tự xưng bạo quân tính cách đương nhiên bạo ngược, thì nộ vô thường. Cho nên, rất nhanh, hủy diệt đường tắt liền lâm vào phân liệt. Cứ như vậy, hủy diệt đường tắt phân liệt nhiều năm, hai vương riêng phần mình tranh đấu, lẫn nhau không chịu thua. Bởi vì bên trong hao tổn nghiêm trọng, đoạn thời gian kia, hủy diệt đường tắt cũng thành tam đại thượng đường tắt bên trong yếu nhất một cái đường tắt. Hết thảy chuyển cơ xuất hiện tại đại hoàng nữ sinh ra. Theo tình báo cùng truyền ngôn, đại hoàng nữ sinh ra lúc, trên trời rơi xuống dị tượng, đại nhật huy hoàng chìm vào hoàng cung, tử khí liên miên 3000 dặm. Sau đó, đại hoàng nữ sinh ra. Nàng vừa ra đời liền hiện ra phi phàm tiên phú. Xuất sinh chính là tiên thiên thần linh, 12 tuổi tấn thăng tiên thần, 20 tuổi đột phá thần vương. Về sau nàng bắt đầu nện vững chắc cơ sở, rèn luyện nền tảng, tại 29 tuổi, thần linh trạng thái đỉnh phong nhất thời điểm, tấn thăng trấn thủ thần vương. Xem như vị trấn thủ thần vương về sau, đại hoàng nữ lại bắt đầu hiện ra nàng phi phàm chính trị thiên phú. Nàng chính thức bắt đầu tham dự hủy diệt vương đình quản lý cùng quyết sách, cũng bắt đầu chỉnh hợp hủy diệt đường tắt lực lượng. Tại nàng phụ tá dưới, hủy diệt vương đình vô cùng lớn mạnh, dần dần vượt trên Viêm Hạo thần vương nhất hệ. Viêm Hạo thần vương nhất hệ đương nhiên vô pháp ngồi vững hủy diệt vương đình lớn mạnh, thế là dần dần ngao ngoe muốn động. Mà liên tại toàn bộ tuyên cổ thế giới đều chú ý tới trận này hủy diệt đường tắt bên trong đại chiến lúc nào phát sinh thời điểm, đại hoàng nữ lại đột nhiên làm một cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn quyết định. Nàng đơn thương độc mã, một bộ đồ đen, một mình đi sứ, đi gặp mặt Viêm Hạo thần vương. Không ai biết nàng lúc ấy nói cái gì. Có người đoán nàng nhường hủy diệt vương đình lợi ích, đổi lấy Viêm Hạo thần vương cho mình, có người đoán nàng hiện ra thiên phú của mình, để Viêm Hạo thần vương biết nàng có được cao cấp thần vương thiên phú, cũng có người đoán nàng lấy trấn thủ thần vương thân thể, đánh bại Viêm Hạo thần vương. Tóm lại, lần này đi sứ về sau, Viêm Hạo thần vương đột nhiên lựa chọn cùng hủy diệt bạo quân hòa giải, cũng thừa nhận hủy diệt bạo quân tại hủy diệt đường tắt vương giả địa vị. Về sau, lại qua 10 năm, đại hoàng nữ thành công đột phá cao cấp thần vương, trở thành hủy diệt đường tắt vị thứ 3 cao cấp thần vương. Một môn song vương, triệt để đặt vững hủy diệt bạo quân nhất hệ tại hủy diệt đường tắt bá chủ địa vị. Thế là Viêm Hạo thần vương nhất hệ triệt để nhập vào hủy diệt vương đình. Về sau, Viêm Hạo thần vương nhất hệ bị đại hoàng nữ dùng rượu tước binh quyền, triệt để mất đi quyền thế. Chỉ là, không biết có phải hay không là lời hứa năm đó, Viêm Hạo thần vương cùng hắn lệ thuộc trực tiếp thân tín tại hủy diệt vương đình địa vị siêu nhiên, nghe điều không nghe tuyên. Lại về sau, đại hoàng nữ lực ảnh hưởng bắt đầu dần dần thẩm thấu đến hủy diệt vương đình các mặt. Đã từng, tại hủy diệt vương đình có một câu lưu truyền rất rộng lời nói, bạo quân như chân long, hoàng nữ là tiềm long. Chân long tại thiên, uy áp tứ hải, mà tiềm long tại uyên, sâu không lường được. Nếu như nói hủy diệt bạo quân là vương đình trên danh nghĩa thuyền trưởng, kia đại hoàng nữ chính là trên thực tế tài công. Hủy diệt bạo quân sở dĩ có thể tại hủy diệt đường tắt có được nói 102 lực ảnh hưởng, vị này đại hoàng nữ công lao hàng đầu. Nàng không chỉ đền bù hủy diệt bạo quân trong tính cách rất nhiều thiếu hụt, càng lấy thiết huyết cổ tay, đem hủy diệt đường tắt cái này vốn hẳn nên lỏng lẻo đường tắt, một mực nắm ở trong tay. Cho nên, mặc kệ là tại thần điện tình báo bên trong, vẫn là tại vệ lâm trong trí nhớ, đại hoàng nữ đều là một cái kinh khủng tồn tại. Vân Miêu thần vương nói nàng so hủy diệt bạo quân càng đáng sợ, cũng là không có nửa phần nói ngoa. Thậm chí để Khâu Đồ lựa chọn, hắn cũng tình nguyện cùng hủy diệt bạo quân cứng đối cứng, mà không nguyện ý cùng vị này cùng sâu không lường được hoàng nữ giao thủ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu như Vân Miêu thần vương thật cùng đại hoàng nữ có liên quan lời nói, như vậy hắn hiện tại rất có thể đã đi vào cái kia vực sâu cự ngạc trong mắt. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì không có hướng mình động thủ, nhưng là lại cái này y nguyên đại diện hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục xem chiếu cơ ký ức. Sớm tại vừa mới mượn hắc ám binh sĩ đi vào chiếu cơ bên người thời điểm, Khâu Đồ liền phát hiện đến chiếu cơ có chút chần chờ hoặc là khác thường. Cái này rất có thể đại diện tiếp xuống Vân Miêu thần vương nói một chút để chiếu cơ nghi ngờ hơn chuyện. Quả nhiên tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, chiếu cơ cũng quặn cu mở miệng dò hỏi, "Đại hoàng nữ, các ngươi ở giữa là chuyện gì xảy ra?" Từ chiếu cơ kia tương đối bình thản phản ứng, Khâu Đồ cảm thấy chiếu cơ xác suất lớn không biết đại hoàng nữ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Vân Miêu thần vương trả lời. Tại bị phát hiện ẩn tàng bí mật về sau, nàng giống như cả người đều giải thoát. Nàng ngồi trên hắc diệu thạch, đem kia cán tinh xảo tẩu hút thuốc đặt ở bên môi, nhưng không có nhóm lửa, chỉ là dùng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lạnh buốt tẩu thuốc. Sau đó nàng ánh mắt mang một ít hồi ức nói, lấy ngươi năng lực, hẳn là đã sớm nhìn qua cũng trải vớt qua tư liệu của ta. Vậy ngươi cũng hẳn là biết, ta từ trước đến nay đều không phải một cái am hiểu công tác tình báo người. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tự giễu, ta thích chính là chiến đấu, là đem kẻ địch đầu vặn xuống tới làm cầu để đá, hoặc là xâm nhập địch hậu, tại trong vạn quân lấy kẻ địch thủ cấp, mà không phải giống một con chuột giống nhau trốn đông trốn tây, sinh hoạt tại lời nói dối cùng lừa gạt ở trong. Ta sở dĩ được an bài tới nơi này, kỳ thật cũng không phải là mấy vị kia nhìn nhiều tốt ta. Nàng nói đến đây, bật cười một tiếng, chỉ là bởi vì mấy vị kia đều mang tâm tư, đều nghĩ vì thân tín tranh vị trí này. Cuối cùng tại ai cũng bắt không được vị trí này về sau, bị ép thỏa hiệp, lựa chọn ta mà thôi. Kỳ thật ta căn bản là không thích vị trí này, cũng không muốn tới hủy diệt vương đỉnh. Nhưng không có cách, phía trên an bài như vậy, ta cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Nàng giang tay ra, làm một cái bất đắc dĩ động tác. Mà tại đưa ta rời đi thời điểm, kỳ thật có hai vị miện hạ cũng chuyên môn triệu kiến ta, lôi kéo ta, hoặc là cho ta hứa hẹn, nói cho ta rất nhanh liền có thể đem ta triệu hồi tới. Điều kiện tiên quyết là ta có thể chống nổi 3 năm. Nói đến đây, Vân Miêu thần vương có chút tự giễu lưỡi bay, nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Ta căn bản không phải là làm công tác tình báo khối này liệu. Ta tới đây không bao lâu, liền bị huy mệnh công chúa để mắt tới. Nàng lúc ấy đã quyền nghiêng hủy diệt vương đỉnh trong tay càng là nắm trong tay ảnh bộ loại tin tình báo này cơ cấu. Tại trước mặt bọn hắn, ta tựa như là trong đêm tối một chi bó đuốc, vô luận như thế nào che lấp, đều lộ ra buồn cười như vậy. Vân Miêu thần vương dường như lâm vào hồi ức, âm thanh trở nên có chút phiêu hốt. Thế là, tại một cái rơi xuống mưa to ban đêm, nàng tự mình mang theo mấy vị trấn thủ thần vương, vây quanh cũng bắt sống ta, sau đó đưa đến vương đỉnh thiên lao. Nơi đó là hủy diệt vương đỉnh giam giữ thiên thần trở lên trọng hình phạm địa phương, cho nên cũng được xưng chi vì thiên lao. Về sau thiên lao dần dần mở rộng, cũng liền thành hiện tại ngục giam thành. Nàng dừng một chút, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ, lại giống là đang nhớ lại chính mình ngay lúc đó gặp gỡ một lát, nàng hoảng lấy trắng non bàn chân nhỏ, thản nhiên nói, tại thiên lao kia nửa tháng, nàng cơ hồ một mực cùng ta tồn tại cùng nhau, muốn thu phục ta, xúi giục ta, để ta vì nàng sử dụng, trái lại giúp nàng thu thập thần điện tình báo. Nói đến đây, Vân Miêu thần vương khó được có điểm chỉ khí. Nàng có chút ưỡn một chút ngực của mình, nhưng ta dù sao cũng là trấn thủ thần vương, làm sao có thể dễ dàng như vậy khuất phục. Chỉ là khả năng bởi vì nàng là cành cây nhỏ kết quả lớn, cho nên ưỡn một cái phía dưới, lập tức đoàng đoàng run rẩy. Khâu Đồ lại là cái chính nhân quân tử, cho nên ánh mắt chỉ là đi theo kia nhảy lên ba động mấy lần, liền không để ý chút nào, mà là tiếp tục nghe lên Vân Miêu thần vương giảng thuật. Vân Miêu thần vương, ta lúc ấy nghĩ, dù sao đã bị bắt, cùng lắm thì chính là vừa chết. Dù sao ta loại này không có không nguyện ý đầu nhập bất luận cái gì phe phái người, chết về sau, mấy cái kia cao cao tại thượng cao giai thần vương, đoán chừng cũng sẽ không đặc biệt để ý. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất cần đời, nhưng Câu Đồ lại có thể từ đó nghe ra vẻ bị thương. Một cái vì thần điện lập xuống công lao hán mã trấn thủ thần vương, 874 trường, chỉ là bởi vì không có đầu nhập bất luận cái gì phe phái, cũng bởi vì chiến đấu, bị xa lánh, bị từ bỏ, được an bài đến một cái chính mình không am hiểu, cũng không thích vị trí bên trên, ở trong đó lòng chua xót, xác thực rất khó vì ngoại nhân nói cũng. Mà lúc này, Chiếu Cơ khả năng cũng có chút cảm động lây, cho nên mở miệng nói ra, sau đó thì sao? Chiếu Cơ âm thanh đem Vân Miêu thần vương từ trong hồi ức kéo lại, về sau. Vân Miêu thần vương ngẩng đầu, kia song tròn trịa mắt mèo bên trong, lần thứ nhất toát ra Khâu Đồ chưa bao giờ thấy qua thần sắc, đó là một loại vô cùng phức tạp cảm xúc. Có sùng bái, có kinh sợ, cũng có một tia vô pháp nói rằng buộc. Về sau, nàng cho ta một cái để ta cơ hồ vô pháp cự tuyệt điều kiện. Vô pháp cự tuyệt điều kiện. Chiếu Cơ quặn cú é dò hỏi. Vân Miêu thần vương nhẹ gật đầu, sau đó thanh âm của nàng ép tới cực thấp, dường như mấy cái kia chữ có thiên quân chi trọng, xính lino. Xính lino. Chiếu Cơ lặp lại một lần, sau đó khẽ cau mày, hiển nhiên nàng cũng không biết đây là cái gì. Vân Miêu thần vương nhẹ gật đầu, nàng đem tẩu hút thuốc một lần nữa ngậm lên miệng, ngón tay một điểm, nhóm lửa. Tinh hồng ánh lửa tại trên mặt nàng chợt lóe lên, chiếu ra nàng phức tạp biểu lộ. Nàng hít một hơi thật sâu, phun ra khói mù lượn lờ ở chúng quanh nàng, để nàng cả người xem ra đều có chút không chân thiết. Đó là chúng ta Vân Miêu tộc phi thường cổ lão một loại khế ước. Vân Miêu thần vương âm thanh tại trong xương khói trở nên có chút khàn khàn, có rất ít người sẽ, cũng rất ít có người dùng. Nàng dường như tại châm trước dùng từ, mỗi một chữ đều nói được cực kỳ chậm chạp. Chủ phó khế ước. Chiếu Cơ suy đoán nói. Không. Vân Miêu thần vương chần chờ một chút, sau đó trước lắc đầu, lại gật đầu một cái, cùng cái kia cùng loại, nhưng lại muốn phức tạp được nhiều. Nàng lại hút một hơi thuốc, tại khói mù lượn lờ bên trong, chậm rãi nói, mời người, lấy nguyên làm lễ, tặng chi lấy thành, gả người, mang theo mệnh lấy về, nhận chi lấy tình. Đơn giản đến nói, nàng đem nàng một bộ phận lực lượng chia sẻ cho ta, cùng ta kết xuống sinh tử khế ước. Một khi ta chết, nàng đem bị thương nặng, mà ta cũng có thể dựa vào nàng cao giai thần vương sinh mệnh lực phục sinh. Nhiều nhất 8 lần. Nói cách khác, từ nàng mời ta một khắc này bắt đầu, ta sẽ có được 9 đầu mệnh, cũng có thể mượn dùng nàng một phần lực lượng. Mà đại giới thì là, ta muốn phụng nàng làm chủ, đối nàng trung thành không hai. Thân thể, ký ức tất cả đều hướng nàng rộng mở. Nàng có thể tùy thời cùng ta thân thể giao hòa, có được lực lượng của ta, ký ức. Mà tại nàng sau khi chết, ta cũng đem đi theo nàng cùng một chỗ tử vong. Nghe được Vân Miêu thần vương lời nói, Chiếu Cơ kinh không kinh ngạc, Khâu Đồ không biết. Nhưng Khâu Đồ là thật bị kinh đến. Cùng hưởng một vị cao cấp thần vương sinh mệnh, có được 9 đầu mệnh. Hơn nữa còn có thể mượn dùng lực lượng của nàng. Đây là cỡ nào mê người điều kiện. Đến nỗi đại giới thân thể cùng ký ức cùng hưởng, sinh mệnh cũng cùng cao cấp thần vương khóa lại cái này đơn giản tưởng tượng, xác thực giống như có chút quất đủ, giống như là thành một người nô lệ. Nhưng kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cao cấp thần vương cũng không phải cái đồ biến thái, không có việc gì mỗi ngày đến xem xét ký ức, cùng hưởng thân thể. Mà sinh mệnh khóa lại chuyện. Lấy cao cấp thần vương tại tuyên cổ đại lục địa vị siêu phàm cùng tự nhiên tuổi thọ. Coi như Vân Miêu thần vương chết 9 lần, nàng khả năng đều không chết được. Đây cơ hội cũng không tính là đại giới. Chắc không được Vân Miêu thần vương nói đây là một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện. Cái này giống một ngày nào đó người ngoài hành tinh đem một cái hiện đại châu ngựa bắt đi, uy hiếp hắn, muốn để hắn mỗi cái tuần lễ đều lên 3.400, hướng 11.4, tháng 1 năm 180 ngày ngày nghỉ, còn mỗi tháng cho 10 bạc thối. Cái kia châu ngựa đoán chừng lúc ấy liền mộng, còn có cái này chuyện tốt. Cho nên, chắc không được Vân Miêu thần vương dao động, tiếp nhận. Dù sao sáu thế lực lớn, vốn chính là một cái lỏng lẻo tổ chức. Rất nhiều cái khác đường tắt thiên thần, thần vương sẽ gia nhập vào không phải chính mình đường tắt tổ chức. Mà Vân Miêu thần vương lúc ấy lại thành thần điện chính đấu vật hy sinh, nàng thay đổi địa vị cũng là bình thường. Mà cái này cũng giải thích Khâu Đồ ngay lúc đó hoài nghi, Vân Miêu thần vương tại trong tư liệu, rõ ràng là một cái tính cách quái đản, tính khí nóng nảy sát thủ hình thần vương, làm sao lại đột nhiên thành một cái tổ chức tình báo thành thục người phụ trách rồi. 874 trường, nguyên lai không phải nàng biến, mà là những năm này vận doanh trật tự thần điện tại hủy diệt vương đỉnh tổ chức tình báo, căn bản không phải là nàng, mà là đại hoàng nữ. Nghĩ như vậy đến, mang theo mặt nạ màu bạc, cùng mình giao lưu cái kia ngân diện thần vương, xác suất lớn căn bản không phải là Vân Miêu thần vương nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng một đột, trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Chương 889, Khâu Đồ, chúng ta bằng không ném đi chương 889, Khâu Đồ, chúng ta bằng không ném đi, đây là một cái rất đơn giản lọ gì. Đã biết cái kia cùng Khâu Đồ giao lưu ngân diện thần vương, cũng không phải là Vân Miêu thần vương. Mà Vân Miêu thần vương còn nói quỷ đao không phải mồi nhử, cả bấy, nàng mới là. Cũng nói, Khâu Đồ tại tìm tới nàng một khắc này, liền bại lộ. Lại đã biết đại hoàng nữ có thể cùng Vân Miêu thần vương cùng hưởng thân thể, dung hợp thân thể năng lực. Đây hết thảy manh mối đều chỉ hướng một cái sự thực đáng sợ, cùng Khâu Đồ giao lưu vị kia ngân diện thần vương rất có thể chính là hủy diệt đường tắt vị thứ ba cao cấp thần vương, đại hoàng nữ, huy mệnh công chúa. Cho nên, Khâu Đồ ngày đó nếu như không phải cẩn thận một mực không có hiện thần, đồng thời lưu tốt rồi tùy thời rời đi chuẩn bị ở sau, rất có thể hắn cũng sớm đã bị đại hoàng nữ cho bắt đi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện, đột nhiên đem hết thảy manh mối đều cho bắt đầu xuyên. Kỳ thật, từ Vân Miêu thần vương bị xúi dục về sau, thần điện tổ chức tình báo liền đã hoàn toàn bị đại hoàng nữ cho nắm giữ. Những năm này, nàng một mực lợi dụng Vân Miêu thần vương khống chế tổ chức tình báo, hướng trật tự thần điện truyền lại nàng muốn để thần điện biết đến tình báo. Cũng thông qua Vân Miêu thần vương địa vị cùng quyền hạn, lặng yên không một tiếng động cùng hưởng lấy trật tự thần điện mạng lưới tình báo. Cái này cũng liền giải thích thông, vì cái gì Tinh Nguyệt công chúa là kẻ bất tử chuyện lớn như vậy, thần điện bốn cự đầu lại không biết chút nào. Cũng giải thích, vì cái gì toàn bộ tuyên cổ đại lục thế lực khắp nơi tại hủy diệt bạo quân ngang nhiên phát động chiến tranh lúc như vậy khiếp sợ, lại không có làm tốt tương ứng dự án. Bởi vì những năm này, đại hoàng nữ sát suất lớn giống thu phục Vân Miêu thần vương giống nhau. Lặng yên không một tiếng động đem cái khác ngũ đại thế lực tổ chức tình báo đều cho thẩm thấu, cũng xúi dục. Tại ngũ đại thế lực trong mắt, hủy diệt vương đình hết thảy đều không có rất bình thường. Nhưng kỳ thật, nơi này rất có thể đã sớm thành báo tác vòng xoáy. Thuận cái này mạch suy nghĩ, Khâu Đồ nghĩ đến càng nhiều. Chẳng hạn như hắn rất có thể rời đi Tiểu Thần Quốc về sau, liền bị chú ý tới. Chỉ là bởi vì chính mình thủ đoạn đặc thù, cũng không thích theo lẽ thường ra bài, cho nên khi tiến vào hủy diệt vương đình thời điểm không có bị cầm ra tới. Cho nên đại hoàng nữ mới có thể lợi dụng bị đao cái này phản bố cục, muốn câu ra Khâu Đồ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngày đó đại hoàng nữ mới có thể mượn dùng Vân Miêu thần vương thân thể tự mình lại đây tiếp Khâu Đồ. Ai nghĩ đến Khâu Đồ quá mức cẩn thận, một mực chỉ dùng phân thân cùng Vân Miêu thần vương giao lưu, đại hoàng nữ không có cách nào trực tiếp bắt, cho nên chỉ có thể cùng Khâu Đồ lẫn nhau thăm dò. Kết quả lại trời xui đất khiến, để Khâu Đồ phát hiện chỗ không đúng, Vân Miêu thần vương năng lực tình báo quá mạnh. Thậm chí hiện tại hồi tưởng lại ngay lúc đó đối thoại, Khâu Đồ đều có chút nghĩ mà sợ lưng phát lạnh, bởi vì đại hoàng nữ giống như một mực tại như có như không dẫn đạo Khâu Đồ chân thân xuất hiện. Đến nỗi Vân Miêu thần vương cùng Khâu Đồ lần thứ nhất Khâu Đồ gặp mặt, đại hoàng nữ sát suất lớn là phát hiện Khâu Đồ cảnh giác, không có đánh rắn động cỏ, mà là để Vân Miêu thần vương tới thăm dò cũng thu thập tình báo. Đến nỗi sau đó, Vân Miêu thần vương bán Khâu Đồ chuyện vậy thì càng không cần phải nói. Vân Miêu thần vương đoán chừng không nói, đại hoàng nữ đều sẽ xem xét Khâu Đồ cùng nàng giao lưu ký ức. Cho nên cái này thậm chí cũng không tính cái gì bán không bán đi, mà cái này cũng giải thích hợp lý. Vì cái gì Vân Miêu thần vương có thể phụ trách nội đình sự vụ, đồng thời biết rất nhiều quỷ kiểm thần vương cũng không biết hoàng gia bí ẩn. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ lần nữa hồi ức một chút hắn cùng ngân diện thần vương hai lần gặp mặt quá trình. Hắn cảm thấy, xác suất lớn chỉ có lần thứ nhất, hắn là trực diện đại hoàng nữ. Lần thứ hai lúc, ngân diện thần vương hoàn toàn không có lần thứ nhất đa mưu túc trí. Bất quá, dù cho chỉ có một lần, cũng đầy đủ Khâu Đồ cảnh giác lên. Nương theo lấy Khâu Đồ nghĩ như vậy, chiếu cơ ký ức cũng tự nhiên mà vậy kết thúc. Nhìn trước mắt huyễn tượng hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần biến mất vô tung vô ảnh, Khâu Đồ lần nữa trở lại địa long trên lưng. Hủy diệt vương đỉnh gió đêm phá lệ lạnh, thổi vào người như là dao cắt. Khâu Đồ nhìn qua phía trước, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia tại thanh lãnh trong không khí ngưng tụ thành một đoàn bạch vụ, thật lâu không tiêu tan. Hắn kéo một phát dây cương, ra hiệu địa long tiếp tục đi trở về, sau đó ý thức thì là nhất tâm nhị dụng trở lại luyện ngục không gian bên trong, muốn nhìn một chút hiện tại hai nữ nhân nói chuyện tiến triển, cũng làm một chút việc. Cùng lúc đó, ngay tại Khâu Đồ chuẩn bị tham dự vào hai nữ nhân chiến tranh thời điểm, nhà tù trên đảo, cùng chiến thần vương sải bước hướng phía Khâu Đồ cùng vị kiểm thần vương nói chuyện gian kia gian phòng đi đến. Nặng nghề áo giáp đạp ở bằng đá trên mặt đất, phát ra bịch bịch châm đụng, mỗi một bước đều dường như giẫm tại người trong lòng. Bành một tiếng đẩy ra nặng nề cửa sắt, cửa sắt cùng vách tường hung hăng đụng vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Cùng chiến thần vương một thanh giật xuống mũ giáp, lộ ra một tấm tràn ngập bực bội cùng ảo não mặt, mẹ nó. Hắn đi đến chủ tọa, gầm nhẹ một tiếng, đem nặng nề mũ giáp hung hăng nện ở trên bàn đá, phát ra linh thái nhức góc tiếng vang. Cái kia cấp 4 nữ thần vương đến cùng đi đâu rồi? Toàn bộ vương đình đều sắp bị ta lục lọi hết, cũng không tìm tới bóng dáng của nàng, quả thực tựa như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Nói xong, hắn trùng điệp ngồi tại chủ tọa sắt trên ghế, khổng lồ thể trọng đem sắt ghế dựa đều cho ép két két rung động. Mà lúc này, vừa mới cùng Vệ Lâm làm xong chuyện làm ăn quỷ kiểm thần vương chính tâm tình vui vẻ một bên khẽ hát, một bên dùng một khối tơ lụa chậm rãi lau sạch lấy chính mình dao găm. Nghe được cùng chiến thần vương nổi giận đùng đùng tiến đến, sau đó hùng hùng hổ hổ, động tác trên tay của hắn một trận, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cùng chiến thần vương. Hắn mặt nạ quỷ sau kia song sâu không thấy đáy hai con người lóe ra ánh sáng nhạt, giống như là tại giúp cùng chiến thần vương suy nghĩ. Một lát, hắn lông mày khẽ nhíu một cái, giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng dò hỏi, bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn khàn khàn tiếng nói trong phòng vang lên, mang theo một tia nghi hoặc, cho nên ngươi ra ngoài mấy ngày nay, vậy mà một mực không tìm được vị kia cấp 4 nữ thần vương. Cùng chiến thần vương khí thở hai ngụm khí thô, mũi thở thậm chí đều rộng lớn mấy phần. Sau đó lúc này mới tiếng trầm mở miệng nói ra, đúng vậy, a từ nhập khẩu bắt đầu một đường điều tra đi, từng cái thành thị đều tra lần, đều không tìm được nàng người. Chính là tìm không thấy, giống như là đang cố ý tránh né lấy ta dường như. Nói đến đây, cùng chiến thần vương Quả Hương Bồ Đại bàn tay trùng điệp trà sát đầu của mình, sau đó tức giận mở miệng nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ta phong bình cứ như vậy kém? Ta một cái độc thân chấn thủ thần vương, nghĩ tìm thực lực không tệ, dung mạo xinh đẹp nữ thần vương tiếp xúc một chút, có vấn đề gì? Nghe được cùng chiến thần vương lời nói, Quỷ Kiểm thần vương ánh mắt tiếp tục lấp lóe một hồi, sau đó lúc này mới âm thanh khàn khàn mở miệng nói ra, nàng xác thực có thể là trốn tránh ngươi. Cùng chiến thần vương bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt hổ trừng trừng, ngươi có ý gì? Quỷ Kiểm thần vương lại là không thèm để ý đem dao găm trở vào bao, sau đó nhìn về phía cùng chiến thần vương, mặt nạ quỷ dữ tợn, hoặc là nói nàng tại trốn tránh chúng ta tất cả mọi người. Trốn tránh chúng ta tất cả mọi người. Nghe được Quỷ Kiểm thần vương lời nói, cùng chiến thần vương sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời kém chút không có kịp phản ứng. Quỷ Kiểm thần vương thấy thế chậm rãi đứng người lên, dạo bước đến thạch thất bên cửa sổ, nhìn qua thạch bảo bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời. Ngươi không cảm thấy quá khéo sao? Hắn chậm rãi nói, chúng ta đừng tắt, lúc nào đột nhiên ra một cái thực lực mạnh như vậy nữ thần vương, mà lại vừa lúc tại Khâu Đồ đến hủy diệt vương đỉnh thời điểm, nàng đồng thời xuất hiện. Mà Khâu Đồ lặng lẽ ẩn nút, nàng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Một cái cấp 4 thần vương, coi như lại am hiểu ẩn nấp, cũng không có khả năng tại chúng ta dưới mí mắt biến mất như thế sạch sẽ a. Cùng chiến thần vương không phải người ngu, hắn chỉ là tính tình vội vàng sao động, kinh bị kiểm thần vương ngần ấy phát, trên mặt hắn nộ khí chậm rãi ngưng kết, thay vào đó chính là một bôi kinh ngạc. Hắn ánh mắt bắt đầu lấp lóe, suy tư. Một lát, hắn lông mày sâu nhăn lại đến, sau đó thấp giọng dò hỏi, cho nên, ý của ngươi là cái kia nữ thần vương cùng Khâu Đồ nhưng thật ra là cùng một bọn. Ta hồi ức một chút, trật tự thần điện bên kia tình báo xác thực biểu hiện, Khâu Đồ là mang một vị nữ thần vương đến đây. Nhưng thực lực chỉ có cấp 2. Cùng chiến thần vương lời nói còn chưa nói xong, Quỷ Kiểm thần vương liền trực tiếp đánh gây hắn. Quỷ Kiểm thần vương âm thanh khàn khàn nói, không nói trước trật tự thần điện bên kia chuyển tới tư liệu có phải là thật hay không thật. Cho dù là chân thực, một cái thần vương muốn che giấu mình thực lực, vẫn là rất dễ dàng chuyện a. Nghe được Quỷ Kiểm thần vương lời nói, cùng chiến thần vương trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo. Hắn rõ ràng còn có chút chưa từ bỏ ý định. Kết quả, đúng lúc này, Quỷ Kiểm thần vương lại là thản nhiên nói, trừ lời giải thích này, còn có càng giải thích hợp lý sao? Câu nói này vừa ra, cùng chiến thần vương cả người đều dừng lại. Sắc mặt hắn bay nhanh biến hóa, một lát, hắn mặt chướng màu đỏ bừng, mẹ nhà hắn, quát to một tiếng, đột nhiên một quyền nện ở trên bàn đá. Cứng rắn bàn đá trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rạn, ngay sau đó trực tiếp vỡ vụn. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện cái suy đoán này xác thực càng thêm phù hợp hiện thực. Bản thân hắn chính là một cái sát phạt quả đoán người, tại cuối cùng một tia ảo tưởng bị đánh vỡ về sau, trên mặt hắn biểu lộ cũng chậm rãi thu hồi, sau đó ngồi thẳng lên, khí thế trên người như là mãng hoang cự thú, xem ra hẳn là bị Khâu Đồ cho đuổi địch. Bất quá, nếu như Khâu Đồ có năng lực đem một vị cấp 4 thần vương đều nhẹ nhõm giấu đi, thực lực của hắn có lẽ cũng vượt xa trên tình báo nói tới cấp 2 thần vương. Nói đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, trước đó ta liền nói trật tự thần điện bên kia làm sao lại hảo tâm như vậy, lại đem người một nhà tình báo đưa cho chúng ta. Hiện tại nhìn, rõ ràng chính là đang cố ý quấy nhiễu chúng ta. Nói như vậy, cùng chiến thần vương trên mặt biểu lộ cũng càng thêm nghiêm túc. Hắn nói, nếu như vậy, như vậy Khâu Đồ có lẽ là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Chúng ta không thể lại bỏ mặc hắn tại Hủy Diệt Vương đỉnh tùy ý hoạt động. Vậy hạ kế hoạch hiện tại chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định phải chỉ có thể là tránh để người quấy nhiễu hắn. Nói như vậy, cùng chiến thần vương nhìn về phía Quỷ Kiểm thần vương, mở miệng nói ra, ta nhớ được Ngân Diện có thể cùng hắn liên hệ, nhưng hắn lại vô cùng nhanh nhẹn. Cùng chiến thần vương âm thanh trầm xuống, nhất định phải muốn để Ngân Diện mau chóng lấy được tín nhiệm của hắn, sau đó vì hắn đo thân mà làm một cái bẫy. Chuyện này nhất định phải nhanh một chút xử lý. Cùng chiến thần vương một lần nữa đội nón an toàn lên, đại mã kim đao ngồi ở kia, âm thanh từ kim loại hậu truyền đến, mang theo ông sắc ý, chờ Ngân Diện trở về, lập tức liền lấy tay chuẩn bị. Nghe được cùng chiến thần vương lời nói, Quỷ Kiểm thần vương vội vàng có chút không người, lên tiếng, vâng. Cùng lúc đó, tại cùng chiến thần vương cùng Quỷ Kiểm thần vương rốt cuộc phát hiện chiếu cơ tồn tại thời điểm, Khâu Đồ cũng đem ý thức một lần nữa giáng lâm đến luyện ngục không gian. Dung nham chậm rãi chảy xuôi, đem toàn bộ không gian chiếu rọi được một mảnh đỏ sậm. Vân Miêu thần vương y nguyên ngồi ở kia khối hắc rượu thạch bên trên, hoàng lấy trắng non tiểu xảo bàn chân, bưng đầu hút thuốc, sau đó tại hướng chiếu cơ miêu tả lấy đại hoàng nữ anh minh thần võ, Khâu Đồ. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi thật có thể suy tính một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa. Huy mệnh đã từng nói, mặc kệ cái nào thế giới đều định trước đi hướng hủy diệt. Nhưng hủy diệt lại cũng không là đơn thuần phá hư, mà là tại có từ lâu trật tự phế tích bên trên, thành lập được càng cường đại tân sinh. Con đường của nàng cùng chúng ta cũng không trái ngược, chỉ là một trước một sau quan hệ mà thôi. Mà lại, nàng không chỉ có là chân chính thiên chi tiêu tử, văn võ toàn tài, mà lại đối thuộc hạ càng là không thể nói. Ta tại thần điện nhọc nhằn khổ sở 10 năm đạt được tài nguyên, còn không bằng nàng 1 năm cho ta bổng lộc nhiều đây. Nói đến đây, Vân Miêu thần vương dừng một chút, tròn trịa mắt mèo bên trong lóe ra quan mang, mà lại, ngươi ở lâu liền biết. Hủy Diệt thần vương nhóm, mặc dù đều là chút đầu não đơn giản, tứ chi phát triển mãn phu, nhưng cũng đơn giản. Nàng nhìn chiếu cơ liếc mắt một cái, nói, Khâu Đồ, thần điện cái dạng gì, ngươi cũng biết. Phe phái săn sát, lục đục với nhau. Bên trong hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí, có đôi khi, ta đều cảm giác chúng ta chỉ là kia 4 vị miện hạ công cụ người. Chỉ là vì giúp bọn hắn hoàn thiện bọn hắn tiên đạo. Cho nên, ngươi thật có thể suy nghĩ một chút gia nhập Hủy Diệt vương đỉnh. Ta cam đoan huy mệnh nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Nàng nói tình ý chân thành, thành ý cũng rất đủ. Nhưng đáng tiếc là, nàng đối mặt không phải Khâu Đồ, mà là Chiếu Cơ. Chiếu Cơ chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như một tòa vạn năm không hóa băng sơn, mặt nạ màu bạc che khuất nàng tất cả biểu lộ, mặc cho Vân Miêu Thần Vương như thế nào ngôn từ khẩn thiết, cũng không từng toát ra mảy may tâm tình chập chờn. Mà liền tại Vân Miêu Thần Vương nói miệng đắng lưỡi khô thời điểm, Chiếu Cơ suy nghĩ có chút giật giật, sau đó tinh thần lực quét về phía bóng dáng của mình. Quả nhiên, một giây sau, Khâu Đồ âm thanh ngay tại bên tai của nàng vang lên, "Chiếu Cơ tỷ." Chiếu Cơ dùng tinh thần lực ư một tiếng, sau đó thanh lãnh dò hỏi, "Ký ức đều xem hết rồi?" Khâu Đồ tới gặp Chiếu Cơ, chính là vì thảo luận chuyện này, cho nên hắn đáp, "Xem hết." Chiếu Cơ dò hỏi, "Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nàng nói là thật hay giả, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ?" Nếu như nói, tại hồi luyện ngục không gian trước đó, Khâu Đồ trong lòng còn đang do dự, còn không có lập kế hoạch lời nói. Tại đi vào luyện ngục không gian về sau, nghe được Vân Miêu Thần Vương lời nói, trong lòng của hắn lại là không có mảy may do dự. Hắn vừa cười vừa nói, "Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta cảm thấy Vân Miêu Thần Vương nói rất tốt. Chúng ta bằng không đầu nhập đại hoàng nữ được." "Chiếu Cơ, hả?" Chương 890, bị chấn động đến Vân Miêu Thần Vương chương 890, bị chấn động đến Vân Miêu Thần Vương đầu nhập đại hoàng nữ. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là cảm thấy Khâu Đồ tại khôi hài, cố ý nói như vậy. Nhưng là đừng quên, nàng có thể cảm giác cảm xúc. Cho nên, tại cảm giác một chút Khâu Đồ cảm xúc về sau, Chiếu Cơ lại kinh ngạc phát hiện Khâu Đồ vậy mà là nghiêm túc. Cái này sao có thể? Phải biết, Chiếu Cơ tự nhận đối Khâu Đồ cũng coi như có hiểu một chút. Khâu Đồ tuyệt đối không phải một cái biết khó mà lui, hoặc là gặp được cường địch liền thỏa hiệp người. Huống chi, Khâu Đồ có thể nói xem như nàng gặp qua ý chí nhất kiên định người. Đừng nói Vân Miêu Thần Vương loại này không có bất luận cái gì hàm kim lượng thuyết phục. Coi như Vân Miêu Thần Vương muốn ngủ phục Khâu Đồ, Khâu Đồ đoán chừng xác suất lớn cũng chỉ sẽ ngủ, sẽ không phục. Cho nên, Khâu Đồ là thế nào đột nhiên đổi tính rồi? Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ không khỏi thanh lãnh mà hỏi, tại sao phải đầu nhập đại hoàng nữ? Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ vừa cười vừa nói, đương nhiên là bởi vì ta cảm thấy Vân Miêu Thần Vương nói có đạo lý a. Thần điện bên kia bên trong phân tranh không ngừng, tranh quyền đoạt lợi, xem ra liền không có tiền đồ. So sánh dưới, Hủy Diệt Vương đình lại là vận thành một cô dây thừng. Bên ngoài có Hủy Diệt Bạo quân hộ giá hộ tống, bên trong có đại hoàng nữ duy trì ổn định. Thấy thế nào, đều so thần điện muốn có tiền đồ hơn. Chiếu Cơ, khả năng bởi vì đêm nay tuyệt đối cảm giác dùng nhiều lắm, Chiếu Cơ luôn cảm giác nàng giống như thật có chút vô pháp cảm giác người cảm xúc. Khâu Đồ kia lời nói, rõ ràng có chút âm dương quái khí, nhưng cảm xúc lại vô cùng chân thành. Tựa như hắn thật là nghĩ như vậy giống nhau. Cái này khiến Chiếu Cơ trong lúc nhất thời đều không thể phân biệt Khâu Đồ nói đến cùng phải hay không lời trong lòng. Hắn nói như vậy, tóm lại là có đạo lý của hắn a. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ trầm mặc nửa ngày về sau, mở miệng nói ra, ta cũng không đáng kể. Ta vốn chính là hủy diệt đường tắt thần linh. Chỉ là, chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, không muốn sau đó hối hận. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ không khỏi cười cười, sau đó dò hỏi, vậy như thế nào ta cuối cùng hối hận, lại còn muốn chạy đây? Chiếu Cơ nghe vậy, lần nữa trầm mặc 2 giây. Sau đó lúc này mới thanh lãnh nói, còn có thể làm sao? Ta mang ngươi giết ra ngoài, cùng lắm thì giết hủy diệt bạo quân cùng đại hoàng nữ, chính là. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ trên mặt không khỏi nở rộ một nụ cười sán lạ. Quả nhiên, Chiếu Cơ bất luận thời điểm nào đều là Chiếu Cơ a nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không còn đùa Chiếu Cơ. Hắn thu hồi nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, Chiếu Cơ tỷ, ngươi không cần lo lắng như vậy. Ta không có lừa ngươi, ta suy đi nghĩ lại, xác thực cảm thấy hiện tại đầu nhập đại hoàng nữ là chính xác nhất một con đường. Không chỉ có thể tiếp xúc gần gũi hủy diệt vương đỉnh cùng bất hủ thiên mộ giao dịch, còn có thể tránh chúng ta tiếp tục trốn đông trốn tây, an tâm tăng lên chính mình. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Chỉ là, nàng còn không có đưa ra chất vấn, Khâu Đồ liền lại cùng nói, bất quá, ta người này luôn luôn thích một tuyến liên hệ, không muốn cùng đại hoàng nữ liên hệ thời điểm, còn cần một người ở một bên dẫn tiến, đề cử. Mà lại dẫn tiến, đề cử có làm được cái gì? Có thể tại thời gian ngắn liền thu hoạch được đại hoàng nữ tín nhiệm sao? Nói đến đây, Khâu Đồ tiếng nói nhất chuyện, cười hì hì nói, cho nên chúng ta trực tiếp biến thành Vân Miêu, chẳng phải được sao? Cứ như vậy, chúng ta cũng đầu nhập đại hoàng nữ, mà lại có kia mấy chục năm, trên trăm năm tình cảm, đại hoàng nữ cũng tín nhiệm chúng ta. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ cả người không khỏi vì đó sững sờ. Nàng hai mắt không khỏi nhiều một tia giật mình. Cuối cùng đã rõ ràng Khâu Đồ muốn làm cái gì. Khâu Đồ đây rõ ràng là đầu nhập là giả, ẩn nút là thật a. Hắn muốn đem Vân Miêu Thần Vương cho khốn đứng dậy, sau đó chính mình biến thành Vân Miêu Thần Vương. Chiếu Cơ vốn chính là cái cực nữ nhân thông minh. Nghĩ thông điểm ấy về sau, nàng lập tức liền phát hiện kế hoạch này ưu điểm. Đầu tiên, so sánh Vệ Lâm, Vân Miêu Thần Vương, hoặc là nói Ngân Diện Thần Vương tại Hủy Diệt Vương đỉnh địa vị cao hơn, quyền hạn càng lớn, có thể tiếp xúc càng nhiều hạch tâm bí mật. Tiếp theo, Vệ Lâm nhiều nhất xem như Tinh Nguyệt công chúa không thể công khai người trong lòng, muốn gặp một lần Tinh Nguyệt công chúa vô cùng khó khăn. Lần trước tức thì bị Vân Miêu Thần Vương cho cảnh cáo, không được gặp lại Tinh Nguyệt công chúa. Nhưng Vân Miêu Thần Vương lại là Tinh Nguyệt công chúa người trong chừng, tùy thời đều có thể nhìn thấy Tinh Nguyệt công chúa, muốn mang đi Tinh Nguyệt công chúa càng là vô cùng thuận tiện, có thể nói là biện thủ. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Dựa theo Vân Miêu Thần Vương hôm nay bại lộ những tin tình báo này đến xem, chính mình cùng Khâu Đồ đã sớm bị Hủy Diệt Vương đỉnh cùng đại hoàng nữ cho để mắt tới. Bị một vị cao cấp thần vương để mắt tới, thực tế quá nguy hiểm. Ai cũng không biết đối phương có bao nhiêu thủ đoạn chờ lại mình. Nhưng nếu như ẩn nút đến bên người nàng liền đơn giản nhiều. Dựa theo Vân Miêu Thần Vương giảng thuật, đại hoàng nữ lúc đầu cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp nàng. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần có thể cam đoan không bị nhìn ra sơ hở, như vậy dưới chân đèn thì tối xác thực càng thêm an toàn. Đây là một chiêu tìm đường sống trong chỗ chết thủ đoạn. kiếm tẩu thiên phong, nhưng lại có nhất định xác suất thành công, 10 phần phù hợp Khâu Đồ thói quen. Vấn đề duy nhất chính là, Khâu Đồ phạt tội thần vực đến cùng có thể hay không bị đại hoàng nữ cảm giác hoặc là khám phá. Nghĩ đến cái này, Chiếu Cơ không khỏi cảm ứng một chút Khâu Đồ cảm xúc. Khâu Đồ cảm xúc bình thản, tự tin, tựa như là 100 xác định kế hoạch này có thể thành công giống nhau. Loại này tự tin rõ ràng cũng lây nhiễm Chiếu Cơ. Cho nên Chiếu Cơ đang trầm tư chỉ chốc lát sau, vẫn là lựa chọn ủng hộ Khâu Đồ, có thể. Kia là ta biến thành Vân Miêu, vẫn là ngươi. Vệ Lâm làm sao bây giờ? Khâu Đồ rõ ràng sớm tại trong lòng đem cái này kế hoạch hoàn thiện. Cho nên nghe được Chiếu Cơ lời nói, hắn không chút do dự mở miệng nói ra, "Vệ Lâm, dựa theo nguyên kế hoạch, sửa chữa một chút trí nhớ của hắn, để hắn cho rằng hai ngày này vô sự phát sinh. Ta lần này đi gặp Quỷ Kiếm Thần Vương, đã nắm đến hắn ý nghĩ, cho nên hắn sẽ không tới tìm Vệ Lâm rằng có những cái kia tử tù chuyện. Đến nỗi Vân Miêu Thần Vương." Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, nói, "Ta biến thành Vân Miêu Thần Vương, bởi vì ta phạt tội thần vực là bạn đầy đủ, càng không dễ dàng bị khám phá." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ ánh mắt ngưng lại. Bởi vì Khâu Đồ cảm xúc nói cho nàng, Khâu Đồ nửa đoạn trước lời nói là thật tâm thực lòng, nhưng nửa đoạn sau lời nói lại rõ ràng có dấu giếm. Chỉ là, loại này dấu giếm lại cũng không là vì Khâu Đồ tư dục, mà là vì Chiếu Cơ tốt. Chiếu Cơ sớm qua đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng nhân kỷ, cho nên thấy Khâu Đồ là vì chính mình, cũng liền yên lặng đồng ý hai người tại xác định kế hoạch thời điểm, Vân Miêu Thần Vương còn tại kia trò chuyện. Nàng rõ ràng là thật nghĩ vì đại hoàng nữ mời chào một cái năng lực, thực lực tất cả đều xuất sắc toàn tài. Lại thêm, hiện tại rơi vào Khâu Đồ trong tay, nàng không muốn vận dụng chính mình mệnh. Cho nên cũng liền tận hết sức lực chào hàng lấy đại hoàng nữ. Nàng y nguyên ngồi ở kia khối hắc rượu thạch bên trên, hoàng lấy trắng non tiểu xảo bàn chân, bưng đầu hút thuốc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn động không ngừng. Cho nên, ta mới nói, huy mệnh điện hạ là chân chính thiên mệnh sở quy. Nàng chỗ đi con đường, xa so với thần điện kia bốn vị miện hạ muốn hùng vĩ được nhiều. Vân Miêu Thần Vương tròn trịa mắt mèo bên trong lóe ra tinh quang, mà lại, ngươi thật có thể tin ta. Ngươi đi vào hủy diệt vương đình về sau, tại trật tự thần điện tất cả đãi ngộ đều có thể giữ lại, thậm chí gấp bội. Vừa nói, Vân Miêu Thần Vương một bên cũng đang quan sát trước mắt Khâu Đồ tính toán cái này Khâu Đồ ý nghĩ. Nói thật, Vân Miêu Thần Vương cảm thấy mình cũng coi như ăn nói khéo léo, mà lại nàng nói tình ý chân thành, thành ý cũng rất đủ, nhưng không biết vì cái gì, trước mắt cái này Khâu Đồ tựa như là cái như băng sơn, căn bản không hề bị lay động. Loại trạng thái này, cùng hai lần cùng Khâu Đồ tiếp xúc tất cả đều không giống. Vân Miêu Thần Vương hồi ức một chút, nàng nhớ kỹ trước đó hai lần tiếp xúc, Khâu Đồ mặc dù cũng biểu hiện phi thường khôn khéo, đam mưu túc trí, nhưng biểu hiện lại rất khéo đưa đẩy, hào sắc. Mặc dù Vân Miêu Thần Vương có thể nhìn ra kia là hắn ngụy trang, nhưng lại cảm thấy cùng hắn tự thân khí chất phi thường tương xứng. Mà bây giờ thì lại khác, trước mắt cái này Khâu Đồ rõ ràng có điểm là lạ. Vừa mới Vân Miêu Thần Vương không có quá tinh tế cảm giác, hiện tại lần nữa cảm giác một chút về sau, cảm thấy cái này Khâu Đồ khí chất như là một tòa băng sơn, một thanh kiếm sắc. Chẳng lẽ trước mắt cái này Khâu Đồ có vấn đề, là giả trang? Nhưng là nghĩ đến chính mình tỉ mỉ phân biệt qua linh hồn ba động, Vân Miêu Thần Vương lại không khỏi bỏ đi chính mình ý nghĩ này. Không có khả năng a, trên thế giới này hết thảy đều có thể gạt người, nhưng linh hồn ba động lừa gạt không được người a. Mà lúc này, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác trước mắt có chút một hoa. Một giây sau, tại cái kia trầm mặc Khâu Đồ bên cạnh, không có dấu hiệu nào, lại xuất hiện một cái Khâu Đồ, giống nhau như lúc quần áo, giống nhau như lúc thân hình, thậm chí liền trên thân tán phát linh hồn ba động đều không sai chút nào. Khác biệt duy nhất khả năng ở chỗ, cái kia trầm mặc Khâu Đồ mang trên mặt lạnh như băng mặt nạ màu bạc, mà cái này mới xuất hiện Khâu Đồ trên mặt lại treo Khâu Đồ chiêu bài kia biểu tình tự tiếu phi thiếu. Trong nháy mắt đó, Vân Miêu Thần Vương đầu ông một chút, cả người đều sửng sốt. Nàng ngậm lấy điếu thuốc thương miệng có chút mở ra, trong đầu trống rỗng, có chút ngộng. Hai cái Khâu Đồ, đây là tình huống như thế nào? Phân thân, vẫn là huyết thuật. Chuyện đến trình độ này, nàng cũng không lo được lễ nghi cơ bản cùng kết giao giới hạn, trực tiếp đem chính mình tinh thần lực hướng phía hai cái Khâu Đồ lan tràn mà đi. Thật đều là thật, trong nháy mắt đó, Vân Miêu Thần Vương dù cho gặp lại nguy trang, cũng làm không tốt biểu lộ quản lý. Nàng nuốt ngụm nước miếng, một cái đáng sợ ý niệm tựa như tia chớp chém vào trong đầu của nàng. Nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận kia hai cái giống nhau như lúc Khâu Đồ, một cái hoang đường nhưng lại duy nhất giải thích hợp lý hiện hiện trong lòng. Nàng chỉ vào hai người, âm thanh bởi vì khiếp sợ mà mang lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Các ngươi lại có mô phỏng linh hồn khí tức thủ đoạn. Câu nói này thốt ra trong nháy mắt, Vân Miêu Thần Vương cảm giác vô số trước đó không nghĩ ra điểm đáng ngờ rộng mở trong sáng. Vì cái gì Khâu Đồ hôm nay khí chất như thế lạnh như băng, cùng lần trước như hai người khác nhau? Vì cái gì hắn đối với mình những cái kia rõ ràng trêu chọc không phản ứng chút nào, chỉ là giống học thuộc lòng giống nhau ứng phó? Vì cái gì ảnh bộ làm sao cũng không tìm tới Khâu Đồ tung tích? Bởi vì hắn có được có thể hoàn toàn biến thành một cái khác thủ đoạn. Mà lúc này, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, quả nhiên, cái kia một mực trầm mặc không nói Khâu Đồ thân hình bắt đầu như là sóng nước đung đưa. Một lát, hắn đứng thẳng cao ngất thân hình trở nên tinh tế mà cao gầy, tóc dài ra, dáng người bắt đầu trở nên linh lung có hứng thú. Cuối cùng, hóa thành một cái người khoác ngân giáp, đầu đội mặt nạ màu bạc, toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn ý nữ nhân. Dù cho đã đoán được Khâu Đồ thủ đoạn, nhưng khi tận mắt thấy một màn này, trong nháy mắt đó, Vân Miêu Thần Vương con ngươi y nguyên bỗng nhiên co vào, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Làm bí mật chiến tuyến lao thủ, nàng biết rõ linh hồn khí tức là phân rõ một cái sinh linh căn bản nhất bằng chứng, là vô pháp ngụy tạo thiết luật. Nhưng trước mắt này hai người lại phá vỡ nàng nhận biết. Bất quá khả năng chuyện này quá mức nổ tung, cho nên Vân Miêu Thần Vương cũng bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Nàng tư duy không ngừng chớp động, khoảng thời gian này, càng nhiều manh mối cùng điểm đáng ngờ, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Một lát, một cái to gan hơn ý niệm xuất hiện tại trong đầu của nàng ở trong. Ánh mắt của nàng gắt gao đinh lấy cái kia chân chính Câu Đồ, âm thanh khô khốc mà hỏi thăm, ngươi kỳ thật tin tưởng ta tình báo, đồng thời bước vào ta cả bẫy. Chỉ là, dù cho ngươi bước vào ta cả bẫy, nhưng ta y nguyên không nhận ra ngươi. Ngươi thay thế Vệ Lâm. Nghe được Vân Miêu Thần Vương lời nói, Khâu Đồ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một bôi tán thưởng nụ cười. Nói thật, thân điện bốn vị cao cấp thần vương kỳ thật không nhìn lầm người. Không cần bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ dựa vào mô phỏng linh hồn khí tức điểm này, liền có thể lập tức liên tưởng đến Vệ Lâm dị thường, cũng suy đoán ra trận tướng. Vân Miêu Thần Vương loại thiên phú này, dù cho không dựa vào đại hoàng nữ, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp gián điệp hạng giống, chỉ cần thêm chút rèn luyện, liền có thể một mình đảm đương một phía. Mà xuống một giây, Vân Miêu Thần Vương lại lần nữa dùng hành động nghiệm chứng Khâu Đồ phán đoán. Làm nàng xác nhận Khâu Đồ cùng người bên cạnh vậy mà có được loại này quỷ thần khó lường ngụy trang năng lực về sau, nàng lập tức liền đoán được Khâu Đồ giờ phút này hiện thân chân chính mục đích. Hắn không phải đến ngả bài, hắn là tới. Chân tướng với bảy. Dù sao hắn cùng người bên cạnh nếu có thể hoàn toàn mô phỏng một cái khác sinh linh, như vậy đương nhiên cũng có thể mô phỏng chính mình. Mà cũng chính bởi vì muốn thay thế chính mình, cho nên lấy Khâu Đồ cẩn thận mới có thể không còn che giấu, trực tiếp đem hắn bí mật lớn nhất bại lộ ở trước mặt mình. Thay thế ta Vân Miêu Thần Vương kia song tròn trịa mắt mèo bên trong tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Hiển nhiên, nàng bị Khâu Đồ thiên mã hành không ý nghĩ cho kinh đến. Nàng khiếp sợ nhìn xem Khâu Đồ, sau đó nói, cho nên, các ngươi vậy mà muốn biến thân thành ta, đến gần Huy Mệnh Điện Hạ. Các ngươi điên rồi. Huy Mệnh công chúa là nhân vật bậc nào? Kia là có thể bằng sức một mình chỉnh hợp toàn bộ hủy diệt đường tắt, xúi dục ngũ đại đường tắt tổ chức tình báo chân chính cường nhân. Lại thêm ai cũng không biết cao cấp thần vương có được cái gì kinh khủng năng lực, ở trước mặt nàng chơi thâu thiên hoán nhận cho xiếc, cùng ở trên vách núi xiếc DJ không có gì khác biệt. Bất quá, lúc này nhìn thấy Vân Miêu Thần Vương kia bộ dáng khiếp sợ, Khâu Đồ lại là cười cười. Hắn tự tin nói, Vân Miêu đại nhân, đây là ta cần suy xét chuyện, không phải ngươi. Ta nếu dám làm, đương nhiên là có biện pháp. Chương 891, Vân Miêu Thần Vương, có chơi có chịu. Chương 891, Vân Miêu Thần Vương, có chơi có chịu. Nói thật, nếu như hôm nay trước đó, có người dám can đảm ở Vân Miêu Thần Vương nói ra tự tin như vậy lời nói, kia Vân Miêu Thần Vương nhất định sẽ nôn hắn một mặt nước bọt. Nhưng là không biết có phải hay không là đêm nay Khâu Đồ chỗ hiện ra năng lực, thật rung động đến Vân Miêu Thần Vương. Vân Miêu Thần Vương đang khiếp sợ về sau, vậy mà lại cảm thấy giống như cũng không phải là phi thường khó có thể tưởng tượng. Dù sao Khâu Đồ liền linh hồn khí tức đều có thể mô phỏng, như vậy có biện pháp giấu giếm được một cái cao cấp thần vương, lại có cái gì khó mới là lạ. Nói thật, Vân Miêu Thần Vương vẫn cảm thấy Khâu Đồ điên. Khả năng bởi vì những năm này thường xuyên cùng Huy Mệnh hoàng nữ ở cùng một chỗ, Vân Miêu Thần Vương đối Huy Mệnh hoàng nữ vô cùng quen thuộc. Nàng biết nữ nhân kia cường đại đến mức nào, đáng sợ cỡ nào. Dù cho nữ nhân kia trăm công ngàn việc, có đến không hết công việc, nhưng là rút ra một tia tinh lực đều đầy đủ nàng hoàn thành rất nhiều đại sự. Mà so sánh Khâu Đồ có được những này thần kỳ năng lực, Huy Mệnh hoàng nữ cũng tương tự có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Có đôi khi, Vân Miêu Thần Vương thậm chí cũng hoài nghi nàng là thần bí đường tắt mà không phải hủy diệt đường tắt cao cấp thần vương. Cho nên, trừ phi Khâu Đồ có được biết trước năng lực, biết tại Huy Mệnh hoàng nữ bên người, mỗi một động tác, mỗi một câu khả năng đưa tới hậu quả, bằng không Khâu Đồ tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được Huy Mệnh hoàng nữ. Mà lại, so sánh Khâu Đồ bị Huy Mệnh hoàng nữ phát hiện, Vân Miêu Thần Vương kỳ thật cảm thấy Khâu Đồ ngay cả mình cái này quan đều qua không được. Đừng quên, nàng cùng Huy Mệnh hoàng nữ chính là ký kết cùng sinh tử khế ước, có được 9 đầu sinh mệnh. Mặc dù, cái này 9 đầu sinh mệnh mỗi một đầu đều vô cùng trân quý, nhưng Vân Miêu Thần Vương cảm thấy dùng tại tình huống hôm nay, vẫn là đáng giá. Dù sao quang Khâu Đồ bại lộ có thể mô phỏng linh hồn khí tức điểm này, liền đầy đủ khiếp sợ toàn bộ tuyên cổ đại lục 6 đại đường tắt cao tầng. Cái này đem phá vỡ rất nhiều thần vương đối với thai biến năng lực lý giải, cũng đem phá vỡ từng cái đường tắt gián điệp cùng gián điệp cơ cấu. Phải biết, thế giới này không chỉ có riêng chiếu cơ có thể phục chế thai biến năng lực. Mặc dù loại năng lực này phi thường hiếm thấy, nhưng toàn bộ thế giới mới hơn 20 cái cao cấp thần vương càng thêm hiếm thấy. Cho nên, một khi có thể bắt lấy Khâu Đồ, từ Huy Mệnh hoàng nữ phá giải Khâu Đồ thai biến năng lực, vậy cái này sẽ thành hủy diệt vương đỉnh một tấm đòn sát thủ. Nghĩ đến cái này, Vân Miêu Thần Vương thậm chí cũng không khỏi có chút hưng phấn lên. Cho nên, nàng nhìn về phía Khâu Đồ ánh mắt cũng không khỏi mang một tia đồng tình. Bởi vì nàng cảm thấy, Khâu Đồ rõ ràng mấy lần cùng nàng gặp mặt đều vô cùng cẩn thận. Duy chỉ có trọng yếu nhất lần này, vậy mà nửa chàng mở chẳng ứng. Khâu Đồ rõ ràng có thể trực tiếp đánh lén mình, để cho mình đánh mất năng lực hành động, nhưng lại trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình, để cho mình đoán ra hết thảy. Đây quả thực là phạm đại kỵ. Công thủ thay đổi, Khâu Đồ. Vân Miêu Thần Vương có thể tu luyện thành trấn thủ thần vương, mà lại xông ra uy danh hiển hách, rõ ràng cũng là sát phạt quả đoán người. Cho nên, nghĩ như vậy, nàng ánh mắt bên trong liền hiện lên một tia quyết tuyệt, sau đó trực tiếp ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, liền chuẩn bị trực tiếp tự bạo. Kết quả, ngay tại nàng lực lượng toàn thân hội tụ đạt đến đỉnh phong, chuẩn bị bạo tạc một khắc này, đột nhiên, nàng cảm giác thân thể của mình giống như khí cầu, tất cả lực lượng trực tiếp tất cả đều chạy ra bên ngoài cơ thể, tiêu tán tại trong không khí. Lực lượng này đột nhiên biến hóa, để nàng toàn thân thần lực đều lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Nàng cảm giác của mình tứ chi bất hải, ngũ tạng lục phủ đều dường như bị móc sạch, loại yêu cực hạn cảm giác suy yếu để trước mắt nàng trận trận biến đen, thậm chí không cảm giác được thân thể của mình, chỉ có đầu óc còn tại ong ong rung động, trống rỗng. Cho nên, nàng thân thể mềm nhũn, trắng non chân nhỏ không khỏi nghiêng một cái, sau đó cả người sủi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Khâu Đồ ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua Vân Miêu Thần Vương, sau đó lại nhìn về phía bên người Chiếu Cơ, trên mặt lộ ra một bôi mỉm cười, mây trôi nước chảy nói, Chiếu Cơ tỷ, xem ra là ta thắng. Ta liền nói nàng sẽ tự bảo a. Cho nên, chúng ta căn bản cũng không cần làm cái gì, chính nàng liền sẽ từ bỏ chống lại. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Vân Miêu Thần Vương tái nhợt như mặt, khó khăn ngẩng đầu, kia song tròn trịa mắt mèo bên trong tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt, nhìn chằm chằm Khâu Đồ. Khâu Đồ tính tới chính mình sẽ tự bạo, mà lại là cố ý dẫn đạo chính mình tự bạo. Chính là đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chính mình liền tự bạo đều làm không được? Nói thật, hôm nay một đêm đã phát sinh chuyện, so Vân Miêu Thần Vương cái này mấy trăm năm phát sinh đều nhiều. Nàng đã thật lâu không có gặp được loại này để nàng hoài nghi nhân sinh tình huống. Lần trước phát sinh thời điểm, vẫn là bị Huy Mệnh cầm tù thời điểm. Nghĩ đến cái này, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng Vân Miêu Thần Vương vẫn là không hiểu có một loại dự cảm, có lẽ trước mắt người này, thật là một cái có thể cùng Huy Mệnh sánh ngang tuyệt thế thiên tiêu. Nghĩ như vậy, nàng cũng không khỏi nâng lên chính mình tấm kia hạt dưa khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn về phía Khâu Đồ, mở miệng dò hỏi, vì cái gì? Khâu Đồ đón ánh mắt của nàng, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là nụ cười kia bên trong nhiều hơn mấy phần bảy mưu nghị kế thông dong. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thanh âm không lớn, lại giống trọng truy đập vào Vân Miêu Thần Vương trong lòng. Vân Miêu đại nhân, ngươi vừa mới chính mình cũng phát hiện, ta rõ ràng là một cái rất người cẩn thận, tại sao phải bước lên bại lộ chính mình bí mật lớn nhất phong hiểm, tự mình đến trước mặt ngươi đâu? Liên vì trang cái bức, nửa trang mở trang bệnh, vốn chính là đại kỵ, không phải sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Vân Miêu Thần Vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng không nghĩ tới Khâu Đồ lại đem trong lòng của nàng đoán rất rõ ràng, mà thấy thế, Khâu Đồ khỏe miệng đường con không khỏi trở nên càng sâu. Sau đó hắn chậm rãi phun ra nửa câu nói sau, mỗi một chữ đều mang bảy mưu nghị kế tự tin. Bởi vì muốn thay thế ngươi, không chỉ nhất định phải cam đoan ngươi 100 không thể trốn đi, còn muốn tận khả năng đem trận chiến đấu này ba độ ép đến thấp nhất. Đây chính là tại Hoàng Thành phụ cận A2 vị trấn thủ thần vương cấp bậc cao thủ giao chiến. Đừng nói đại hoàng nữ, đoán chừng cho dù là Hủy Diệt Bạo Quân đều sẽ trực tiếp chú ý lại đây. Cho nên, chúng ta nhất định phải muốn lặng lẽ vô âm thanh từ địa cầm xuống ngươi. Mà ta vừa lúc có như vậy một loại thủ đoạn, là ta thiên thần kỹ mà muốn sử dụng cái này thiên thần kỹ, tất nhất định phải muốn xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Vân Miêu Thần Vương con ngươi không khỏi có chút co bảo. Tựa như Khâu Đồ nói tới, Vân Miêu Thần Vương nhưng thật ra là có tình báo công việc thiên phú. Dù cho Khâu Đồ cũng không có cho ra bao nhiêu tin tức, nhưng nàng y nguyên từ kia lời nói bên trong tìm ra rất nhiều dấu vết để lại. Chẳng hạn như Khâu Đồ lại có thể lặng yên không một tiếng động khống chế trấn thủ thần vương thủ đoạn. Chẳng hạn như nữ nhân trước mắt này cũng không phải là bắt không được chính mình, chỉ là Khâu Đồ lo lắng giao thủ bà động quá lớn. Nhưng phải biết, tại quan phương trong tình báo, Khâu Đồ cùng buổi tiếp hắn vị kia nữ thần vương, thực lực rõ ràng chỉ có cấp 2 a. Đáng chết. Đến cùng là Khâu Đồ bọn hắn quá khôn khéo, cố ý che giấu thực lực, vẫn là ta đã gây nên thần điện bên kia chú ý, cố ý truyền lại cho ta tình báo giả. Nhưng là mặc kệ loại kia, kết quả kỳ thật đều là giống nhau, đó chính là Vân Miêu Thần Vương đêm nay cắm. Vân Miêu Thần Vương có thể trở thành trấn thủ thần vương, mà lại bị đại hoàng nữ nhìn trúng, cũng là có bản lĩnh thật sự, có khí độ người. Cho nên, mặc dù không rõ Khâu Đồ đến cùng là thế nào làm được, nhưng nàng vẫn là có chơi có chịu nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Sau đó nói, ngươi thắng. Nghe được Vân Miêu Thần Vương lời nói, Khâu Đồ không khỏi cười cười, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, hỏi, chẳng lẽ không nghĩ lại dây dụ một chút sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Vân Miêu Thần Vương lại là khí cười. Nàng đạo, mặc dù không biết ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng ngươi liền ta tự bạo đều có thể ngăn chặn, điều này nói rõ ngươi kỳ thật có thể tự nhiên điều khiển thân thể ta lực lượng. Loại tình huống này, ta phản kháng có ý nghĩa gì? Bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Khâu Đồ nghe vậy, đáy mắt ý cười càng đậm. Quả nhiên, có thể trở thành trấn thủ thần vương liền không có đồ đần. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không còn trêu đùa Vân Miêu Thần Vương, mà là vung tay lên. Một giây sau, Vân Miêu Thần Vương liền cảm giác một cỗ vô pháp kháng cự giam cầm chi lực đưa nàng toàn thân bao khỏa, dường như toàn bộ không gian đều hóa thành thực chất lồng giam, đưa nàng gắt gao khóa tại chỗ. Nàng liền một ngón tay đều không thể động đậy, mà lại trên người nàng lực lượng cũng đang nhanh chóng bị giam cầm. Ngay sau đó, Khâu Đồ chậm rãi đi đến trước mặt nàng, sau đó đưa tay, đối nàng nhẹ nhàng một chiêu. Thu. Một giây sau, Vân Miêu Thần Vương cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu vặn mèo, xé rách, sau đó bị một cỗ không thể địch nổi hấp lực hút vào đến một không gian khác. Đợi nàng lấy lại tinh thần, nàng phát hiện chính mình giống như đi vào một cái cùng vừa mới luyện ngục không gian có điểm giống khu vực thần bí mà nàng tắc bị tỏa liên, lấy một loại vô cùng xấu hổ đại chữ hình, buộc chặt tại trên kệ. Mà cùng lúc đó, tại Vân Miêu Thần Vương bị nhốt vào phạt tội thần vực cùng một trong nháy mắt, Khâu Đồ cả người thân hình bắt đầu bay nhanh biến hóa. Hắn xương cốt phát ra đùng đùng nhẹ vang lên, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, tinh tế. Đứng thẳng cao ngất lồng ngực dần dần hở ra, mềm mại, biến thành cây đu đủ trạng, hầu kết biến mất, làn da trở nên lại bạch lại tinh tế. Sau một lát, tại chỗ đứng đã không còn là Khâu Đồ, mà là một người mặc Khâu Đồ không vừa vặn rộng lớn quần áo, lộ ra vô hạn xuân quang, dáng người vũ mị, sóng mắt lưu chuyển xinh xắn tiểu lò lì cùng lúc đó. Hỗn loạn Tây Đô. Lúc này, hỗn loạn Tây Đô giống như cối xay thịt, đang không ngừng rào sát lấy hỗn loạn trận doanh cùng bất hủ thiên mộ thần linh nhóm. Vạn quân chiến trường phía sau, một vị trên người mặc một thân áo mãng bào màu đen nữ nhân ngay tại một cái trong doanh trướng, giữa bàn viết cái gì. Da thịt của nàng trắng non như máu, một đôi hẹp dài thủy mắt phượng, không có nửa phần nhiệt độ, đôi mắt sắc bén hất lên, mang theo một loại quan sát con kiến hôi hở hững cùng dò xét. Đột nhiên, nàng trong tay bút đột nhiên một trận, một giọt mực nước nhỏ xuống đến trên giấy. Lông mày của nàng nhẹ trao lại, sóng mũi cao hơi nhíu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hủy Diệt Vương thành phương hướng. Kỳ quái, vì cái gì linh hồn kết nối giống như gián đoạn một sát na, nhưng lại lập tức kết nối thượng. Nghĩ như vậy, nữ nhân nhìn thoáng qua trên mặt bàn bị mực nước làm hoa giấy, cầm trong tay bút chậm rãi buông xuống, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Dáng người của nàng cao gầy, kia tập xăm kim tuyến áo mãng bào màu đen mặc dù đường cong sắc bén, lại như cũng vô pháp hoàn toàn che giấu nàng kia kinh tâm động phách đường cong hình dáng. Nữ nhân chắp tay sau lưng, kéo lấy áo mãng bào màu đen, đi đến doanh trướng ở bên, xuyên thấu qua doanh trướng cửa sổ, nhìn qua phía dưới liên miên chiến trường, ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Một lát, nàng giống như là trong lòng có quyết định, trực tiếp cong thân thể, âm thanh lạnh lùng nói, "Người tới." Nương theo lấy nàng, một giây sau, một cái mang theo mặt nạ nữ tính thần vương từ trong bóng tối nổi lên, quỳ một chân trên đất, đối mặt nàng bóng lưng, cúi đầu chào hỏi đạo, "Điện hạ." Hiển nhiên nữ nhân này trước mắt chính là Vân Miêu thần vương trong miệng cái kia không gì làm không được đại hoàng nữ uy mệnh thần vương. Nghe được cái kia nữ tính thần vương lời nói, đại hoàng nữ chậm rãi xoay người, một mặt uy nghiêm nhìn xem nàng, sau đó hờ hững nói, "Chuyện mệnh lệnh của ta cùng lúc đó." Câu đồ còn không biết chỉ là không. Một giây gián đoạn liền gây nên đại hoàng nữ phản ứng. Hắn lúc này vừa mới biến thành Vân Miêu thần vương, lập tức cảm giác hết thể giống như đều có chút bất động. Đầu tiên là trên thân thể. So sánh hắn thân thể trắng kiện, Vân Miêu thần vương kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không chỉ lực lượng giống như tiểu rất nhiều, mà lại liền ánh mắt giống như đều bởi vì cái đầu mà bị một chút ảnh hưởng. Đến nỗi thể trọng giảm xuống sau linh hoạt vấn đề căn bản không có cái gì tăng thêm. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ túi đầu nhìn một chút mình bây giờ dáng người. Rộng rãi áo đen cổ áo rộng mở, kia cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hoàn toàn không hợp đại một dưa nhìn một cái không sót gì, thậm chí ngay cả phía trên phấn nộn tô điểm đều rất rõ ràng. Khâu Đồ chớp chớp kia song tròn trịa mắt mèo, trên mặt lộ ra một cái cùng Vân Miêu thần vương không có sai biệt, giảo hoạt lại mang theo vài phần tò mò biểu lộ. Hắn nâng lên chính mình kia chỉ trắng non tiểu xảo tay, giống như là muốn xác nhận cái gì dường như, đối với mình trước ngực kia kinh tâm động phách mềm mại, thăm dò tính đụng đụng. "Ân thật mềm, thật có liệu a Chiếu Cơ." Nhìn xem Khâu Đồ kia hèn mọn động tác, Chiếu Cơ ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó thanh lanh đếm cái số, "3." Khâu Đồ hiện tại đối cái số này quả thực thành phản xạ có điều kiện, cho nên tay vội vàng buông ra. Sau đó hắn quay người, nhìn về phía sau lưng Chiếu Cơ, giảo biện, "Chiếu Cơ tỷ, ta tiếp xuống chính là muốn tại đại hoàng nữ bên người giả trang Vân Miêu thần vương, nhất định phải muốn đối Vân Miêu thần vương tình huống thân thể, tính cách, biểu lộ có toàn diện hiểu rõ." Chiếu Cơ mới lười nhắc cùng Khâu Đồ tranh luận những vật này, nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Vân Miêu thần vương nói kỳ thật không sai. Cùng huy mệnh loại cấp bậc kia cao cấp thần vương tiếp xúc, đợi tại bên người nàng thực tế quá nguy hiểm. Ngươi thật không có ý định thay cái kế hoạch." Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ lại là không thèm để ý cười cười. Hắn vung tay lên, lấy ra một cái khắc rõ cổ quái hoa văn bình thủy tinh, sau đó ném cho Chiếu Cơ, "Chiếu Cơ tỷ, có lo lắng ta thời gian, không bằng nói thêm thăng hạ thực lực. Chờ ngươi thành đệ nhất thế giới, ta cũng không cần làm những này. Ôm bắp đùi của ngươi liền có thể đi ngang." Chiếu Cơ tiếp nhận cái kia bình thủy tinh, ánh mắt hơi có chút ba động. Nói thật, mặc dù biết Khâu Đồ là đang nhạo báng chính mình, nhưng khi phát hiện vậy mà là chính mình quá yếu mà dẫn đến Khâu Đồ không thể không đi làm cái này chuyện nguy hiểm, Chiếu Cơ tay vẫn là không khỏi có chút nắm chặt. Chương 892, Khâu Đồ, ta bắt chính ta. Chương 892, Khâu Đồ, ta bắt chính ta. Đương nhiên, nếu như lúc này Mạt Lị ở đây, khẳng định sẽ đong đưa Chiếu Cơ bà bay, sau đó hô to, "Bọn tỷ muội nhi, người thanh tỉnh điểm a. Hắn tại vua người a." Nhưng là, đáng tiếc là Mạt Lị cũng không ở đây, mà Khâu Đồ cũng không có vừa, hắn chỉ là đơn thuần tại kia trêu chọc Chiếu Cơ. Khâu Đồ khoảng thời gian này, lúc rảnh rỗi, cũng có đang suy nghĩ cùng Chiếu Cơ quan hệ trong đó. Chiếu Cơ là một cái mặt lạnh tâm lạnh người, chỉ là gặp chính mình, một chút xíu đem nàng trò che nóng. Chỉ là, coi như thế, nàng thực chất bên trong kỳ thật vẫn là có cực mạnh lòng cảnh giác lý cùng khoảng cách cảm giác. Mà muốn đánh vỡ nàng loại này lòng cảnh giác bên trong cùng khoảng cách cảm giác, trọng yếu nhất chính là rút ngắn quan hệ giữa hai người. Thời điểm trước kia, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ thực lực sai biệt cực lớn, chỉ có thể phụ thuộc vào Chiếu Cơ, quan hệ của song phương là không bình đẳng. Cái này vốn là sẽ để cho hai người có khoảng cách nhất định cảm giác, mà bây giờ hết thể đã không giống. Tại Khâu Đồ một đường đuổi theo tình huống dưới, cảnh giới của hắn cùng thực lực cơ hồ đều cùng Chiếu Cơ ngang hàng. Lại thêm Khâu Đồ kia dùng tốt đầu óc, cho nên tại quan hệ của hai người bên trên, Khâu Đồ bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Chỉ là, quan hệ giữa người và người thường thường đều là có quán tính. Nếu như Khâu Đồ không chủ động thay đổi loại quan hệ này, coi như hắn leo lên kia trí cao chi vị, cũng rất có thể vô pháp thu hoạch được Chiếu Cơ trung thành. Cho nên, Khâu Đồ hiện tại mới có thể không có việc gì liền trêu chọc Chiếu Cơ, để Chiếu Cơ quen thuộc chính mình cùng nàng là bình đẳng, thậm chí chính mình là cao hơn nàng. Cái này kỳ thật cũng là tình cảm sổ tay ghi lại một loại tăng tiến tình cảm phương thức. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 28, muốn chân chính đạt được một nữ nhân, liền nhất định phải tại cùng nàng ở chung lúc, tận khả năng rút ngắn ngươi cùng nàng ở giữa khoảng cách. Coi như ngay từ đầu, ngươi là các loại lấy lòng nàng, mới khiến cho hai ngươi có một chút quan hệ. Nhưng khi hai người quen thuộc, ngươi muốn có được nàng về sau, nhất định phải thay đổi loại quan hệ này. Chí ít không thể để cho nàng trong tiềm thức cho rằng nàng cao ngươi nhất đẳng. Muốn vĩnh viễn ghi nhớ một sự kiện, tất cả mọi người có thể ngủ Lâm Tiên Nhi, chỉ có A Phi không thể. Cho nên liếm cậu là không có kết quả tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, từ khi Khâu Đồ thực lực cùng Chiếu Cơ chênh lệch không lớn về sau, Khâu Đồ vẫn tại thay đổi quan hệ của hai người. Mà bây giờ nhìn, đây là có hiệu quả. Nghĩ như vậy, ở trong lòng đem công lược Chiếu Cơ phương án qua một lần về sau, Khâu Đồ ánh mắt trên người Chiếu Cơ dừng lại một sát na, sau đó liền thu hồi ánh mắt, lần nữa mở ra thứ nguyên không gian. Từ trong không gian thứ nguyên, lấy ra móc ra một đống lớn tỏa ra ánh sáng lung linh thần vương cấp vô ngân thần tinh, Khâu Đồ bắt đầu hấp thu đứng dậy. nồng đậm thần lực hóa thành mắt trần có thể thấy dòng lũ tràn vào trong cơ thể của hắn, Khâu Đồ sắc mặt lúc này mới dần dần khôi phục một chút hồng nhuận. Khâu Đồ vừa rồi cũng không có lừa gạt Vân Miêu Thần Vương. Hắn sở dĩ cùng Hắc Ám binh sĩ trao đổi vị trí, mục đích đúng là muốn tới đến Vân Miêu Thần Vương bên người, sau đó sử dụng trật tự không gian cưỡng gian khống ở nàng. Bất quá, đây cũng là Khâu Đồ lần thứ nhất dùng trật tự không gian cưỡng ép ngăn cản một vị trấn thủ thần vương cấp bậc cao thủ tự bạo, cũng đem trong cơ thể nàng thần lực đình trệ. May mắn hắn hiện tại cũng đã đạt tới cấp 4 thần vương cảnh giới, bằng không lần này tốn hao đoán chừng có thể trực tiếp để hắn phá sản. Bất quá, coi như thế, lần này tiêu hao cũng y nguyên không ít. Nếu không phải vì để tránh cho gây nên đại hoàng nữ hoài nghi, Khâu Đồ cần cùng Vân Miêu Thần Vương không có khe hở dính liền, đoán chừng hắn ngay lập tức liền sẽ hấp thu vô ngân thần tinh. Mà lúc này, nhìn thấy Khâu Đồ tại kia bổ sung trật tự không gian tiêu hao, Chiếu Cơ cũng yên lặng nhìn lên Khâu Đồ vừa mới cho nàng cầm tù bình. Nàng duỗi nhẹ nhàng đuốt ve thân bình lạnh buốt xúc cảm, trong bình lưu chuyển quang hoa chiếu rọi tại nàng thanh lãnh trong hai tròng mắt. Mặc dù những năm này đã thành thói quen, để Chiếu Cơ đối Khâu Đồ đã sớm vô cùng tín nhiệm. Khâu Đồ đêm nay lại xuất phát trước, cũng nói sẽ giúp Chiếu Cơ giải quyết tu luyện tài nguyên. Nhưng khi nhìn thấy Khâu Đồ thật chỉ là hoa một hai tiếng liền thành công đem kẹt lại mấu chốt của mình tài nguyên giải quyết, Chiếu Cơ trong lòng vẫn là có chút sợ hãi thán phục, có chút ngũ vị lẫn lộn. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua ngay tại kia nhắm mắt điều tức, hấp thu vô ngân thần tinh Khâu Đồ liếc mắt một cái. Từng có lúc, cái kia không đáng chú ý tiểu nam nhân vậy mà trưởng thành là một gốc đủ để che chở chính mình trời xanh đại thụ. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước nguyên bản yếu đuối như vậy hắn, bây giờ lại đã trở nên cường đại như thế, trở thành sừng sững ở trên đỉnh thế giới siêu cấp cao thủ. Chỉ là, không biết có phải hay không là đã thành thói quen đứng ở Khâu Đồ phía trước. Chiếu Cơ đối Khâu Đồ luôn có một loại ý muốn bảo hộ, muốn có thể tiếp tục giúp Khâu Đồ che gió che mưa, bảo hộ Khâu Đồ. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ trong đầu không khỏi hiện ra Khâu Đồ lời mới vừa nói, chờ ngươi thành thiên hạ đệ nhất, ta cũng không cần làm những sự tình này. Nghĩ đến cái này, Chiếu Cơ cầm bình thủy tinh tay không khỏi nắm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nếu như vậy, vậy liền trước tiên làm cái thiên hạ đệ nhất đi. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, cũng ở trong lòng yên lặng lập cái tiểu mục tiêu. Những năm này thấy nhiều mưa gió, Khâu Đồ đã sớm dưỡng thành cẩn thận tác phong làm việc. Cho nên, tại hắn cùng Hắc Ám binh sĩ trao đổi vị trí trước đó, hắn liền đã cưỡi địa long, ra roi thúc ngựa trở lại Vệ Lâm tại ngoài hoàng thành thành trụ sở. Cái này cũng dẫn đến, khi hắn hấp thu xong vô ngân thần tinh thanh toán trật tự không gian đại giới, lần nữa cùng Hắc Ám binh sĩ trao đổi vị trí về sau, hắn xuất hiện vị trí chính là Vệ Lâm trụ sở. Hướng Chiếu Cơ nhẹ giọng an bài hai câu, Khâu Đồ cũng đem đã sớm sửa đổi xong ký ức, lâm vào trong hôn mê Vệ Lâm tung ra ngoài. Căn cứ Khâu Đồ sửa chữa ký ức, Vệ Lâm hai ngày này sự tình gì đều không có làm. Hắn chỉ là giống thường ngày tại hoàng thành tuần tra, sau đó bởi vì Tinh Nguyệt công chúa nghi hắn, thế là đi gặp một chút Tinh Nguyệt công chúa. Đến nỗi ngục giam thành, còn có tử tù chuyện, hắn làm một chút cũng không nhớ rõ. Mặc dù như vậy thao tác sẽ để cho chỉnh sự kiện tồn tại một chút lỗ thủng, nhưng là Khâu Đồ tại cùng Quỷ Kiểm Thần Vương tiếp xúc một mặt về sau, đối với hắn tính cách cũng có một chút hiểu rõ cùng phán đoán. Quỷ Kiểm Thần Vương rõ ràng là một cái có một chút lòng dạ, cũng có một chút tiểu thông minh người. Lấy Khâu Đồ đối với hắn hiểu rõ, hắn hôm nay sở dĩ đồng ý cho Khâu Đồ tử tù, là vì muốn tại Vệ Lâm trước mặt lưu một cái nhân tình. Cái này cũng dẫn đến, trừ phi tình huống đặc biệt, hắn nhất định sẽ không vận dụng ân tình này. Cho nên, Quỷ Kiểm Thần Vương nhất định sẽ không đi tìm Vệ Lâm trò chuyện chuyện này. Lại thêm, Khâu Đồ đã biến thân thành Vân Miêu Thần Vương, có thể từ đó hòa giải chuyện này, cho nên sự tình bại lộ khả năng hay là vô cùng tiểu nhân. Cũng chính bởi vì những này suy xét, Khâu Đồ mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Ở trong lòng đem toàn bộ kế hoạch một lần nữa trải vớt một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, Khâu Đồ vung tay lên, đem Vệ Lâm bỏ vào trên giường, sau đó hắn thì là mũi chân có chút đạp một cái, cả người nhẹ nhàng hóa thành một đoàn sương mù. Sau đó thuận cửa sổ chui ra Vệ Lâm gian phòng. Vân Miêu Thần Vương có thể sáng tạo nhiều như vậy tiêu nhân chiến tích, có thể tại toàn bộ tuyên cổ đại lục đều có nhất định danh khí, hiển nhiên là có chút tài năng cùng át chủ bài. Cho nên, muốn hoàn mỹ ngụy trang thành nàng, Khâu Đồ nhất định phải hiểu rõ tha phương diện mặt tình huống. Thế là, đang đổi đường thời điểm, Khâu Đồ cũng một mực phân ra một sợi ý thức, tại phạt tội thần vực bên trong, cầm tiểu roi khảo vấn lấy bị trói thành đại chữ hình Vân Miêu Thần Vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phạt tội thần vực liền vang lên tiểu roi quất vào trên thân đùng 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 âm thanh, cùng Vân Miêu Thần Vương a a a tiếng kêu thảm thiết. Quất thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Rất nhanh, ngục giam thành liền xuất hiện tại Khâu Đồ trước mặt. Khâu Đồ học Vân Miêu Thần Vương dáng vẻ, một đoàn xương mù xoay tròn lấy rơi xuống cửa thành. Nhìn thấy một bộ đồ đen, mặt nạ màu bạc ngân diện thần vương xuất hiện tại ngục giam thành cổng, thủ vệ ảnh bộ thành viên đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, vội vàng mở cửa thành ra, sau đó ra đón. Ngân diện đại nhân. Đi vào Khâu Đồ trước mặt, mấy vị ảnh bộ thành viên vội vàng quỳ một chân trên đất, hành lễ, cung kính hỏi thăm. Lúc này Khâu Đồ đã đem chính mình hoàn toàn thay vào Vân Miêu Thần Vương, cho nên hắn chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng lãnh đạm ư âm thanh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó một bên hướng trong cửa thành đi, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn hơi lườm bọn hắn, do hỏi, đêm nay có chuyện gì phát sinh sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, một tên ảnh bộ thành viên liền đội vàng tiến lên một bước, cong cong thân thể, thấp giọng nói, bẩm đại nhân lời nói, Vệ Lâm vệ đô úy đến ngục giam thành. Nghe được tên kia ảnh bộ thành viên lời nói, Khâu Đồ cố ý bước chân dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, sau mặt nạ ánh mắt dò xét nhìn trước mắt tên kia ảnh bộ thành viên, do hỏi, Vệ Lâm, hắn tại sao tới ngục giam thành? Tên kia ảnh bộ thành viên nghe vậy, đội vàng nhỏ giọng nói, thuộc hạ không biết. Hắn đơn giản giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra, Vệ Lâm đô úy là rất đột nhiên đi vào ngục giam thành, nói muốn tìm ngài cùng Quỷ Kiểm đại nhân. ngay từ đầu Quỷ Kiểm đại nhân cũng không muốn cùng hắn tưởng trò chuyện, nhưng là hắn cùng Quỷ Kiểm đại nhân giao lưu vài câu, Quỷ Kiểm đại nhân sẽ đồng ý cùng gặp mặt hắn. Ngay sau đó nói đến đây, tên kia ảnh bộ thành viên dừng một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, Quỷ Kiểm đại nhân từ phòng giam bên trong đề 20 danh tử tù cho Vệ Lâm đô úy. Nói xong, tên kia ảnh bộ thành viên vội vàng cúi đầu, ngậm miệng. Hiển nhiên, hắn cũng biết chuyện này quá mức trọng đại. Chính mình làm thuộc hạ, đem chuyện khách quan nói rõ ràng liền đủ rồi, nhất định không thể trộn lẫn bất luận cái gì chủ quan ý kiến, bằng không rất dễ dàng tự rước lấy họa. Bất quá, hắn không biết lại là, hắn chỗ đàm luận người trong cuộc một trong, kỳ thật liền đứng ở trước mặt hắn. Khâu Đồ lúc này cũng diễn kỹ bạo dạng, hắn thay vào lấy Vân Miêu thần vương tâm thái, bước chân có chút dừng một chút về sau, liền ư một tiếng, bước xuống câu, đã biết. Liền tiếp tục hướng ngục giam bên trong thành bộ đi đến. Bởi vì hôm nay vừa mới theo Quỷ Kiểm thần vương tới qua một lần ngục giam thành tròn nên Khâu Đồ xe nhẹ đường quen tiến ngục giam bên trong thành bộ, lần nữa đi vào gian thạch thất kia cổng. Lần này cũng không cần thông báo, ảnh bộ thành viên liền đội vàng chủ động mở ra thạch thất cửa lớn. Nương theo lấy đại môn mở ra, ánh vào Khâu Đồ tầm mắt chính là một cái ngồi ở chủ vị thượng cao lớn thần vương cùng đứng ở bên cửa sổ, đang cùng tên kia cao lớn thần vương giao lưu Quỷ Kiểm thần vương. Nhìn thấy Ngân Diện thần vương tiến đến, hai người tất cả đều không khỏi nhìn qua. Quỷ Kiểm thần vương vẫy vẫy tay, nói: "Ta cùng Cổng Chiến đại nhân tại trò chuyện Khâu Đồ chuyện, vừa vặn trò chuyện đến ngươi. Mau tới." Nghe được Quỷ Kiểm thần vương lời nói, Khâu Đồ sắc mặt không hiện, nhưng trong lòng lại hơi hơi sững sờ, ồ, vừa tới liền có ngoại ý muốn thu hoạch. Nghĩ như vậy, hắn cũng không khỏi dò hỏi: "Vừa vặn trò chuyện đến ta rồi, trò chuyện cái gì đâu?" Nói, hắn cất bước đi tới. Cửa lớn màu đen sau lưng hắn chậm rãi đóng lại, rất nhanh, toàn bộ thạch thất cũng chỉ còn lại có Khâu Đồ, Quỷ Kiểm thần vương cùng Cổng Chiến thần vương ba người. Nhìn thấy một màn này, tại phạt tội thần vực bên trong, bị vô số vô ngân thần tinh bao vây lấy, hấp thu tài nguyên, toàn lực bắn gọt chấn thủ thần vương chiếu cơ không khỏi có chút mở hai mắt ra. Nàng hai con mắt màu vàng nóng xuyên thấu qua Khâu Đồ thị giác, dò xét quan sát một chút Quỷ Kiểm thần vương cùng ngồi ở chủ vị Cổng Chiến thần vương. Sau đó nàng có chút cân nhắc một chút so sánh thực lực của hai bên, cảm thấy không có vấn đề về sau, lúc này mới chậm rãi nhắm lại mắt. Mà lúc này, nghe được Khâu Đồ lời nói, Quỷ Kiểm thần vương cũng mở miệng nói ra, "Ta cùng Cuồng Chiến đại nhân thảo luận một chút, cảm thấy cái kia Khâu Đồ có điểm gì là lạ. Hắn giống như cũng không có trên tình báo biểu hiện đơn giản như vậy." Nói, Quỷ Kiểm thần vương đem hắn cùng Cuồng Chiến thần vương thảo luận thân phận của chiếu cơ Khâu Đồ cùng chiếu cơ thực lực tất cả đều kỹ càng cùng Khâu Đồ nói một lần. Nghe tới Quỷ Kiểm thần vương cùng Cuồng Trạm thần vương cũng chỉ là thông qua đơn giản một chút manh mối, liền suy đoán ra nhiều như vậy tình báo, nói thật, Khâu Đồ là có chút kinh ngạc. Không hổ là đại hoàng nữ tự mình điều giáo đi ra tổ chức tình báo, vẫn là có nhất định trình độ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ nghĩ nghĩ, sau đó học Ngân Diện thần vương giọng nói chuyện, do hỏi: "Vậy các ngươi trò chuyện đến ta cái gì rồi?" Vừa nói, Khâu Đồ một bên ngồi xuống Vân Miêu thần vương trên chỗ ngồi. Mà lúc này, Cùng Chiến thần vương cũng nói. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Khâu Đồ, thân thể khổng lồ mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt, sau đó ông ngâm nói: "Rất đơn giản, chúng ta cảm thấy nhất định phải muốn thay đổi một chút kế hoạch. Chúng ta không thể lại giữ nguyên kế hoạch như thế, chậm rãi chờ Khâu Đồ lộ ra sơ hở, hoặc là bắt đến sơ sót của hắn." Hắn đột nhiên vỗ tay vịt, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, mà là hẳn là chủ động xuất kích. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động, không để Khâu Đồ nắm mũi dẫn đi. Nói đến đây, Cùng Chiến thần vương dừng một chút, sau đó lại một mặt nghiêm túc nói: "Đương nhiên, chúng ta làm như vậy đây cũng là vì bệ hạ. Ngươi cũng biết, bệ hạ cùng địa hồn thần vương đàm phán hiện tại chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, không cho phép một điểm biến số cùng quấy rầy. Chúng ta nhất định phải muốn đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước, mà bây giờ có thể cùng Khâu Đồ tiếp xúc chỉ có ngươi. Cho nên," Cùng Chiến thần vương nhìn về phía Khâu Đồ, giọng lớn trên mặt tràn ngập nghiêm túc cùng thâm trầm, "Chúng ta cần ngươi thiết kế, đem Khâu Đồ dẫn vào cả bẫy." Nghe được Cùng Chiến thần vương lời nói, Khâu Đồ trên mặt không hiện, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. "Ai, ta, để chính ta bắt chính mình."